Chương 473, có người có nổi, chính mình cứ buông tay làm. Chương 473, có người có nổi, chính mình cứ buông tay làm. Lâm Phong tìm một chỗ sơn gốc, phát động huyết hải triều sinh quyết. Bầu trời huyết vân dày đặc, lôi quang thiểm di chuyển, huyết vũ bay lả tả, trên mặt đất huyết hải quay cuồng. Mới nhìn thời điểm, còn tưởng rằng cùng huyết hải vô nhai ma công không sai biệt lắm, cẩn thận một thể hội, mới phát hiện này huyết sắc chẳng cảnh, tựa như là chân thực. Huyễn cảnh dường như chiếu vào rồi hiện thực. Lâm Phong thu hồi huyết hải triều sinh quyết, trong sơn cốc bị nước biển cọ rửa cảnh tượng vẫn đang tồn tại, với lại trong sơn cốc cỏ cây toàn bộ khô héo, giống như bị đoạt đi sức sống. Lại năng lực cướp đoạt cỏ cây sức sống, biển máu này triều sinh quyết xác thực đây huyết hải vô nhai ma công càng bá đạo. Lâm Phong lần nữa phát động huyết hải triều sinh quyết, chế tạo ra một mảng lớn huyết hải, sau đó nhường huyết hải ngưng tụ. Trong biển máu ở giữa một trình người cơ thể chậm rãi hiện hiện. Phân thân ngưng tụ đến một nửa lúc, Lâm Phong có chỗ hiểu ra. Phân thân cường độ thân thể là do ngưng tụ thời điểm hấp thu màu máu nước biển tổng lượng cùng với cảnh giới của mình quyết định. Bình thường mà nói phân thân thực lực phải cùng bản thể thực lực tương đương. Có thể chính mình không giống nhau, chính mình có chân nguyên không dứt bị động, chân khí dường như vô cùng vô tận. Đầy đủ có thể làm ra nhiều hơn nữa màu máu nước biển dung nhập phân thân trong, chế tạo ra một so với người thể còn mạnh hơn phân thân. Nghĩ đến nơi này, Lâm Phong bắt đầu chế tạo điên cuồng ngưng tụ màu máu nước biển. Quá trình này một mực kéo dài đến rồi ngày thứ hai. Lúc này phân thân đã không cách nào hấp thụ càng nhiều màu máu nước biển rồi. Lúc này phân thân cường độ đã đạt đến tam huyết đại tông sư tiêu chuẩn, hẳn là bị giới hạn cảnh giới của mình. Lâm Phong tự hỏi trong chốc lát, đem phân thân khuôn mặt hơi chút sửa chữa, đổi thành rồi huyết ma lão tổ phân thân bộ dáng. Trong 2 tháng dùng cái này phân thân ra ngoài gây sự tình, cũng do huyết ma lão tổ đến có nổi. Phân thân ngưng tụ ra sau đó, Lâm Phong khống chế một cái linh hồn vào ở trong đó, phân thân mở mắt. Này phân thân có thể so sánh chân khí phân thân mạnh hơn nhiều lắm, mặc kệ khoảng cách bao xa đều có thể tự chủ hành động, thật sự làm được có thể so với một chính mình khác. Lâm Phong cho hắn một cái tên, gọi Huyết Phong. Lâm Phong không có nhường phân thân dừng lại lâu, trực tiếp nhường phân thân chạy tới chính đạo bên ấy, vì ứng đối bên kia võ thần điện tức sẽ xuất hiện nguy cơ. Làm xong việc này, Lâm Phong trở về quần ma hội quán. Kết quả, hắn bị Liễu Như Ngọc vây chặt. Liễu Như Ngọc che ở trước người hắn nói ra, "Triệu Thiên Phong, tháng của ta luận võ chọn rể, ngươi chính là của ta người." Lúc đó ở đây giang hồ võ giả không phải số ít, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ chống chế không thành? Lâm Phong có chút đau đầu, chuẩn bị duy nhất một lần đem nàng cho đổi rồi. Lâm Phong nói ra, "Vào nói lời nói đi." Liễu Như Ngọc nghe vậy trong lòng vui mừng, ngoan ngoãn đi theo Lâm Phong sau lưng. Hắn đem Liễu Như Ngọc dẫn tới quần ma hội quán tiểu lâu phòng, kêu cả bản thức ăn ngon. Lâm Phong nói ra, lần trước ăn ngươi một bàn đồ nhắm rượu, lần này ta trả lại cho ngươi, về sau hai ta thì ai cũng không nợ người đó rồi. Liễu Như Ngọc nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, ngươi nghĩa là gì? Ta chẳng lẽ còn kém một cái bàn này đồ ăn? Lâm Phong gặm hai cái đùi gà nói ra, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta thì hỏi ngươi một vấn đề, ngươi tam sinh tam thế quyết luyện đến một bước nào? Liễu Như Ngọc toàn thân chấn động, Lâm Phong nếu biết môn võ học này, khẳng định cũng biết mình sẽ bắt hắn làm đỉnh lô. Nội tình đều bị người bạch trần, Liễu Như Ngọc không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Ăn xong bàn này đồ ăn ngươi liền đi đi thôi. Lâm Phong nói xong quay người rời đi phòng. Lâm Phong tìm thấy Trương Hiểu Vũ, đưa hắn cùng huyết ma lão tổ nội dung nói chuyện đối với Trương Hiểu Vũ nói một cách đơn giản rồi một lần. Trương Hiểu Vũ tâm trạng có chút phức tạp, huyết ma lão tổ đối với hắn rất chiếu cố, lòng người đều là nhục trường, trong lòng của hắn tự nhiên tràn ngập cảm kích. Trương Hiểu Vũ thở dài, không ngờ rằng lão tổ hắn lại đại nạn sắp tới. Tiểu Phong, huyết ma lão tổ vị trí, ta chỉ sợ ngồi không được. Vị trí kia đại biểu không chỉ là huyết ma tông tông chủ, mà là tất cả ma đạo lãnh tụ. Ta không có thực lực, cũng không có tư cách ngồi lên vị trí kia. Lâm Phong đưa tay đập vào Trương Hiểu Vũ trên bờ vai, ta nói ngươi được, ngươi là được. Tiếp xuống 2 tháng này, ta sẽ đối với ngươi tiến hành quán đỉnh, giúp ngươi nhanh chóng tăng thực lực lên. Đương nhiên ta cho người ta quán đỉnh cũng là cần tài nguyên đầu nhập. Ngươi theo huyết ma tông trong kho hàng cho ta làm nhiều chút ít cao giai đan dược, hoặc là thiên tài địa bảo. Ta nhất định cho người tăng lên. 2 tháng sau đó, ngươi chính là huyết ma tông tông chủ, ma đạo lãnh tụ. Trương Hiểu Vũ trong lòng có chút ít lửa nóng, huyết ma lão tổ 4 chữ này đại biểu cho thông thiên vũ lực cùng quyền thế. Không ngờ rằng chính mình nhanh như vậy là có thể nhúng chàm vị trí kia. Hắn trước đây cho là mình muốn chờ mấy trăm hơn ngàn năm, không ngờ rằng thời gian trực tiếp rút ngắn thành 2 tháng. Tốt, Tiểu Phong, ta tất cả nghe theo ngươi. Lâm Phong bắt đầu giúp Trương Hiểu Vũ tăng lên, hắn một hơi đem huyết hải vô nhai ma công 32 thức tất cả đều quán đỉnh cho Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ thực lực tăng bọn, lòng tin cũng tăng nhiều. Hôm nay trước đến nơi này, ngươi làm quen một chút tăng bọn thực lực, 2 ngày nữa chúng ta lại tiếp tục. Những chuyện khác ngươi cũng đẩy xuống, toàn lực tăng cao tu vi. Được. Hai huynh đệ tách ra, Lâm Phong bắt đầu sửa sang lại chính mình tại Kiếm Tông tàng thư các cùng huyết ma tông tàng thư các lấy được võ công bí tịch. Chỗ có võ công bí tịch trừ bỏ chính mình học qua, cộng lại có 13.667 bản, trong đó tiên tiên chân công có 406 bản, cái khác đều là tuyệt học trở xuống bí tịch tổng cộng có 13.241 bản. Phản chính đột phá của mình điểm có rất nhiều, không bằng đem những thứ này võ học tất cả đều thêm điểm rồi, chuyển hóa thành thực lực. Hắn trước tốn hao 1.112244 điểm đột phá đem tuyệt học trở xuống bí tịch thêm điểm hoàn thành. Lại tốn 4.263000 điểm đột phá đem tiên tiên chân công toàn bộ thêm điểm hoàn thành. Thêm điểm sau đó, tính mạng của hắn thuộc tính đạt đến 84.91811 điểm, đây cái gọi là tam huyết đại tông sư còn nhiều. Ở trên cảnh giới chính mình mặc dù không bằng tông sư, nhưng mà tinh võ giúp mình bổ túc cảnh giới thượng được điểm. Huyết ma lão tổ chỉ sợ cũng không phải mình đối thủ. Thần Châu đại lục tông sư ở trước mặt mình đã không coi vào đâu, tương lai mình đối thủ là chuẩn võ thánh, võ thánh thậm chí là truyền thuyết kia bên trong chí tôn. Lâm Phong đem thấp hơn tiên tiên chân công võ học dung hợp một phen, chỉ dung hợp ra 14 môn tiên tiên chân công. Lại đặt tất cả cùng loại hình tiên tiên chân công dung hợp một chỗ, vẫn không có dung hợp ra một môn tinh võ. Trong đó kiếm pháp đã dung hợp 76 môn, cảnh giới vẫn đang dừng lại tại tiên tiên chân công cấp độ. Nhìn tới hàng rời võ học muốn dung hợp thành tinh võ bị trong tưởng tượng muốn khó khăn hơn nhiều. Tương lai mục tiêu chủ yếu một trong chính là nghĩ biện pháp đạt được tất cả đại tông môn tinh võ. Có rồi đầy đủ tâm ngộ mới có thể thành tựu võ thánh. Lâm Phong bên này vừa hoàn thành một đợt thêm điểm, võ thần điện bên kia tinh thần thể thì chuyển về thông tin. Vô cực cung bên ấy lại có 3 vị tông sư giáng lâm. 3 người kia đang điều động lực lượng, chuẩn bị quét sạch vô cực cung cảnh nội võ thần điện. Lâm Phong ngay lập tức nhường huyết hải phân thân chạy tới vô cực cung. Lần này hắn dự định cùng vô cực cung cứng đối cứng, triệt để bỏ đi vô cực cung phách lối khí diễm. Lần này võ thần điện nếu bị đánh lui, những tông môn khác khẳng định sẽ bắt chước vô cực cung chen ép võ thần điện, đến lúc đó võ thần điện đem không cách nào tại chính đạo đặt chân. Lâm Phong báo tin Tôn Vũ, nhường hắn dẫn đầu đại quân chạy tới vô cực cung phương hướng, tùy thời chuẩn bị tham chiến. Dù sao có người có nổi, chính mình một mực buông tay làm. Chương 474, kế hoạch đem vô cực cung giết đứt gãy. Chương 474, kế hoạch đem vô cực cung giết đứt gãy. Vô cực cung hàng lâm xuống rồi 3 vị một huyết tông sư. 3 người này đều là uy tín lâu năm tông sư, đã rất nhiều năm không có dáng lâm Thần Châu đại lục. 3 người đem vô cực cung trong tông môn các đệ tử tất cả đều triệu tập. Lý Huyền Như cùng cái khác hạch tâm đệ tử đứng ở hàng trước nhất. Những thứ này hạch tâm đệ tử thuần một sắc đều là tiên thiên võ giả. 3 vị tông sư trưởng lão trên người lộ ra một cô mắt cao hơn đầu ngạo khí, bọn họ sớm đem Thần Châu đại lục trở thành tân thủ thôn, cho rằng Thái Hư mới là cao thủ nên đợi chỗ. 3 người là sư huynh đệ, lúc trước huynh đệ 3 người cùng nhau đột phá tông sư, cũng tại Thần Châu võ lâm trong lịch sử lưu lại một bút. Bọn họ được xưng là vô cực tam kiếm khách, 3 người tu luyện hợp kích kiếm trận mấy ngàn năm, tam huynh đệ hợp lực không sợ tam huyết đại tông sư. 3 người này như hình với bóng, ăn ở cũng cùng nhau. Trong 3 người lão đại kiếm một đôi nhìn phía dưới hơn 10 vạn vô cực cung đệ tử nói ra, trong khoảng thời gian này, chúng ta vô cực cung địa giới ra một cái tên là Võ Thần Điện môn phái. Môn phái này dường như cắt đứt chúng ta vô cực cung và tầng dưới chốt võ giả cùng bách tính trong đó liên hệ, đã uy hiếp đến tông môn phát triển. Tông chủ và trưởng lão hội nhất trí quyết định triệt để thanh trừ cảnh nội Võ Thần Điện. Thực ra, hắn lời này chỉ nói một bộ phận, muốn diệt trừ Võ Thần Điện nguyên nhân thực sự là bởi vì hoài nghi Võ Thần Điện và vài vị mất tích tông sư có quan hệ. Lời này nếu như nói ra đây, phía dưới đệ tử khẳng định sẽ lòng người bàng hoàng, cho nên liền không có nói. Lý Huyền Như đối với tất cả tự nhiên trong lòng rõ ràng, vài vị tông sư mất tích nàng cũng có một phần công lao. Kiếm nhất trưởng lão nói dứt lời, phía dưới đệ tử ngay lập tức hô to: "Vô cực cung bạn thuế, vô cực cung bạn thuế." Kiếm nhất trưởng lão rất hài lòng đệ tử phản ứng, hắn đưa tay hơi ép xuống, các đệ tử ngay lập tức không còn la lên. "Các ngươi chia 50 chi đội ngũ, có 50 vị hạch tâm đệ tử dẫn đầu. Đi mỗi cái quận thành cùng thuộc hạ tông môn điểm đủ nhân mã, góp đủ 50 cái 3 vạn người đội ngũ, nào về phía Võ Thần Điện mỗi cái cứ điểm. Tại trong vòng 7 ngày, đem vô cực cung cảnh nội Võ Thần Điện cứ điểm một mẹ hốt gọn." 50 tên hạch tâm đệ tử tề tề ra khỏi hàng, la lớn: "Đệ tử ổn thỏa không có nhục sứ mệnh." Kiếm nhất trưởng lao khoát tay chặn lại: "Đi chuẩn bị đi. Ở đây vô cực cung đệ tử tứ tán rời đi." Lý Huyền Như không hề rời đi, nàng chủ yếu phụ trách 3 vị trưởng lão ẩm thực sinh hoạt từ ngày, cũng không tham dự hành động lần này. Lý Huyền Như hiểu rất rõ tông sư trưởng lão đời sống tập tính, đem cuộc sống của bọn hắn an bài thoải mái dễ chịu, cho nên nàng cũng sẽ không cần đi thụ cái này mệt rồi. Ai trong nội tâm nàng cũng đã hiểu, lần này tham chiến đệ tử chỉ sợ một cũng đừng nghĩ quay về. Sư phụ đã chế định tốt chiến lược, lần này muốn đem vô cực cung triệt để đánh đau. Vô cực cung bên này thua chiêng gõ trống làm chuẩn bị. Võ Thần Điện cũng tại làm nhìn chuẩn bị. Tất cả Võ Thần Điện cao tầng đều đã hiểu rõ, Võ Thần Điện muốn cùng vô cực cung cứng đối cứng đánh một lần. Tất cả mọi người là vừa kích động lại thấp thỏm. Đây chính là vô cực cung a, Thần Châu đại lục cấp cao nhất tông môn một trong. Võ Thần Điện mới thành lập bao lâu thì đối mặt bực này tông môn. Chẳng qua, điện chủ thần thông quảng đại, có thể giúp mọi người quán đỉnh, Võ Thần Điện phát triển tốc độ có thể nói một ngày ngàn dặm. Nếu đối với đây trung hạ tầng vũ lực, Võ Thần Điện không sợ bất luận tông môn gì. Mọi người gánh vác lo là như thế nào đối phó vô cực cung tông sư, nếu dùng người đóng khẳng định sẽ chết thảm trọng. Tất cả mọi người không dám lười biếng, dựa theo điện chủ mệnh lệnh điều binh khiển tướng, đem vô cực cung chung quanh các quận lực lượng tất cả đều tiến vào vô cực cung địa giới. Thần Châu đại lục những tông môn khác cũng tại quan sát, bọn họ muốn nhìn một chút cái này lặng yên không một tiếng động phát triển Võ Thần Điện, rốt cục có bao nhiêu lợi hại. Nếu Võ Thần Điện bị vô cực cung thoải mái đánh bại, những tông môn khác cũng sẽ bắt chước vô cực cung, quét sạch cảnh nội Võ Thần Điện, hậu quả khó mà lường được. Chẳng qua, võ người của Thần Điện không một chút nào hoảng, vì vô cực cung mọi cử động tại Võ Thần Điện video giám sát phía dưới. Không đợi vô cực cung 50 chi đội ngũ xuất phát, chi đội ngũ kia từ chỗ nào xuất phát, muốn tiến đánh cái nào Võ Thần Điện phân bộ, tất cả đều bị Võ Thần Điện trước giờ biết được. Lâm Phong tại vô cực cung đội ngũ trước khi lên đường đuổi tới vô cực cung địa giới. Tại buổi sáng tinh thần hội nghị trong, Lâm Phong nói cho Võ Thần Điện tất cả mọi người, mình đã đến rồi vô cực cung địa giới. Võ Thần Điện tất cả mọi người như cùng ăn rồi một viên thuốc an thần, tất cả đều tin tưởng vững chắc Võ Thần Điện nhất định có thể thắng lợi. Tôn Vũ lần này cũng bỏ hết cả tiền vốn, hắn tự mình dẫn đầu 60 vạn đại quân yêu thú chạy tới. Yêu thú của hắn đại quân còn bị hắn chia làm không hải lục tam quân. Lão đại lần đầu tiên sắp đặt tự mình làm chuyện, nhất định phải làm được thật xinh đẹp. Lâm Phong căn cứ địch nhân đường tấn công bố trí xong chặn đường kế hoạch. Võ Thần Điện đều sẽ trong cùng một lúc chặn đường vô cực cung 50 chi đội ngũ. Tôn Vũ đại quân yêu thú phụ trách chặn đường trong đó 10 chi đội ngũ, võ người của Thần Điện phụ trách chặn đường còn lại 40 chi đội ngũ. Lần này Võ Thần Điện xuất động 1000 vạn võ giả, hắn muốn vì gấp 10 lực lượng cấp giết Vô Cực Cung đội ngũ. Lâm Phong còn giọng đến 100 cái tinh thần thể, tùy thời chuẩn bị giáng lâm đến Võ Thần Điện võ giả trên người. Lần này hắn còn đem huyết hồn giản mang đi qua, chuẩn bị thử một chút huyết hồn giản uy lực. Mục tiêu của hắn tự nhiên là ba cái kia tông sư cấp trưởng lão. Vì huyết hải phân thân chiến lực đầy đủ có thể vì so sánh ba. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, Vô Cực Cung thua không nghi ngờ. Lần này có thể đem Vô Cực Cung tiên tiên võ giả giết được gãy. Có tinh thần mạng, Võ Thần Điện câu thông cùng chỉ huy hiệu suất quá cao, đầy đủ nghiền ép Vô Cực Cung. Ngày thứ hai, trời quang như rửa, liệt nhật cao huyền. Cuồng phong suy tản trên bầu trời đám mây, cuốn lên trận trận hoàng sa. Vô Cực Cung 50 chi đội ngũ, trùng trùng điệp điệp theo mỗi cái quận thành cùng phụ thuộc trong tông môn đi ra. Trên mặt mọi người cũng lộ ra nét mừng. Bọn họ nghe nói Võ Thần Điện tọa lạc tại nông thôn, cũng coi Võ Thần Điện là thành nông thôn tiểu môn phái, chuẩn bị thừa dịp cơ hội lần này nhiều vất chút ít công lao. Tất cả mọi người không có ý thức đến nguy cơ tiến đến. Khoảng buổi sáng lúc 10 giờ rưỡi, Lâm Phong truyền khiến cho mọi người, mệnh lệnh của hắn trong chỉ có một chữ, giết. Chương 475, sát lục bắt đầu, các hiện thần thông chương 475, sát lục bắt đầu, các hiện thần thông Vô Cực Cung một đạo đại quân đi tại trên quan đạo. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Hai bên trong rừng rậm, bắn ra hàng loạt mũi tên ám khí. Phốc phốc phốc, Vô Cực Cung đội ngũ bất ngờ không đề phòng, sôi nổi chúng tên ngã xuống đất. Vô Cực Cung trong đội ngũ dẫn đầu tiên tiên võ giả hét lớn một tiếng, nhanh đến tản ra, có mai phục. Vừa nãy bọn họ cùng nhau nói chuyện phiếm đánh cái rắm, chạm quá mức dày đặc, tránh cũng không có chỗ trốn. Ám khí trong sen lẫn hàng loạt bao vải, những thứ này bao vải bị đánh phá, tung ra mảng lớn màu đen độc phấn, khiến cho chiến trường một mảnh trướng khí mù mịt, Vô Cực Cung đội ngũ bị độc phấn bao phủ trong đó. Khu khu cụ, Vô Địch Cung người hút vào độc phấn, liền bắt đầu lớn tiếng ho khan, công lực không đủ người thậm chí đã ngã trên mặt đất. Trịnh Thiết Quân mang theo 10 vạn võ giả, được giải dược theo đuổi qua vải trắng khăn che mặt, theo con đường hai bên trong rừng rậm giết ra đây. Trịnh Thiết Quân hét lớn một tiếng, giết cho ta, một tên cũng không để lại. Hô tiếng giết rung trời vang lên, giết nha, giết. Trịnh Thiết Quân bên cạnh một tiểu đệ tử nói ra, sư phụ, chúng ta nhiều người như vậy, chính diện giết đi qua sảng khoái hơn a, làm gì còn cần ám khí cùng kịch độc a. Ầm, Trịnh Thiết Quân một cước đem bên cạnh thân đệ tử đạp nằm xuống. Tiểu tử này là hắn vừa thu tiểu đệ tử, Trịnh Thiết Quân ngày thường đối với hắn rất là cứng chiều, hôm nay một cước này cho này tiểu đệ tử đã bối rối. Đồ hỗn trướng, hai quân đối chiến không thể so với giang hồ luận võ, tự nhiên muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào, chính diện trùng sát phải chết bao nhiêu huynh đệ. Là ngươi chết hay là ta chết? Hôm nay ngươi nếu giết không được 100 cái Vô Cực Cung người, ngươi thì chính mình lăn ra sư môn đi. Nay tiểu đệ tử nghe xong lời này mặt mũi trắng bệnh, dùng cả tay chân đứng lên, xông vào trong làn khói độc, giết nha. Ta giết. Trịnh Thiết Quân sách trường kiếm tại trong làn khói độc nhanh chóng ghé qua, rất nhanh đã tìm được Vô Cực Cung dẫn đội tiên tiên võ giả. Này người đã chạy đến xương độc biên giới, xem bộ dáng là dự định chạy trốn. Trịnh Thiết Quân xông đi lên, thì cho hắn đến rồi một bộ thần kiếm võ học. Xoạt xoạt xoạt, hai mươi mấy đạo kiếm quang bay ra, Vô Cực Cung vị kia tiên tiên võ giả trên người xuất hiện trên dưới 100 đạo huyết ấn. Người kia trước khi chết trừng to mắt nói ra, thần kiếm võ học. Ngươi là kiếm tông người. Trịnh Thiết Quân lý cũng không lý tới, quay đầu giết vào trong làn khói độc. Trịnh Thiết Quân sau khi đi, thân thể người này đổ sụp thành đầy đất thịt vụn. Một đường khác Vô Cực Cung đội ngũ đi đến một tòa trên cầu lúc. Rào rào, dưới cầu nước sông đột nhiên cuộn cuộn. Từng đầu to hơn thùng nước loại rắn yêu thú theo trong nước sông thoát ra, đem trên cầu Vô Cực Cung nhân mã quét vào trong nước sông. A a a, bịch bịch. Vô Cực Cung nhân mã quá sợ hãi, bọn họ chưa từng gặp qua nhiều như vậy ngang ngược yêu thú. Những kia đứng ở đội ngũ hai đầu may mắn không có bị cuốn vào trong nước sông Vô Cực Cung nhân mã, thấy tình cảnh này bị dọa đến sợ vỡ mật. Yêu thú thân thể cao lớn tại trong nước sông như ẩn như hiện, như thế chẳng cảnh quả thực có chút rung động. A a a, hơn 2 vạn tên võ giả tại trong nước sông giãy giụa, thỉnh thoảng liền bị kéo vào đáy nước, mặt hồ nổi lên từng cái màu máu bọt nước, từ ngực toát ra mấy cái bong bóng, rất nhanh liền đem nước sông nhuộm thành rồi màu đỏ. Bên bờ võ giả thoạt đầu còn hướng trong sông bắn mấy đợt ám khí, phát hiện không có tác dụng gì sau đó liền định trốn. Đầu cầu đám người kia quay người lại, lập tức liền nhìn thấy đứng phía sau đầy các loại lớn nhỏ yêu thú, lang, hổ, báo, hùng, cái gì cần có đều có. Những người này dự định mạo hiểm bọn tới tiêu lôi. Kết quả xem xét phía dưới, ngay lập tức trợn tròn mắt, tiểu nơi đuôi chẳng biết lúc nào xuất hiện một cao mấy chục mét cự xà. Cự xà trên người còn tản ra xương độc, này con cự xà đúng vậy yêu thú Vương Đình hộ pháp một trong Thương Nguyên Độc Long. Ngao ngao ngao, đám yêu thú ngao ngao kêu bật tới. Thương Nguyên Độc Long cũng không để lại dư lực phun ra nuốt vào xương độc, nuốt ăn Vô Cực Cung võ giả. Tất cả yêu thú cũng lấy ra toàn lực. Đây là yêu thú Vương Đình lần đầu tiên đại quy mô dụ binh, bệ hạ cực kỳ trọng thị, cho bọn thủ hạ hạ tử mệnh lệnh, nếu ai lộ bí mật rồi liền chặt người đó đầu. Lại thêm yêu thú Vương Đình ở lâu thâm sơn, có rất ít cơ hội thôn vệ loài người võ giả, cơ hội lần này bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha. Bọn họ bảo đảm ngay cả một bộ thi thể cũng sẽ không lưu lại. Một cái khác đội Vô Cực Cung võ giả đi đến một chỗ ngã tư đường lúc, phanh phanh phanh, lộ diện tượng bùn đất cuộn cuộn, phun khắp nơi đều là, trong đất bùn còn kèm theo vôi, sợ đến người mắt mở không ra. Có ít người trực tiếp bị vôi mê con mắt, ở đâu che mắt kêu to. A a a, con mắt của ta, nhanh đến cho ta cầm thủy tẩy một chút. Binh hoang mã loạn cái nào còn có người cho hắn cầm thủy. Bùn đất cuộn cuộn đồng thời, khăn trùm đầu che kín đầu thú quyền môn võ giả từ dưới đất nhảy ra ngoài, ngay lập tức triển khai giết chóc. Phanh phanh phanh, a a a, thú quyền môn võ giả nắm đấm cực nặng, đánh vào trên thân người nhất định xương cốt đứt gãy, thậm chí là một kích mất mạng. Vô Cực Cung mấy vị trưởng lão cũng trên chiến trường không chút kiêng kỵ giết chóc. Võ Thần Điện lần đầu tiên đại quân xuất kích, điện chủ để mọi người các hiện thần thông, là sớm nhất bước vào Võ Thần Điện thú quyền môn tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Thú quyền môn trưởng môn Viên Long đối mặt Vô Cực Cung dẫn đội tiên tiên võ giả, hắn nhảy qua đi một quyền đánh ra. Thú ảnh tùy được. Độc xà, lão hổ, báo các loại chân khí ngưng tụ mà thành bánh thu vô cùng có linh tính nhào về phía rồi tên kia Vô Cực Cung tiên tiên võ giả. Vô Cực Cung tiên tiên võ giả ngay lập tức sử xuất Vô Cực Cung chân phái võ học. Tiên tiên cương khí. Thân thể người này chung quanh xuất hiện một tầng cực dày cương khí hộ cháo, độ dày chỉ sợ là bình thường cương khí hộ cháo gấp 10 có thừa. Thú quyền môn trưởng môn chỉ chốc lát sau thì đánh ra mấy chục cái chân khí mãnh thú, những thứ này chân khí mãnh thú vây quanh Vô Cực Cung người võ giả kia hộ cháo công kích cắn xé. A a a, người kia rất nhanh liền không chịu nổi, bị chân khí mãnh thú xé thành mảnh nhỏ. Lại có một đội Vô Cực Cung nhân mã đi đến một chỗ trong sân cốc. Oanh long long, đại địa đột nhiên kéo dài chấn động. Bọn này Vô Cực Cung võ giả ngay lập tức đứng tại chỗ. Có chuyện gì vậy? Lẽ nào là động đất? Cũng đừng hoảng hốt, động đất hai lần thì đem các ngươi sợ đến như vậy. Không đợi người này nói xong, trên sườn núi xuất hiện hàng loạt người khoác áo giáp cầm trong tay trường thương cùng cung tiễn kỵ binh. Đám người này trường thương đón lấy thái dương, lóe ra lẫm liệt hàn quang. Đây là Võ Thần Điện nhân tài mới nổi thần thương môn, môn phái này người am hiểu nhất dùng trường thương, với lại từng cái kỹ thuật cao minh. Thần thương môn trưởng môn hét lớn một tiếng, giết. Mấy bạn thiết kỵ đi theo hô to, giết. Giết 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 thanh âm quanh quẩn khắp cả sân cốc. Oanh long long, mấy bạn thiết kỵ đáp xuống, trong sân cốc, sơn dao động, thiết kỵ dưới chân bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn bay cuồng. Siêu siêu siêu, kỵ binh chưa tới, cung tiễn đã bắn ra. Phốc phốc phốc, a a a, Vô Cực Cung võ giả sôi nổi trọng kiếm ngã xuống đất, địch người khí thế như hồng, Vô Cực Cung người cũng không có dũng khí chiến đấu. Không biết ai hô một tiếng, mau trốn a. Vô Cực Cung võ giả chạy tứ tán, nhưng bọn hắn chạy thế nào qua được con ngựa. Một ít chạy chậm võ giả có thể gặp vận rủi lớn, trực tiếp bị chiến mã gót sắt nghiền nát, thành tầm bộ phiến đại địa này thì nát. Chiến đấu đơn giản chính là thiên về một bên. Thần thương môn trưởng môn diệt đi Vô Cực Cung dẫn đầu võ giả, đem nó chọn tại mũi thương thượng giơ lên. Vô Cực Cung, một đám gà đất chó sành mà thôi. Dù tinh thần thể quan sát toàn bộ chiến trường, Lâm Phong âm thầm gật đầu. Võ Thần Điện biểu hiện không có nhường hắn thất vọng. Giết chóc vẫn còn tiếp tục, Lâm Phong ánh mắt lại rơi vào rồi, theo kiếm tông chuyển tới Võ Thần Điện cái đám kia võ giả trên người, muốn nhìn một chút đám lao nhân này biểu hiện làm sao. Chương 476, thiên hạ này là thiên hạ dân chúng thiên hạ. Chương 476, thiên hạ này là thiên hạ dân chúng thiên hạ. Một đám không muốn canh giữ ở Vân Kiếm Phong cùng áo gai vệ, muốn ra đây kiến công lập nghiệp kiếm tông đệ tử, cũng phụ trách đối phó một đoạn Vô Cực Cung đội ngũ. Đám người này nhân số tương đối chỉ có hơn 5 vạn. Bọn họ tất cả mọi người đứng ở một triền núi hậu phương lặng lặng chờ đợi. Chỉ có 10 người ngồi xổm ở trên sườn núi, toàn thân cũng trói lại cỏ dại cùng nhánh cây đã làm xong ngụy trang. Và Vô Cực Cung đội ngũ bước vào dự định vị trí lúc, trên sườn núi thập nhân tướng cánh tay duỗi thẳng, nheo mắt lại, dùng ngón tay cái đo cách. Đo tốt khoảng cách sau đó, tay kia huy động màu vàng cờ xí, cho phía sau người báo điểm. Phía sau võ giả sớm đã làm tốt chuẩn bị, nhìn thấy phất cờ hiệu sau đó, ngay lập tức thi triển vạn xá xuất động. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Mấy chục vạn đạo kiếm khí theo triền núi hậu phương phóng lên tận trời, rẽ ngoặt một cái, theo khía cạnh bắn về phía Vô Cực Cung đội ngũ. Vô Cực Cung người nghe được tiếng thét, đội bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sau đó, bọn họ liền thấy làm bọn hắn ra đầu tê dại một màn. Đến không hết kiếm khí hướng lấy bọn hắn mới hạ xuống. Bọn họ một địch nhân cũng không thấy, thậm chí cũng không biết những thứ này kiếm khí từ đâu mà đến. Phốc phốc phốc, rầm rầm rầm. Kiếm khí rơi xuống chi sau đó phát sinh bạo tạc. A a a, Vô Cực Cung người bị đánh loạn tung tung kẹo, cánh tay chân bay lầy trời. Một đợt kiếm khí vừa mới rơi xuống, một cái khác ba kiếm khí theo sát lấy đến. Phốc phốc phốc, rầm rầm rầm. Mấy vòng kiếm khí oanh tạc tiếp theo, trừ ra hai tên cầm đầu tiên tiên võ giả, đã không có một hoàn chỉnh người. Lúc này, Lâm Hổ cùng Chu Hải Đào theo đạo bên đường xông ra, thẳng hướng hai tên tiên tiên võ giả. Đoạn thời gian trước Lâm Phong cuối cùng đem hai người tăng lên tới tiên tiên cảnh giới, lần này tự nhiên muốn đem bọn hắn phái qua lai lịch luyện một chút. Đinh đinh đinh, đương đương đương. Lâm Hổ một thanh bảo đao múa gió thổi không loạn, cận thân sau đó chính là dừng lại cũng chặt, người kia cũng không kịp sử dụng chân khí võ học. Lâm Hổ một bên chặt, một bên la to, nhanh một chút, ta còn có thể lại nhanh, nha nha nha. Cùng hắn đối chiến tên kia tiên tiên võ giả, rất nhanh liền chống đỡ không được, bị linh hồ chặt thành đầy đất thịt vụn. Chu Hải Đào cầm hai thanh bí đỏ đại truy, nhảy dựng lên hướng phía hắn đối diện tên kia tiên tiên võ giả đập xuống. Một tiếng ầm vang, tên kia tiên tiên võ giả hướng bên cạnh vừa trốn, bí đỏ đại truy rơi xuống đất, không có đập trúng. Nhưng mà, người võ giả kia lại bị chấn bước chân bất ổn. Chu Hải Đào đem một cái khác bí đỏ đại truy ném về tên kia tiên tiên võ giả. Người võ giả kia dùng trường kiếm đón đỡ. Ầm, phốc. Người kia phun một ngụm máu tươi, tượng đạn pháo giống nhau bay ra ngoài. Chu Hải Đào dưới chân phát lực, cả người cũng như đạn pháo giống nhau bay đi, hai thanh đại truy dừng lại đập mạnh. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Tên kia tiên thiên võ giả rất nhanh liền bị hắn cho đập bể. Hai người bọn họ mới vừa vào tiên thiên, sở dĩ năng lực nhanh như vậy giải quyết hai tiên thiên võ giả, chủ yếu cũng là bởi vì kia hai người đã bị vạn xà xuất động kiếm khí gây thương tích. Lâm Phong âm thầm nhẹ gật đầu, đám người này làm không tệ. Trước khi chiến đấu Lâm Phong cho tất cả đội ngũ cũng hạ chỉ tiêu, trong đó chiến tổn suất yêu cầu tối cao, không thể vượt qua 100. Nếu ai vượt qua cái này chiến tổn suất, ai liền để vị. Do đó, mỗi cái đội ngũ người dẫn đầu mới biết thủ đoạn ra hết, cái gì ám chiêu, tổn hại chiêu đều hướng ngoại sứ. Lâm Hổ cùng Chu Hải Đào này một đội đánh cho xinh đẹp nhất, một người cũng chưa chết, thậm chí phần lớn người đều không có lộ diện liền đem Vô Cực Cung đội ngũ đoàn diệt rồi. Lần này trở kích chiến thuận lợi ngoài ý liệu, Lâm Phong bố trí ở trung quanh tinh thần thể đều vô dụng bên trên. Chiến báo truyền lại đến các nơi, võ người của thần điện tất cả đều dị thường phân chấn. Võ thần điện thành viên chủ yếu đều là trong dân chúng tuyển ra, bọn họ đại biểu cho tầng dưới chót bách tính, mà vô cực cung thì đại biểu quý tộc tập đoàn võ giả. Do đó, lần này ý nghĩa của chiến đấu thì không đồng dạng. Đây là tầng dưới chót bách tính và tập đoàn võ giả một lần chính diện va chạm, tất cả mọi người nghẹn lấy một mạch, muốn hung hăng giáo huấn một chút những quý tộc này lao ra. Chờ kích chiến lúc bắt đầu, có khác một nhóm lớn cao thủ chui vào vô cực cung các trong đại thành thị, đối với vô cực cung thành chủ, thành vệ quân tướng quân, trong nha môn chi phủ cùng chi huyện tiến hành ám sát. Thực ra, võ thần điện cao tầng từng đề nghị trực tiếp công thành, nhưng mà bị Lâm Phong bắt bỏ, trực tiếp công thành lời nói thương vong nhiều nhất, sợ rằng sẽ là vô tội bách tính. Chẳng qua, Lâm Phong đồng ý bọn thủ hạ tiến đánh vô cực cung thuộc hạ môn phái. Vô cực cung 50 chi đội ngũ vô thanh vô tức bị diệt mất. Vì tầng dưới chót bách tính đều là võ người của thần điện, cho nên cũng không ai cho vô cực cung báo tin, lúc buổi tối thông tin mới truyền đến vô cực cung. Vô cực cung chấn giữ ba vị tông sư trưởng lão chấn nộ. Không thể nào, 50 chi đội ngũ, 150 vạn võ giả làm sao lại như vậy biến mất vô tung vô ảnh? Sao cũng nên trốn về đến mấy cái a? Đây chính là 150 vạn võ giả, không phải 150 vạn con dê, hơn nữa còn là tiên tiên võ giả dẫn đội võ giả đại quân. Qua tới báo tin, vô cực cung võ giả quỳ một chân trên đất, toàn thân run rẩy. Hắn cũng có chút không dám tin tưởng, có thể 50 chi đội ngũ sát thực mất liên lạc rồi, hơn nữa là toàn bộ mất liên lạc. Ầm. Tính cách cáo kỉnh trưởng lão Kiếm Tam, hướng phía tên kia báo tin võ giả vỗ tới một trường. Răng rắc, người võ giả kia bị chụp thành một đoàn thịt vụn, băng khắp nơi đều là. Có một viên thịt vụn thậm chí băng đến rồi Lý Uyển Như trên mặt. Lý Uyển Như bất động thanh sắc lao đi trên mặt thịt vụn, trong lòng ám chửi một câu, nhìn xem các ngươi năng lực phách lối đến khi nào. Kiếm Nhất trưởng lão hô, "Tra cho ta, ngay lập tức phái người tra cho ta, nhất định phải đem chuyện này tra rõ ràng." "Đúng." Một đoàn đệ tử lĩnh mệnh, bước nhanh lui ra ngoài. Vô cực cung đệ tử ra ngoài điều tra lúc, Lâm Phong đang cho bọn thủ hạ mở tổng kết đại hội. Lâm Phong thông qua tinh thần thể đối với võ thần điện chỗ có người nói, một trận đánh cho rất xinh đẹp, đánh ra chúng ta võ thần điện ngoài phòng. Tất cả có công tướng sĩ cũng sẽ có được một lần quán đỉnh cơ hội. Lần này chiến tổn khống chế cũng phi thường tốt. Các vị người dẫn đầu, đi theo chúng ta làm là chúng ta huynh đệ, cũng không phải từng cái lạnh băng số lượng, về sau muốn tiếp tục gìn giữ. Lần này cho các chi đội ngũ người dẫn đầu nhớ một lần đại công. Những kia trong bóng tối, tại đỉnh hậu, cung cấp tình báo huynh đệ đồng dạng không thể bỏ qua công lao, cũng vì bọn họ nhớ một lần đại công. Công lao lớn nhất vẫn là trên chiến trường chém giết huynh đệ. Nhìn ra được, bọn họ đã toàn lực ứng phó. Bọn họ thành sao như thế? Tất cả đều là bởi vì bọn họ trong lòng có một cỗ tín niệm. Thiên hạ này, không phải quý tộc võ giả thiên hạ, là thiên hạ bách tính thiên hạ. Mà chúng ta võ thần điện đại biểu chính là thiên hạ bách tính. Lần này thắng lợi ý nghĩa phi phàm. Thần Châu đại lục ở bên trên bách tính, lần đầu tiên chiến thắng quý tộc võ giả. Đây chỉ là một bắt đầu, chúng ta võ thần điện sớm muộn gì muốn đem tất cả đại tông môn toàn bộ kéo xuống thần đàn, đem thiên hạ còn cho thiên hạ bách tính. Chiến tranh vừa mới bắt đầu, các huynh đệ còn phải tiếp tục cố gắng. Lâm Phong nói xong, các nơi võ thần điện phân đà chuyển ra đình thai nhức óc tiếng hô. Điện chủ Bạt Huế, võ thần điện Bạt Huế. Tất cả mọi người vô cùng kích động, bọn họ đã cảm giác được một thời đại mới đem trong tay bọn hắn sáng lập ra. Thời khắc này Lâm Phong ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi, chờ đợi vô cực cung ba vị tông sư võ giả. Lâm Phong đã bố cục hoàn tất, vô cực cung ra ngoài điều tra thám tử, sẽ chỉ điều tra đến hắn nơi này. Đến lúc đó vô cực cung ba vị tông sư tất nhiên sẽ chạy tới. Ban ngày thắng lợi chỉ có thể coi là thắng một nửa, còn lại một nửa ngay tại Lâm Phong trên người. Đỉnh phong vũ lực quyết đấu mới là trận chiến tranh này thắng thua mấu chốt. Lâm Phong huyết hải phân thân muốn tại tòa này trên đỉnh núi lấy một địch ba, độc chiến ba vị một huyết tông sư. Chương 477, lấy một địch ba, không rơi vào thế hạ phong. Chương 477, lấy một địch ba, không rơi vào thế hạ phong. Vô cực cung đệ tử một đường truy tra, tất cả manh mối cuối cùng cũng chỉ hướng Lâm Phong. Bọn họ cũng biết, bọn họ dò xét kết quả là người khác cố ý dẫn đạo, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể như vậy hướng lên báo cáo. Nếu bọn họ nói mình cái gì cũng không có tra được, kia ba vị trưởng lão sẽ không để cho bọn họ sống đến ngày mai. Lúc buổi tối, đã có mấy ba đệ tử hướng bọn họ báo cáo, phát hiện nhân vật khả nghi tại cách đó không xa tướng quân sơn trên đỉnh núi. Ba vị tông sư trưởng lão lại phái tiên thiên đệ tử đi tướng quân cây sơn tra nhìn xem, kết quả đều bị Lâm Phong sắp đặt ở dưới chân núi võ thần điện đệ tử chém giết, ngay cả sơn đều không thể đi lên. Tờ mờ sáng lúc, tam trưởng lão Kiếm Tam nói ra, ta đi tướng quân sơn đi một chuyến, ta ngược lại muốn xem là ai cố ý đem chúng ta hướng kia dẫn. Nhị trưởng lão Kiếm Nhị nói ra, tam đệ, hay là chúng ta cùng đi chứ, chúng ta tam huynh đệ bao nhiêu năm đều không có phần mở qua. Kiếm Tam trên mặt lộ ra khinh thường, này cũng không phải thái hư, năng lực có cao thủ gì. Đại trưởng lão Kiếm Một nói ra, lão nhị nói rất đúng, không thể khinh thị bất cứ địch nhân nào. Chúng ta tam huynh đệ mặc kệ đối phó cao thủ, còn là đối phó sâu kiến, đều muốn cùng nhau. Tam trưởng lão vừa cười vừa nói, ha ha ha, vậy chúng ta thì cùng nhau gặp một lần võ thần điện cao thủ. Ba người như là ba đạo kiếm quang, bay ra vô cực cùng, hướng phía Lâm Phong chỗ tướng quân sơn bay đi. Bọn họ vừa mới đi, Lý Uyển Như thì đem việc này báo cáo Lâm Phong. Lâm Phong lặng lặng ngồi ở tướng quân sơn trên đỉnh núi. Thần hy hơi lộ ra, gió sớm phất động nhìn Lâm Phong lọn tóc, sương mù mỏng lượn lờ cho xanh ngắt đỉnh núi trong lúc đó. Tiên tĩnh trong không khí tràn ngập một cỗ mưa gió sắp đến một ngạn, ngay cả chim hót dường như cũng tại lúc này ngừng, giữa thiên địa duy tập tục còn sót lại âm thanh thanh nhẹ. Lâm Phong cảm giác chính mình vì một đối ba, cũng có 8-9 phần nắm chắc. Thế là, hắn giọng đến mấy cái tinh thần thể, nhiều tinh thần thể ở phía xa đem chiến đấu hình tượng gọi thẳng trực tiếp cho võ thần điện trong cao tầng. Những thứ này võ thần điện trong cao tầng, Lâm Phong đều sẽ hướng tông sư phương hướng bồi dưỡng. Hiện tại thì để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, tông sư cao thủ là thế nào chiến đấu. Vô Cực Cung Lý Uyển Như có chút thất vọng, sư phụ chưa bao giờ duy nhất một lần đối đầu ba vị tông sư, hơn nữa còn là một huyết tông sư. Chẳng qua, và Lâm Phong thông qua tinh thần mạng, vừa quân sơn hình tượng chuyển cho nàng lúc, nàng thì không cần trương. Sư phụ dám cho võ thần điện tất cả trong cao tầng biểu hiện ra chiến đấu hình tượng, khẳng định có mấy phần thắng, liền xem như không địch lại, đoán chừng cũng có thể toàn thân trở ra. Vô Cực Cung ba vị trưởng lão, như là ba đạo lẫm liệt kiếm quang giống nhau, bay vào mọi người tầm mắt, đứng tại Lâm Phong trước người trăm mét chỗ. Lâm Phong mở to mắt nhìn ba người. Kiếm Tam trưởng lão hỏi, cố ý đem chúng ta dẫn đến nơi này, ngươi chính là võ thần điện người sau lưng đi. Lâm Phong đứng dậy nói ra, muốn chiến liền chiến, không cần nói nhảm. Kiếm Tam trưởng lão xách trường kiếm thì muốn xông lên đi. Kiếm Nhất trưởng lão một cái ngăn lại hắn, sau đó đối Lâm Phong nói ra, bởi vì cái gọi là oan gia nghi giải, không nên kết. Chỉ cần ngươi vui lòng mang theo võ thần điện rời khỏi Vô Cực Cung, hôm nay cuộc chiến này chúng ta cũng không cần phải đánh. Ha ha ha, Lâm Phong cười to ba tiếng, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám nói điều kiện với ta. Vô Cực Cung lại tính là thứ gì? Cũng dám để cho chúng ta võ thần điện rời khỏi. Thiên hạ này, có bách tính chỗ, thì có chúng ta võ thần điện. Đại trưởng lao sắc mặt lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, giết. Ba người hóa thành ba đạo huyết sắc kiếm quang, tề tề phóng tới Lâm Phong. Lâm Phong phát động huyết hải triều sinh quyết, hải lượng màu máu nước biển theo Lâm Phong trùng quanh phun ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm, răng rắc răng rắc. Bầu trời huyết vân dày đặc, tiếng sấm cuồn cuộn, lôi quang tiềm di chuyển. Hào hào, huyết vũ bay là tả. Huyết vũ hợp thành xuống mặt đất thượng trong biển máu, huyết hải quay cuồng. Đỉnh núi trung quanh sơn cốc đều bị màu máu nước biển lấp đầy rồi. Lâm Phong sự tình hơi vừa ra tay, tông sư thủ đoạn hiện lộ không thể nghi ngờ. Võ thần điện cao tầng tất cả đều bị kinh trụ, bọn họ tại tinh thần mạng trong giao lưu. Là cái này điện chủ thủ đoạn sao? Một nháy mắt thì thay đổi hoàn cảnh trung quanh. Tông sư võ giả mạnh như vậy sao? Cảm giác 10 vạn đại quân điền vào đi đều không đủ nhìn xem. Điện chủ đây là muốn lấy một địch ba a. Điện chủ thần công cái thế, chắc chắn đại hoạch toàn thắng. Đây hết thảy phát sinh quá sắp rồi. Vô Cực Cung ba vị trưởng lão ngay lập tức đưa thân vào vùng lĩnh vực này trong. Kiếm Tam trưởng lão hỏi, đây là võ công gì? Lại có như thế chiến trận? Kiếm Nhất trưởng lão nhìn một chút nói ra, này tựa như là huyết ma tông huyết hải vô nhai ma công, nhưng lại có chút không như. Nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Lâm Phong xuất ra ma linh uống máu kiếm, và Vô Cực Cung ba vị cao thủ trong biển máu đánh nhau. Lâm Phong nghĩ xưng một xưng ba người này cân lượng, vừa mới bắt đầu cũng không xuất toàn lực. Đinh đinh làm, hắn một thanh kiếm đối với ba thanh kiếm, đánh thành thạo điêu luyện. Trường kiếm mỗi một lần va chạm đều sẽ khuấy động lên một vòng sóng xung kích, quấy huyết hải quay cuồng một hồi. Lần giao thủ này, ngay lập tức liền nhìn ra mỗi người nội tình làm sao. Lâm Phong cơ sở so với bọn hắn vững chắc quá nhiều rồi. Sau mười mấy chiêu, đại trưởng lão kiếm vừa phát hiện vấn đề. Không tốt, biển máu này đang hấp thu chúng ta huyết khí cùng chân khí. Ba người nhìn về phía lẫn nhau, mới phát hiện mỗi cái trên thân thể người cũng bốc lên sương mù màu máu. Ba người vội vàng vận công áp chế, có thể một chút hiệu quả cũng không có. Ba người lại nhìn bốn phía, chỉ thấy trên núi huyết hải bao phủ xuống hoa cỏ cây cối tất cả đều khô héo, hình như bị đoạt đi sức sống. Này võ công cũng quá bá đạo, không chỉ có thể cướp đoạt người khí huyết cùng chân khí, còn có thể cướp đoạt sức sống. Chúng ta ở chỗ này đợi thời gian càng dài, bại vong mạo hiểm lại càng lớn. Lâm Phong là không một chút nào sốt ruột, hắn phát hiện huyết hải triều sinh quyết chính đang nhanh chóng hấp thụ ba người khí huyết, chân khí cùng sức sống cũng đem nó trả lại cho mình. Vô Cực Cung ba vị trưởng lão liếc nhau. Đại trưởng lão kiếm một nói ra, liều mạng, chúng ta liều nhục thân bị hao tổn, cũng muốn tiêu diệt người này. Ba người đưa tay nắm cùng nhau, đồng thời hét lớn một tiếng, Thái Ức Tam Tuyệt kiếm trận. Xiêu xiêu xiêu, ba người hóa thành ba đạo màu máu kiếm khí công hướng Lâm Phong. Kiếm khí công kích có nhất định chư pháp, qua lại đền bù khuyết điểm, vô cùng bất nhập. Lâm Phong ngay lập tức phát động không diệt chiến thể. Hắn chống đỡ được hai lần kiếm khí sau đó, lại phát động thập phương vô cực công, ngưng tụ ra bốn cái chân khí cánh tay. Hắn dùng sáu cánh tay đối kháng ba người Thái Ức Tam Tuyệt kiếm trận. Ba người kia hóa thành kiếm quang càng lúc càng nhanh, Lâm Phong dùng sáu cánh tay lại cũng có chút chống đỡ không được. Kiếm trận này có chút gì đó. Lâm Phong lần nữa phát động thập phương vô cực công, huyền hóa ra ba đầu 16 cánh tay. Đương 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 đương. Tiếng va chạm ngày càng dày đặc, thế nhưng vẫn đang không cách nào đột phá Lâm Phong vòng phòng ngự. Lâm Phong giễu cợt một câu, một huyết tông sư cũng chỉ có trình độ này sao? Ba vị Vô Cực Cung trưởng lão nghe thấy lời ấy, lớn tiếng gầm thét, kiếm hóa ngàn vạn. Ba người hóa thành kiếm khí, ngay lập tức chia ra ngàn vạn kiếm khí. Hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí vây quanh Lâm Phong xuyên tới xuyên lui. Dưới chân huyết hải dâng lên, đem Lâm Phong bao vây, tạo thành một cương khí kim màu đỏ ngòm hộ cháo. Ngàn vạn kiếm khí đánh vào cương khí hộ cháo bên trên, kích thích mảng lớn bọn sóng, kiếm khí tuy mạnh, có thể nhất thời nửa khắc cũng vô pháp công phá. Lâm Phong luôn luôn vô dụng sát chiêu, thì là muốn cho bọn hắn thủ đoạn ra hết, để cho thủ hạ người đều mở mang kiến thức một chút tông sư võ giả thủ đoạn. Lâu công không phá được, Vô Cực Cung ba vị trưởng lão trong lòng càng lo lắng. Bọn họ đã có thể rõ ràng cảm giác được tự thân suy yếu, Tam trưởng lão đã bắt đầu há mồm thở dốc rồi. Tam trưởng lão nói với đại trưởng lão, đại ca, đánh như vậy không được nha. Chương 478, tự bạo nhục thân, một kích toàn lực. Chương 478, tự bạo nhục thân, một kích toàn lực. Kiếm Nhị trưởng lão cũng nói, sát thực không được, gia hỏa này công pháp ma quái, phòng ngự ngang ngược, chúng ta căn bản công không phá được. Kiếm Nhất trưởng lão ánh mắt chuyển động, lại mang xuống, ba người chúng ta đều phải chết, tự bạo nhục thân đi, cùng lắm thì đánh xong một trận trực tiếp trở lại Thái Hư. Kiếm Nhị cùng Kiếm Tam liếc nhau cùng nhau nói ra, tốt. Ba người đều vô cùng đau lòng, đây chính là một huyết tông sư nhục thân á, bạo chết có thể thì không còn có rồi. Có thể đánh như vậy xuống dưới, ba người nhục thân sớm muộn sẽ bị hút khô, trở thành địch nhân chất dinh dưỡng. Ba người bay về phía không trung, đứng hàng ba cái phương vị, nhìn xuống phía dưới Lâm Phong. Lâm Phong trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ, nhìn tới ba lão gia hỏa này muốn liều mạng rồi. Lâm Phong phòng ngự toàn bộ triển khai, huyết hải hộ thuẫn, không diệt chiến thể, chân khí hộ thuẫn, cương khí hộ cháo, bất động như núi toàn bộ mở ra. Oanh long long, ba vị vô cực cung trưởng lão tề tự bạo. Trên bầu trời xuất hiện ba cái hỏa cầu khổng lồ, như là ba viên đạn hạt nhân bạo tạc giống như. Hỏa cầu bạo nổ sau đó năng lượng, giống như bị vô hình nòng súng chói buộc chặt, tất cả đều đối Lâm Phong phương hướng phun ra ngoài. Oanh long long, răng rắc răng rắc. Trên mặt đất, sơn băng địa liệt, huyết hải bốc hơi. Bạo tạc sau sóng xung kích, xen lẫn hủy thiên diệt địa màu đỏ sóng lửa, quét ngang ra đến 10 cây số. Kịch liệt địa chấn kéo dài 2 phút. Trung tâm vụ nổ một đóa mây hình nấm chậm rãi dâng lên. Xa ngoài Bách Lý vô cực cùng cũng cảm nhận được chấn động. Cả vùng không gian đều bị ánh sáng màu đỏ bao phủ. Ngay cả tinh thần thể tiếp sóng hình tượng cũng đều biến thành một mảnh đỏ tươi. Võ thần điện cao tầng tâm tất cả đều nắm chặt lên. Đây là có chuyện gì? Sao cái gì cũng nhìn không thấy? Ba người kia lẽ nào là dùng xảy ra điều gì liều mạng võ học? Ngay cả tông sư cấp cường giả cũng liều mạng như vậy. Lực công kích này cũng quá mạnh mẽ, chúng ta kiểu này võ giả bình thường, đụng tới tông sư chỉ có thể bị tàn sát. Điện chủ không có sao chứ? Điện chủ thần công cái thế, làm sao có khả năng có việc? Lý Huyền Như gắt gao nắm lướt vạt áo của mình. Ngón tay của nàng bị nàng bóp cũng hơi trắng bệch rồi, kia ba vị trưởng lão quá mạnh mẽ, sư phụ năng lực gánh vác sao? Lâm Phong tam đệ tử Kim Tường Vũ nhìn trợn mắt hốt mồm, trong khoảng thời gian này thực lực phi tốc tiến bộ, hắn đều có chút nhẹ nhàng. Hôm nay nhìn thấy cao thủ chân chính quyết đấu, hắn mới ý thức được chính mình chỉ là hết ngồi đáy giếng. Lâm Phong tứ đệ tử Ngô Du Nhiên nhìn chiến đấu hình tượng vẫn luôn trầm mặc không nói, hắn ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải mau chóng mạnh lên, trở nên như cùng sư phụ giống như. Chiến đấu hình tượng rất nhanh khôi phục. Lâm Phong vừa mới đứng yên chỗ, xuất hiện một cái hố sâu to lớn, trải rộng giữa trời đất màu máu nước biển, cũng đều bị bốc hơi sạch sẽ. Võ thần điện tất cả mọi người nín thở. Đứng ở đáy hố Lâm Phong, trên người hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Lâm Phong vừa mới tiêu hao hàng loạt khí huyết cùng chân khí, nhưng mà hắn cuối cùng vẫn gánh vác rồi. Lâm Phong cũng không khỏi ở trong lòng cảm thán một câu, ba lão gia hỏa này cũng thật là quả quyết. Chính mình có thể so với Tam Huyết Đại Tông sư nhục thân cũng quả thực cường hãn, huyết hải triều sinh quyết huyết hải hộ thuẫn đồng dạng đủ mạnh, bằng không chính mình khó tránh khỏi bị thương. Lóe kim sắc quang mang Lâm Phong, chậm rãi theo trong hố sâu bay ra. Áo quần hắn chỉnh tề, tóc không có một tia lộn xộn, căn bản cũng không tựa bị thương dáng vẻ. Tinh thần thể tiếp sóng hình tượng dừng ở đây. Còn lại thì là giữa linh hồn chiến đấu, không cần phải. Nhường võ người của thần điện quá sớm tiếp xúc. Trên trời kia ba vị vô cực cung tông sư nhục thân đã hủy, chỉ còn lại có ba cái bốc lên hắc khí thái hư ác linh. Ba cái thái hư ác linh mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy không thể tin. Không thể nào, hắn có vẻ giống như không bị tổn thương giống nhau. Người này nhất định là giả vờ. Chúng ta một kích mạnh nhất, ngay cả Tam Huyết Đại Tông sư cũng phải trọng thương, hắn làm sao có khả năng không bị thương? Sóng vai bên trên, cùng nhau đoạt xa. Ba cái thái cực ác linh bay về phía Lâm Phong. Lâm Phong phát động tinh thần công kích, vô số tinh thần hàng rào cùng tinh thần xiển xích xoay quanh quấn quanh, phong tỏa cả vùng không gian. Đúng lúc này, Lâm Phong thủ hạ thám tử hồi báo. Tinh thần các phái ra 80 vạn võ giả đại quân, tiến nhập vô cực cung phạm vi lãnh địa, đã chạy võ thần điện cứ điểm giết đi qua. Chi này võ giả đại quân rất có thể cũng có tông sư cường giả dẫn đội. Lâm Phong nhíu nhíu mày, có tông sư cường giả dẫn đội võ giả đại quân, phái bọn thủ hạ đi qua ngăn cản, tất nhiên tổn thất nặng nề. Chính mình cuộc chiến này còn chưa đánh xong, không cách nào nhanh chóng chạy tới. Tinh thần mặt trong, võ thần điện cao tầng sôi nổi xin chiến. Điện chủ nhường để ta đi, ta mang theo thú quyền môn huynh đệ, đem bọn hắn giết cái không chừa mảnh giáp. Tinh thần các đây không phải xen vào việc của người khác sao? Điện chủ phái để ta đi, ta cho dù đánh không thắng cũng có thể chống đỡ một hồi. Nếu không chúng ta tập kết 1000 vạn đại quân đi qua, hạ cũng đem bọn hắn hủy chết. Lâm Phong không có đáp lời, có tông sư cường giả tại, mặc kệ ai đi đều sẽ tổn thất nặng nề. Lúc này, có một người phát ra tiếng. Đại ca, lần này hay là để ta đi? Vẫn nghe đám người này nói ngươi một người độc chiến 100 vạn võ giả đại quân. Nay thiên huynh đệ ta theo sát cước bộ của ngươi, một người độc chiến 80 vạn võ giả đại quân. Nghĩ đến cũng có thể trong võ lâm lưu lại một đoạn giải thoại. Lúc này, Lâm Phong mở miệng, được, vậy ngươi liền đi đi, tất cả cẩn thận. Võ thần điện võ giả cũng có điểm mộng. Cũng ở trong lòng suy đoán người này là ai. Đây là vị nào huynh đệ? Lại quản điếm chủ gọi đại ca. Còn muốn một người độc chiến 80 vạn võ giả đại quân, một hơi này không nhỏ nha. Chúng ta võ thần điện còn ẩn giấu đi tiểu này đại cao thủ. Người nói chuyện đúng vậy Tôn Vũ. Hắn đem yêu thú vương đỉnh treo ở rồi võ thần điện phía dưới, thành võ thần điện một thành viên. Tôn Vũ cười to hai tiếng, ha ha ha, đại uy thiên long Tôn Vũ đi vậy. Lần này Lâm Phong có thể chuyên tâm đối địch rồi. Vây cuốn chung quanh vài dặm không gian sau đó, tinh thần hàng rào bắt đầu co vào, ba cái thái hư ác linh có chút ngốc. Đây là tình huống thế nào? Đây chẳng lẽ là tinh thần lực võ học? Ai có thể thi triển ra bực này tinh thần lực võ học? Cái này cần tiêu hao bao nhiêu tinh thần lực nha? Đừng quản nhiều như vậy, trước chiếm cứ thức hải của hắn lại nói. Ba cái thái hư ác linh phóng tới Lâm Phong. Lâm Phong tại phong tỏa phạm vi bên ngoài, ba người muốn chạm đến Lâm Phong liền phải trước đột phá phong tỏa. Phanh phanh phanh, ba người va chạm tinh thần hàng rào. Tinh thần hàng rào thượng xuất hiện từng đầu vết dạn lại rất nhanh khôi phục. Ba người đụng một hồi, trong lòng nổi lên trận trận ý lạnh. Kiếm Tam nói ra, đại ca, nhìn tới huynh đệ chúng ta hôm nay muốn cắm, ta cùng lão nhị tiễn ngươi trở lại thái hư đi. Khụ khụ, Kiếm Nhị làm bộ ho khan hai tiếng nói ra, "Lão Tam, nếu không ngươi cùng lão đại tiễn ta về nhà Thái Hư đi, huynh đệ ta không có sống đủ nha." Kiếm Tam giận dữ, "Lão nhị ngươi nói cái gì đó? Không có lão đại, hai người chúng ta năng lực thành tông sư sao? Năng lực sống đến bây giờ sao? Trăm ngàn năm tiền sự việc rồi, ngươi còn để hắn làm gì? Hiện tại là sống chết trước mắt, ngoại trừ ngươi này cái đầu thiếu sợi dây ra hỏa, ai không muốn sống?" Kiếm Một tá đoạn mất Kiếm Nhị, "Lão nhị đừng nói nữa, ta cùng lão Tam tiễn ngươi trở về, nhất định phải có một người trở về truyền tin." Kiếm Tam hô một câu, "Đại ca." Kiếm Một nói ra, "Lão Tam, ngươi nếu còn nhận ta người đại ca này, thì cùng ta cùng nhau đem lão nhị đưa trở về. Lão nhị, ngươi sau khi trở về, đem người nhà của ta phân phát đi, cho thêm ta kia mấy phòng tiểu thiếp phần chút ít mà tình." Kiếm Nhị lập tức liền vui vẻ, "Lão đại, lão Tam các ngươi yên tâm, nếu như ta có thể trở về khẳng định đem chuyện làm được thỏa đáng." Lâm Phong nhíu nhíu mày, ba tên này ở đâu ra lòng tin? Bọn họ hình như thập phần chắc chắn, có thể đem một người đưa về Thái Hư. Chương 479, Vô Cực Cung trấn phái tinh chương 479. Vô Cực Cung trấn phái tinh Lâm Phong lo lắng có biến, ngay lập tức linh hồn xuất khiếu cầm huyết hồn giản, xông về ba cái Thái Hư Ác Linh. Siêu siêu siêu, hắn đồng thời lại khống chế tinh thần xiềng xích quấn về phía ba cái Thái Hư Ác Linh. Ba cái Thái Hư Ác Linh trốn tránh một hồi, tụ hợp đến cùng nhau về sau, liên thủ chống lên một bán trong suốt lồng ánh sáng. Giao giao, tinh thần xiềng xích quấn quanh ở bán trong suốt lồng ánh sáng bên trên, như muốn đổ nát, bán trong suốt lồng ánh sáng lại không hề động một chút nào. Ong ong ong, Lâm Phong lại phát động tinh thần xung kích. Tinh thần xung kích lại cũng bị bán trong suốt lồng ánh sáng cản lại. Lâm Phong trong lòng giật mình, đây là vật gì? Làm sao cùng trước kia thấy qua không cùng một dạng? Cảm giác có điểm giống linh hồn bản chân khí hộ cháo. Bán trong suốt lồng ánh sáng ở dưới ba cái Thái Hư Ác Linh, hướng phía Lâm Phong linh hồn khinh thường nhìn thoáng qua. Kiếm Nhị trưởng lao nói ra, "Ngươi trẻ tuổi, ngươi liền đợi đến Thái Hư đại quân hàng lâm xuống, vây quét ngươi đi." Ba cái Thái Hư Ác Linh xếp bằng ở bán trong suốt lồng ánh sáng trong, Kiếm Nhị xếp bằng ở giữa, Kiếm Một, Kiếm Tam chia ra xếp bằng ở hai bên. Kiếm Tam mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là vì đại cục làm trọng, mặc dù nhưng cái này đại cục trong không có hắn. Kiếm vừa cùng Kiếm Tam cho Kiếm Nhị chuyển vận lực lượng linh hồn, tưởng muốn giúp Kiếm Nhị nhanh chóng nhập định, trở về Thái Hư. Lâm Phong linh hồn thể bay đến bán trong suốt lồng ánh sáng phụ cận, hắn giơ lên trong tay huyết hồn giản nói ra, "Hảo huynh đệ, hôm nay thì nhìn xem ngươi rồi." Huyết hồn giản phát ra một hồi vụ vụ. Lâm Phong cầm huyết hồn giản, hướng phía bán trong suốt lồng ánh sáng bên trong Kiếm Nhị cái mông thọt quá khứ. Ba cái Thái Hư Ác Linh cũng biết Lâm Phong đến đây, nhưng là căn bản không có đem Lâm Phong coi là chuyện nghiêm túc, không cho rằng Lâm Phong năng lực phá vỡ bán trong suốt lồng ánh sáng. Huyết hồn giản đụng phải bán trong suốt lồng ánh sáng về sau, màu sắc quang mang nở rộ. Giang rác một tiếng, bán trong suốt lồng ánh sáng lên tiếng mà nát. Huyết hồn giản đâm vào Kiếm Nhị trong mông đít. Kiếm Nhị tượng bị điện giật rồi giống nhau, ngay lập tức đứng thẳng người lên. Hắn cánh tay chân duỗi thẳng tắp, con mắt hướng ra phía ngoài nô lên, kém chút bắn ra ngoài, miệng há thật to năng lực nhét vào một cái chân to nhã tử. Lâm Phong trong lòng vui mừng, hồn khí chính là hồn khí, huyết hồn giản uy lực quả nhiên không tầm thường. Lâm Phong rút ra huyết hồn giản, lại hướng phía có chút ngây người Nhi Kiếm vừa cùng Kiếm Tam vung ra máu hồn giản. Phanh phanh, huyết hồn giản đánh vào trên thân hai người, trên thân hai người nổ lên màu sắc quang mang. Hai người cũng như Kiếm Nhị giống nhau đứng thẳng người lên. Ba cái Thái Hư Ác Linh hình như bị tê dại bình thường, tất cả đều có quắp ở đầu không thể động đậy. Lâm Phong nhìn ra mánh khóe, huyết hồn giản sở dĩ năng lực có mạnh như vậy uy năng, cũng là bởi vì huyết hồn giản trong ẩn chứa địa quyến thần quang. Địa quyến thần quang có hạn, được dùng ít đi chút. Lâm Phong đem huyết hồn giản cắm ở phía sau lưng linh hồn xiển xích trong. Hắn đem Kiếm Nhất và Kiếm Nhị người xách tới trước người mình. Hai người mặc dù không có thể động, nhưng mà ý thức vẫn còn, ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc kinh khủng. Lâm Phong đem hai cánh tay chụp tại Kiếm Nhất và Kiếm Nhị trên đầu, phát động rồi siêu hồn thuật. A a a, Kiếm Nhất và Kiếm Nhị lại như cùng gặp rồi mãnh liệt điện giật bình thường, con mắt bên ngoài lồi, đầu lưỡi rũ thật dài. Lâm Phong tại trong trí nhớ của bọn hắn tìm kiếm Vô Cực Cung chân phái tinh võ, cái khác ký ức tạm thời lướt qua, có thời gian sẽ chậm chậm sửa sang lại. Các đại môn phái chân phái tinh võ, Lâm Phong tình thế bắt buộc. Lâm Phong tìm trong chốc lát, rốt cuộc tìm được. Vô Cực Cung chân phái tinh võ nguyên lai là một môn phòng ngự võ học, gọi là Tiên Tiên Cương Khí. Môn võ học này tu luyện quá mức khó khăn, lại thêm chỉ là phòng ngự võ học, không là công kích võ học, cho nên luyện đích xác rất ít người. Kiếm Nhất và Kiếm Nhị chỉ học đến rồi Tiên Tiên Cương Khí 30 vị trí đầu tầng, không hề có học tập sau 2 tầng. Chẳng qua, bọn họ đã luyện một môn linh hồn võ học, tên là Linh Hồn Hộ Cháo. Lâm Phong hơi có chút thất vọng, đem sủi lớp như bùn Kiếm Nhất và Kiếm Nhị ném ở một bên, ánh mắt rơi vào rồi Kiếm Tam trên người. Nhìn thấy Kiếm Nhất và Kiếm Nhị thảm trạng, Kiếm Tam bị dọa đến run lẩy bẩy. Nếu linh hồn năng lực đi tiểu lời nói, Kiếm Tam giờ phút này khẳng định đã sợ kẻ ra quần rồi. Kiếm Tam ánh mắt theo sợ hãi biến thành khẩn cầu. Lâm Phong không chút nào để ý, đem hắn nhỏ giọt lên, một chưởng đặt tại trên đầu của hắn. Hiện tại hiểu rõ sợ, giết hại Thần Châu Bách Tính lúc, các ngươi thì không ngờ rằng sẽ có hôm nay. Lâm Phong phát động siêu hồn thuật. A a a, Kiếm Tam bước Kiếm Nhất và Kiếm Nhị theo gót, vô cùng sắp biến thành một bãi bùn não. Lâm Phong trên mặt lộ ra nét mừng, Kiếm Tam tiểu tử này cũng không tệ lắm, lại có Tiên Thiên Cương Khí cuối cùng 2 tầng. Nếu lần này không lấy được Tiên Thiên Cương Khí hoàn chỉnh bí tịch, không khỏi có chút tiếc nuối. Hiện tại thì hoàn mỹ. Lâm Phong lo lắng Tôn Vũ kia mặt tình hình chiến đấu, cũng không nhiều làm kéo dài. Hắn rũa ra ba ngón tay kéo dài ra ngoài trở thành ba cây gai nhọn, chia ra đâm vào ba cái Thái Hư Ác Linh trên người. Từng đạo lưu quang dọc theo gai nhọn tụ hợp vào Lâm Phong trong linh hồn. Lâm Phong linh hồn một hồi sảng khoái. Này ba cái Thái Hư Ác Linh lực lượng linh hồn có chút mạnh, đây thực nhân lão ma cũng nhiều. Ba người này hay là không có bị qua tội nha, linh hồn vậy mà như thế rồi dạo. Lần này đều làm lợi rồi Lâm Phong. Lâm Phong dự định nhường này cái linh hồn trước cường đại lên, như vậy cũng có thể tốt hơn phát huy huyết hồn giản uy lực. Ba người hồn lực bị hút sạch, biến thành ba đám hắc vụ. Lâm Phong vung tay lên, một đài linh hồn máy hủy tài liệu tổ hợp mà thành, đem ba đám hắc vụ nhốt vào trong đó. Lâm Phong đối với ba người nói, nghe nói các ngươi tam huynh đệ làm gì cũng cùng nhau, vậy ta liền thành toàn các ngươi, để các ngươi chết cùng một chỗ tốt. Ong ong ong, linh hồn máy hủy tài liệu phát động. A a a a a, một hồi sau khi hết thảm, ba cái thái hư ác linh triệt để bị vỡ nát thành hư vô. Màu sắc quang mang ra chỉ tại Lâm Phong trên thân. Lâm Phong trên người màu sắc quang mang càng thêm nồng đậm, nếu dựa theo làm chết một cái bình thường thái hư ác linh thì có thể thu được một phần địa quyến thần quang đến tính toán. Trên người hắn đã có 15 phần địa quyến thần quang, trong đó một phần tại huyết hồn giản bên trên. Chiến đấu kết thúc, Lâm Phong mở ra tinh thần internet line. Hắn đối với võ thần điện chỗ có người nói, vô cực cung ba vị tông sư đã hình thần câu diện, một trận chiến này chúng ta thắng. Vừa mới gọi thẳng trực tiếp quan bế lúc võ người của thần điện cũng lâm vào thấp thỏm cùng lo nghĩ trong. Bọn họ sợ Lâm Phong xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc Lâm Phong mới là võ thần điện linh hồn, là võ thần điện trí cao vô thượng lãnh tụ. Không có Lâm Phong, võ thần điện là có thể tại chỗ giải tán. Lâm Phong quán đỉnh thần thông cùng tinh thần thông tin mạng mới là võ thần điện căn bản. Tất cả mọi người nhìn thấy Lâm Phong không sao, lại nghe được Lâm Phong tuyên bố thắng lợi, toàn bộ cũng bắt đầu hô to, điện chủ bạt thuế, võ thần điện bạt thuế. Lâm Phong quan bế tinh thần internet line liên hệ Tôn Vũ. Tiểu Vũ, ngươi vậy như thế nào? Đại ca, ta vừa tới, lập tức liền muốn khai cắn rồi. Ngươi bên ấy hết chuyện, ngươi thì nghỉ ngơi một hồi, ta một người là đủ. Ngươi cẩn thận chút, tông sư cấp võ giả không phải dễ đối phó như vậy. Đại ca, ngươi liền chờ tin tức tốt của ta đi. Lâm Phong hay là không nhiều yên tâm. Lâm Phong liền sợ tinh thần các dẫn đội tông sư trưởng lão cũng là thái hư ác linh. Tôn Vũ không có tinh thần lực, căn bản là không cách nào giết chết thái hư ác linh. Lâm Phong toàn lực đi đường, hắn thi triển phi hỏa lưu tinh đồng thời lại phát động rồi trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Dưới chân hắn như là trang một hạch mạch sung tên lửa đẩy. Phía sau hắn từng đoàn không khí oanh tạc, trong nháy mắt đưa hắn đẩy ra một khoảng cách lớn, tốc độ của hắn tiêu thăng mấy lần, hướng phía tinh thần các đại quân phương hướng bay đi. Chương 480, Tôn Vũ đại chiến mục thần tiêu. Chương 480, Tôn Vũ đại chiến mục thần tiêu. Trên đường lúc, Lâm Phong đem linh hồn hộ cháo thêm điểm hoàn thành. Có rồi môn này linh hồn võ học, linh hồn lực phòng ngự tăng nhiều. Linh hồn hộ cháo còn có thể ngăn lại đại bộ phận tinh thần công kích, tương đối tốt dùng. Thêm điểm hết linh hồn hộ cháo, Lâm Phong lại chờ không nổi cho tiên thiên cương khí thêm điểm. Tiên thiên cương khí là vô cực cung chấn tông võ học, đồng dạng có 32 tầng, Lâm Phong một hơi tất cả đều đem nó thêm điểm đến cảnh giới viên mãn. Thêm điểm hoàn thành, Lâm Phong dựa theo kinh nghiệm, nếm thử đem mặt khác võ học dung hợp vào tiên thiên cương khí trong. Đáng tiếc, lại không có một môn võ học có thể đi đến dung hợp. Lâm Phong chỉ có thể vượt qua một bước này, nếm thử đem tinh thần lực võ học dung nhập tiên thiên cương khí trong. Kết quả tinh thần hàng rào vừa dễ dàng dung nhập tiên thiên cương khí. Lâm Phong trực tiếp dung hợp hoàn thành tiên thiên cương khí thì đột phá đến tinh võ cấp độ, biến thành vô cực cương khí. Vì sao không có dung hợp cái khác võ học liền thành công? Lâm Phong trầm tư một chút, nghĩ đến là bởi vì chính mình luyện qua khổ luyện võ học quá nhiều rồi, cho nên không cần lại dung hợp cái khác võ học. Lâm Phong thi triển vô cực cương khí, trên người hắn ngay lập tức xuất hiện một cương khí hộ cháo, cái này cương khí hộ cháo giống như thực chất, độ dày là bình thường cương khí hộ cháo gấp 10 có thừa. Với lại cương khí hộ cháo phía trên hai màu trắng đen lưu chuyển, thỉnh thoảng thì có thái cực đồ xuất hiện ở tại bên trên, liếc mắt một cái, liền biết môn công pháp này huyền diệu dị thường. Lâm Phong cẩn thận thể hội một chút, này vô cực cương khí phòng ngự kinh người, cùng giai địch nhân căn bản không thể nào đánh bỡ, trừ phi thi triển vô cực cương khí người chân khí hao hết. Vô cực cương khí không chỉ phòng ngự kinh người, còn có thể lấy nhu thắng cương, nhường đánh vào trên đó công kích bị lệch. Tông sư võ giả nếu luyện thành môn này tinh võ, đồng cấp đối chiến liền có thể đứng ở thế bất bại. Lại phải một môn tinh võ, Lâm Phong tâm tình thật tốt. Cho tới bây giờ mình đã người mang 4 môn tinh võ. Thần Châu đại lục ở bên trên võ giả nếu hiểu rõ việc này, chỉ sợ năng lực hâm mộ biến mất, truyền thuyết các phái tổ sư cũng mới luyện thành một môn tinh võ mà thôi, Lâm Phong chưa tới tông sư, đã luyện thành 4 môn tinh võ. Lâm Phong tập trung ý chí toàn lực đi đường, nó cảm giác vì tốc độ của mình, đuổi tới Tôn Vũ chỗ nào chỉ sợ còn phải một khắc đồng hồ, thời gian nên tới kịp. Tinh thần các dẫn đội tông sư cấp trưởng lão lại là mục thần tiêu. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng đóng tại tinh thần các, có chiến sự, tự nhiên muốn hắn dẫn đội xuất chinh. Chẳng qua, gần đây hắn có chút không vui. Hắn muốn cho tinh thần các mở rộng đất đai biên giới kiếm chút ít công lao, thế là phái môn hạ đệ tử đi yêu thú vương đỉnh nói chuyện hợp tác, kết quả phái ra đệ tử một đều không thể quay về, hiển nhiên là giữ nhiều lành ít. Xuất sinh chính là xuất sinh, yêu thú vương đỉnh không biết tốt xấu, sớm muộn gì muốn bọn họ để mắt. Hắn đang nghĩ ngợi, chợt thấy bầu trời bên trong bay đến một người, đứng tại tinh thần các nhất chúng võ giả phía trên. Chỉ thấy người kia đầu đội long ngự ngày miệng, người mặc cửu long kim bảo, chân đạp long tường ngọc dày, trên người ẩn có long uy, một phái đế hoàng phong phạm. Mục thần tiêu trong lòng biết người này không đơn giản, thế là mở miệng hỏi, tinh thần các một đường, không biết bằng hữu có gì muốn làm. Tôn Vũ chắp tay sau lưng nhìn phía dưới đám người, nhìn ra không sai biệt lắm có 180 vạn, đang nghe mục thần tiêu kiểu nói này, trong lòng liền xác định, trước mặt chính là tinh thần các đội ngũ. Tôn Vũ nhếch miệng cười một tiếng, ai mẹ nó cùng ngươi là bằng hữu. Tại hạ là võ thần điện trị hạ, yêu thú vương đỉnh, hỏa long đại đế, đại uy thiên long, Tôn Vũ. Ngao ngao ngao, Tôn Vũ biến thân ngũ trảo hỏa long ở trên bầu trời xoay một hồi, hướng phía dưới lao xuống, trong miệng phun ra lam sắc hỏa diễm. Ngọn lửa những nơi đi qua, cỏ cây nhân mã tất cả đều bốc cháy lên, mấy hơi thở liền hóa thành phi hôi. A a a, tinh thần các người bị đốt kêu thảm không thôi. Sôi nổi dùng cung tiễn, ám khí, chân khí võ học công kích Tôn Vũ. Tôn Vũ phòng ngự cực mạnh, mặc những người này công kích cũng không làm nên chuyện gì, một mực không dừng lại phun ra ngọn lửa. Mục Thần Tiêu cũng không trước tiên ra tay, hắn tự quan sát kỹ trong chốc lát, phương mới nhận ra Tôn Vũ là Liệt Hỏa Long Vương một mạch yêu thú. Chỉ là này hình thái hình như vô cùng phản tổ rồi, hắn còn nhớ Liệt Hỏa lão Long Vương cũng không phải là Ngũ Trảo Long. Người này hẳn là lão Long Vương nhi tử, không ngờ rằng lại thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Tôn Vũ dừng lại phun mạnh, thiêu chết rồi mười mấy vạn võ giả. Hắn trên không trung cười lớn nói, tinh thần các cũng không gì hơn cái này. Lúc này, Mục Thần Tiêu cuối cùng xuất thủ, hắn ra tay chính là tuyệt chiêu, trực tiếp sử xuất tinh thần các chấn phái võ học Vẫn Lạc tinh thần. Cả người hắn bị hỏa chân khí màu đỏ bao vây, tựa như một viên sao băng giống nhau vọt tới Tôn Vũ. Tôn Vũ không dám sơ suất, rũa ra long trảo đột nhiên đánh. Ầm, Tôn Vũ ngay lập tức bị đụng bay ra ngoài hơn 100 mét, Mục Thần Tiêu cũng bị viên đạn lui về sau mấy chục mét, hiện ra thân hình. Tôn Vũ dùng một cái khác long trảo xoa nắn vừa mới đánh ra con kia long trảo. Lần này đánh hắn bắt sinh lòng đau, cảm giác xương cốt đều muốn rách ra. Tông sư cấp võ giả quả nhiên thật sự có tài. Mục Thần Tiêu nhíu nhíu mày, xuất sinh này phòng ngự vẫn rất mạnh. Mục Thần Tiêu cơ thể lần nữa bị hỏa chân khí màu đỏ bao vây, chỉ chẳng qua lần này hắn không có ngay lập tức bắn ra, hình như tại tụ lực giống như. Tôn Vũ muốn trốn xa một chút, tránh đi Mục Thần Tiêu tụ lực một kích. Nhưng hắn lại cảm thấy như vậy quá ngã phân nhi, có hại chính mình đại uy thiên long mặt. Thế là, hắn không lùi mà tiến tới, tiến lên hướng phía Mục Thần Tiêu phun ra lam sắc hỏa diễm. Mục Thần Tiêu bị ngọn lửa vây quanh ý nguyên không hề bị lay động, hắn hình như không sợ ngọn lửa giống như. Tôn Vũ thấy này trong lòng có chút không phục, lão tử không tin còn trị không được ngươi rồi, hắn lần nữa há miệng phun lửa, lần này phun ra ngọn lửa đã biến thành màu tím. Mục Thần Tiêu bị ngọn lửa màu tím bao vây, trên người hỏa chân khí màu đỏ vậy mà bắt đầu nhanh chóng tiêu trừ. Mục Thần Tiêu trong lòng giật mình, không còn dám tiếp tục tụ lực. Oeng, Mục Thần Tiêu dưới chân một đạo sóng xung kích quét ngang ra ngoài, hắn biến mất tại nguyên chỗ, như là sao băng vọt tới Tôn Vũ. Tôn Vũ muốn trốn tránh, thế nhưng Mục Thần Tiêu tốc độ quá nhanh rồi, hắn không thể đầy đủ né tránh, cơ thể khía cạnh bị Mục Thần Tiêu hóa thành lưu tinh xẹt qua. Ầm, Tôn Vũ trên người bị vạch ra một vết thương, mười mấy chiếc vảy rồng lên tiếng vỡ vụn, vảy rồng phía dưới da thịt quay cuồng, chảy ra hàng loạt long huyết. A nha, Tôn Vũ kêu thảm một tiếng đội vàng lui lại. Đại ca nói không sai, tông sư cấp võ giả quả nhiên cũng có chút tài năng. Tôn Vũ sau khi thấy máu, không chỉ không có sợ hãi, thực chất bên trong yêu thú hung tính ngược lại bị kích phát ra tới. Vừa mới chính mình thế nhưng cùng đại ca cùng với võ thần điện những người kia thổi qua châu, muốn vẩy một cái 80 vạn, có thể nào thụ bị thương liền bị dọa lùi. Hắn thấy Mục Thần Tiêu lại tại tụ lực, cũng ngay lập tức bắt đầu tụ lực. Chỉ gặp hắn đem hai chỉ long chảo nắm cùng nhau, long chảo ở giữa yêu lực phun trào, một quả màu xanh dương hỏa cầu xoay tròn lấy không ngừng biến lớn. Hỏa cầu biến lớn sau đó lại bị Tôn Vũ áp xúc thu nhỏ, qua lại lặp lại mấy lần, màu xanh dương hỏa cầu tán phát yêu lực càng phát ra nồng đậm. Tôn Vũ nhìn chằm chằm Mục Thần Tiêu. Mục Thần Tiêu hóa thành lưu tinh lần nữa đánh tới. Tôn Vũ trực tiếp đem long chảo bên trong lam hỏa cầu đẩy đi ra. An ta một cái phần thiên lam hỏa đạn. Một tiếng ầm vang tiếng vang, phần thiên lam hỏa đạn và Mục Thần Tiêu hóa thành lưu tinh đụng vào nhau. Phần thiên lam hỏa đạn trực tiếp bị đụng nát, lam sắc hỏa diễm bay ra tứ phương. Mục Thần Tiêu hóa thành lưu tinh theo phần thiên lam hỏa đạn ở giữa vòng qua, uy năng chợt giảm. Tôn Vũ rũi ra long chảo đem Mục Thần Tiêu hóa thành lưu tinh đánh bay, chụp hắn móng đuốt đau nhức. Mục Thần Tiêu bay đến xa xa hiện lộ thân hình, hắn một thân áo bảo bị thiêu đốt ra nhiều cái lớn nhỏ không đều lỗ thủng, xem ra có chút chật vật. Mục Thần Tiêu trong lòng tức giận bốc lên, xuất sinh này có thể so sánh Liệt Hỏa lão Long Vương lợi hại hơn nhiều, xem ra chính mình không lấy ra chút bản lĩnh thật sự là không được rồi. Chương 481, Nghiệt Súc, muốn đi, chậm. Chương 481, Nghiệt Súc, muốn đi, chậm. Mục Thần Tiêu đem bàn tay đến sau lưng, lại cầm lúc đi ra, trên tay đã nhiều hai cái đây trứng gà còn lớn hơn một chút thiết cầu. Tôn Vũ có chút buồn chồn, gia hỏa này từ chỗ nào xuất ra thiết cầu, không phải là theo trong mông đít móc ra tới đi. Cũng không trách hắn nghĩ như vậy, cái kia một thân trang phục có chút sang quý, hắn mỗi lần biến thân thì đều sẽ cầm quần áo dày mũ cởi, nhét vào cự long hình thái trong lỗ tai. Mục Thần Tiêu phát động Vẫn Lạc tinh thần, đem hỏa chân khí màu đỏ ngưng tụ ở trên tay hai cái thiết cầu bên trên. Làm xong những thứ này, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Làm như thế không còn nghi ngờ gì nữa có chút tiêu hao chân khí. Hắn mạnh đem hai quả thiết cầu ném ra, dùng ngón tay chỉ hướng hai cái thiết cầu, khống chế thiết cầu di động. Siêu siêu, hai viên thiết cầu vọt tới Tôn Vũ, tốc độ đây Mục Thần Tiêu dùng cơ thể thi triển Vẫn Lạc tinh thần thực sự nhanh hơn nhiều. Phanh phanh phanh. Hai cái thiết cầu bị Tôn Vũ dùng long chảo đẩy ra, thiết cầu bị đẩy ra sau đó, lại lần nữa tìm cơ hội công hướng Tôn Vũ. Thiết cầu tốc độ càng lúc càng nhanh, Tôn Vũ đã rất khó đang quay trong thiết cầu rồi. Tôn Vũ bị thiết cầu đánh chật vật không chịu nổi. Siêu siêu, siêu siêu siêu. Phanh phanh, phanh phanh phanh. Cuối cùng, Tôn Vũ đã nhìn hoa cả mắt, đầy đủ bất lực ngăn cản, chỉ có bị đánh phần. Trên người hắn lân phiến bị đánh nát non nửa, tản mát đầy đất, trên người máu thịt bé bét, nhìn qua vô cùng thê thảm. Mục Thần Tiêu một mực dùng ngón tay khống chế hai cái thiết cầu phát động công kích, chân khí tiêu hao to lớn. Đánh trong chốc lát, Mục Thần Tiêu thu hồi hai viên thiết cầu lớn tiếng nói, ngươi này nghiệt xúc, còn không mau mau quỳ xuống. Ngươi ngay lập tức cho ta dập đầu 10 cái khấu đầu, xin thể làm tọa kỵ của ta, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Ha ha ha, Tôn Vũ một hồi cười to, ngươi cũng vậy nọ mạnh hết đà, còn có cái gì có thể chăng? Ngươi nếu là còn có dư lực, làm sao bỏ qua cho ta? Mục Thần Tiêu sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn xác thực đã nhanh đến nọ mạnh hết đà rồi. Nay Vẫn Lạc tinh thần dùng thân thể chính mình thi triển tối tiết kiệm chân khí, nhưng lại không thể phát huy uy lực mạnh nhất. Dùng thiết cầu thi triển Vẫn Lạc tinh thần, uy lực mặc dù mạnh hơn, nhưng mà sẽ tiêu hao hàng loạt chân khí cùng tâm thần. Mục Thần Tiêu cắn răng nói ra, nghiệt xúc, muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Tôn Vũ không nói một lời, yên lặng biến hóa hình thái. Hắn trước biến thành nhân loại hình thái, loài người hình thái trên người lần phiến như ẩn như hiện, khi có khi không. Chỉ chốc lát, hắn trái nửa người biến thành đứng yên nhân long hình thái, bên trái cơ thể che kín lần phiến, cánh tay trái cũng bị vảy rồng bao trùm biến thành vớt rồng, bên trái trên đầu còn rất dài ra một cái sừng rồng. Hắn phải nửa người y nguyên bảo đảm bắt nhân loại hình thái, dáng vẻ nhìn qua thập phần ma quái. Biến hóa hết hình thái, Tôn Vũ khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một tà dị mỉm cười, nói ra, một chiêu phân sinh tử. Tôn Vũ nói xong, hắn bên phải long chảo và bên trái nhân loại cánh tay chụp cùng nhau, một quả màu vàng kim hỏa cầu chậm rãi hiện hiện. Viên này hỏa cầu hấp thu hắn cánh tay trái yêu lực, cũng hấp thu hắn cánh tay phải chân khí, đem yêu lực cùng chân khí hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Đây là Lâm Phong thành Tôn Vũ lượng thân định chế võ học, Tôn Vũ đem nó mệnh danh là Phần Thiên Chân Hỏa Viên Đạn. Nhìn thấy Tôn Vũ trong tay màu vàng kim hỏa cầu, Mục Thần Tiêu sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn đem hai tay nắm ở trước ngực, lại đột nhiên tát ép xuống. Hắn quanh thân nổi lên một hồi cuồng phong, toàn thân chân khí phồng lên, sắp hao hết chân khí lại trở nên đầy đặn. Tôn Vũ nhìn ra, Mục Thần Tiêu có thể là dùng nào đó khôi phục chân khí bí pháp. Hắn cũng không nóng nảy ra tay, hắn ngược lại muốn xem Mục Thần Tiêu còn có thể có thủ đoạn gì. Hắn tin tưởng, bằng vào Phần Thiên Chân Hỏa Viên Đạn uy năng, mặc kệ Mục Thần Tiêu sử xuất cái gì thủ đoạn, cũng đem bại trên tay chính mình. Mục Thần Tiêu trên người hỏa chân khí màu đỏ như là thiêu đốt như hỏa diễm nhảy lên, hai viên quả cầu kim loại chia ra tung bay ở hắn một trái một phải, quả cầu kim loại cũng cùng hắn như vậy ánh sáng màu đỏ đại phóng. Mục Thần Tiêu chầm chậm vào Tôn Vũ, bên cạnh hắn hai viên quả cầu kim loại vây quanh hắn xoay tròn. Mục Thần Tiêu và quả cầu kim loại trong lúc đó thỉnh thoảng thì có sáng lên màu đỏ hồ quang điện. Một kích này sinh tử nghe theo mệnh trời. Mục Thần Tiêu biết mình lần này chỉ sợ muốn vô công mà trở về. Mình coi như có thể còn sống sót, cũng sẽ nhận trọng thương, đã bất lực dẫn người gấp rút tiếp viện Vô Cực Cung rồi. Võ Thần Điện năng lực phái người chặn đường chính mình, chỉ có thể nói rõ Vô Cực Cung tình huống đây phía bên mình càng kém. Tôn Vũ trên tay màu vàng kim hỏa cầu càng trả càng lớn, hắn dứt khoát đem hai tay nâng quá đỉnh đầu, kéo lên đây thân thể chính mình còn lớn hơn màu vàng kim hỏa cầu. Màu vàng kim hỏa cầu quang mang quá mức chói mắt, phía dưới tinh thần các đệ tử tất cả đều cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng. Mục Thần Tiêu hét lớn một tiếng, nghiến răng, đi chết. Thân thể hắn đột nhiên bắn ra, tốc độ đây vừa mới nhanh mấy lần. Ở bên cạnh hắn xoay tròn hai viên thiết cầu, cùng hắn cùng nhau bay về phía Tôn Vũ. Tôn Vũ thấy thế, đem màu vàng kim hỏa cầu đẩy ra, sau đó đem hai tay giao nhau ở trước ngực. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Mục Thần Tiêu hóa thành màu đỏ lưu tinh đâm vào màu vàng kim hỏa cầu bên trên. Màu vàng kim hỏa cầu đánh tạc, tung xuống đẩy trời hỏa vũ. Hỏa vũ rơi ở phía dưới tinh thần các đệ tử trên người, căn bản là không có cách dập tắt, một hai cái hô hấp liền đem một người sống sờ sờ hóa thành tro tàn. Ầm, Mục Thần Tiêu xuyên thấu màu vàng kim hỏa cầu, đâm vào rồi Tôn Vũ trên hai tay. Răng rắc, Tôn Vũ như đạn pháo nghiêng hướng lên bắn ra vài trăm mét mới dừng lại, hắn cảm giác chính mình hai tay đã chặt đứt. Hắn cúi đầu nhìn về phía Mục Thần Tiêu, phát hiện Mục Thần Tiêu so với hắn còn thảm. Tên kia toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt, đang hướng mặt đất rơi xuống. Không chờ Mục Thần Tiêu ngã rơi trên mặt đất, thân thể hắn đã thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành màu trắng phi hôi, bị gió thổi tán. Thân thể của nhân loại hay là quá yếu. Tôn Vũ như là điên cuồng rồi bình thường, không để ý vết thương trên cánh tay thế ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, ta thắng, ta giết chết rồi một vị tông sư. Hắn cười trong chốc lát, thì nhíu mày. Kỳ lạ, ta đã thắng, kia cố cảm giác nguy cơ vì sao còn không tán đi? Lẽ nào chung quanh còn có cái khác cao thủ? Hắn không có phát hiện có cái khác cao thủ, chẳng qua cảm giác nguy cơ là không lừa được người. Tôn Vũ không dám tiếp tục lưu lại tại chỗ, mà là hóa thành ngũ trảo hỏa long tại tinh thần các võ giả phía trên nhanh chóng xoay quanh, thỉnh thoảng liền hướng còn sống võ giả trên người phun ra một ngụm long tức. Tinh thần các võ giả nhìn thấy Mục Thần Tiêu bị giết, ngay lập tức bắt đầu trở về chạy. Tôn Vũ đuổi theo những võ giả này không ngừng phun ra long tức. Giết một hồi, hắn càng phát ra cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, dường như có tai họa ngập đầu tức sắp giáng lâm. Tôn Vũ vội vàng truyền tin Lâm Phong, đại ca, ta vừa mới giết chết tinh thần các dẫn đội tông sư Mục Thần Tiêu, nhưng mà chung quanh có thể còn có cao thủ, ta vẫn luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung. Lâm Phong nghe vậy trong lòng đột nhiên giật mình, lẽ nào Mục Thần Tiêu thật là Thái Hư Ác Linh? Hắn nói với Tôn Vũ, cái đó Mục Thần Tiêu có thể là Thái Hư Ác Linh. Ngươi năng lực giết chết nhục thể của hắn, lại không làm gì được hắn linh hồn. Hắn có thể lúc nào cũng có thể sẽ đối với ngươi triển khai đoạt xá. Ngươi không có tinh thần lực, không nhìn thấy Thái Hư Ác Linh. Ngươi tuyệt đối đừng do dự, ngay lập tức hướng ta bên này bay. Tôn Vũ triệt để luống cuống, không thấy được địch nhân mới đáng sợ nhất. Hắn ngao một tiếng, thì hướng phía Lâm Phong phương hướng bay đi. Lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên nhớ ra giọng Mục Thần Tiêu. Nghiên xúc, muốn đi. Chương 482, huynh đệ ta đây là gặp tội lớn. Chương 482, huynh đệ ta đây là gặp tội lớn. Tôn Vũ ý thức bị cưỡng ép kéo vào thức hải, cơ thể từ trên trời rơi xuống. Thức hải bên trong, Tôn Vũ linh hồn như cái con gà con giống nhau run lẩy bẩy. Trước mặt hắn đứng một cao hơn hắn rồi gấp 3-4 lần, toàn thân bốc lên hắc khí linh hồn. Này cái linh hồn tự nhiên là Mục Thần Tiêu. Tôn Vũ run rẩy nói, đại ca, ta có chuyện nói rõ ràng. Mục Thần Tiêu một cước đá ra. Ôi, Tôn Vũ vèo một tiếng bay ra thật xa. Mục Thần Tiêu chạy tới, bàn chân lớn giẫm trên người Tôn Vũ dừng lại đập mạnh. Phanh phanh phanh. Mục Thần Tiêu lúc này có thể chút giận. Ngươi không phải vô cùng khiêng đánh sao? Phanh phanh phanh. Ngươi không phải rất nhu bức sao? Phanh phanh phanh. Ngươi không phải muốn một khi phân sinh tử sao? Ai u Tôn Vũ một hồi kêu thảm, linh hồn bị thương tổn đau khổ vượt xa nhục thân. Hắn lập tức liền bắt đầu cầu xin tha thứ, đại ca, ta vừa mới là cùng ngươi đùa giỡn đấy. hắn cũng biết cầu xin tha thứ không dùng, chỉ là muốn kéo dài thêm một lúc. Và lão đại Lâm Phong qua đến chính mình thì được cứu rồi. Mục Thần Tiêu lại đem Tôn Vũ xếp lên, tả hữu khai cùng, đánh mười mấy cái tát hai. Cách cách. Cho đùa, ngươi hủy nhục thể của ta. Ba ba ba. Có ngươi như thế đùa dẫn sao? Tôn Vũ ngay cả vội xin tha. Đại ca, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm. Mục Thần Tiêu linh hồn cười hắc hắc, đem Tôn Vũ hí hoáy một chút, nhường Tôn Vũ mân mê cái mông đối với chính mình. Tôn Vũ toàn thân run lên, chuyện cũ nổi lên trong lòng. Lúc trước hắn ở đây huyện Thanh Hà nhà ngục lúc, liền bị quan coi ngục làm như vậy qua, lúc đó cũng là Lâm Phong cứu hắn ra khổ hải. Tôn Vũ một hồi cảm thán, mẹ nó lao tử sao luôn luôn bị này tội, ta thân ca ngươi có thể mau lại đây nhà. Lâm Phong liên lạc không được Tôn Vũ, lập tức liền hiểu rõ tình huống không ổn. Linh hồn của hắn có huyết hồn giản theo thức hải bên trong bay ra, hướng về phía trước bay đi. Linh hồn không có chất lượng, tốc độ phi hành vượt xa nhục thân. Tiểu Vũ, ngươi có thể chịu được a? A a a, Tôn Vũ linh hồn kêu thảm không thôi. Mục Thần Tiêu tượng chơi mỉ bắt giống nhau, đem Tôn Vũ xé nát lại vỏ cùng nhau. Tôn Vũ trong lòng cảm thấy một hồi bị khuất, không có tinh thần lực, đánh chết tông sư cũng phải bị thái hư ác linh đoạt xá. Đây cũng quá bi ai. Mã được, lão tử vì sao không có tinh thần lực? Lại cạch, Tôn Vũ bị Mục Thần Tiêu ngã tại thức hải trên mặt đất. Tôn Vũ bị thu thập một chút sức lực cũng không có. Hắn thở dốc hai tiếng nói ra, ngươi giết ta đi. Mục Thần Tiêu đen nhánh cười lạnh, muốn chết, nào có dễ dàng như vậy. Hôm nay ngươi rơi vào trên tay của ta, ta để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tôn Vũ không đứng ở trong lòng cầu nguyện, ta thân ca, ngươi mau lại đây đi, huynh đệ ta thật gánh không được rồi. Lâm Phong hiểu rõ chuyện quá khẩn cấp, không dám chút nào lãnh đạo. Linh hồn của hắn thể bay mười mấy hơi thở, cuối cùng nhìn thấy ngã xuống đất Ngũ Trảo Hỏa Long. Nhìn thấy loại tình huống này, Lâm Phong trong lòng dâng lên rồi hy vọng. Điều này nói rõ Tôn Vũ còn không có bị đoạt xá. Nếu đã bị đoạt xá lời nói, Thái Hư Ác Linh nên tại thích ứng mới đạt được cơ thể. Lâm Phong đâm đầu thẳng vào Tôn Vũ trong thức hải. Tôn Vũ thức hải bên trong, Mục Thần Tiêu một chân giẫm lên Tôn Vũ, đưa tay từ trên người Tôn Vũ kéo xuống một đại đồng linh hồn, đang muốn hướng bỏ vào trong miệng. Lâm Phong không có chút nào dừng lại, rút ra sau lưng huyết hồn giản, tiến lên thì cho Mục Thần Tiêu một gậy. Ầm, màu sắc quang mang chớp động, Mục Thần Tiêu bị đánh bay ra ngoài, toàn thân tê liệt không thể động đậy. Muốn là linh hồn có mắt nước mắt lời nói, Tôn Vũ đã khóc lên. Ta Phong Ca tới thật là kịp thời, Phong Ca này hình thể có chút đại nha. Lâm Phong linh hồn thể đây ngũ lục cái Mục Thần Tiêu chung vào một chỗ còn lớn hơn, tất cả chính là một cự nhân. Lâm Phong đem Tôn Vũ cầm lên đến, cho hắn bổ sung một ít lực lượng linh hồn, Tôn Vũ khô quắt linh hồn ngay lập tức khôi phục như lúc ban đầu, lần nữa trở nên long tinh hổ mãnh. Đại ca, ngươi có thể tính đến rồi, vừa nãy ta có thể bị tao đạp xong rồi. Lâm Phong ngồi xổm xuống nuốt nuốt Tôn Vũ đầu, không sao, chỉ cần không có bị đoạt xá, bổ sung chút ít hồn lực có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trên linh hồn làm hại năng lực khôi phục, nhưng ta tâm hồn thương tích lại khó mà khép lại. Lâm Phong có chút sợ không tới ý nghĩ, này thế nào còn chỉnh ra tâm linh thương tích. Tôn Vũ nhìn Lâm Phong huyết hồn giản nhãn tỉnh sáng lên, đại ca, ngươi này chảy gỗ cho ta mượn sử dụng thôi. Lâm Phong đem huyết hồn giản đưa cho Tôn Vũ, cầm lấy đi dùng đi. Huyết hồn giản trong có linh hồn của mình trấn thủ, Lâm Phong không lo lắng chút nào huyết hồn giản sẽ bị Thái Hư Ác Linh cướp đi. Tôn Vũ đem Mục Thần Tiêu lật qua, đối Mục Thần Tiêu phía sau chính là dừng lại gọi. A a a, Mục Thần Tiêu phát ra dọa người tiếng kêu thảm thiết. Lâm Phong xem xét địa bộ này, trong lòng có chỉ ra trợn nhìn, vừa mới huynh đệ của ta đây là gặp đại tội rồi, bằng không cũng sẽ không như thế trả thù. Đợi đến Mục Thần Tiêu bị thọt được hết rồi âm thanh, Tôn Vũ lúc này mới dừng tay. Cái này, Tôn Vũ có thể tính thư thái. Tôn Vũ đem huyết hồn giản còn cho Lâm Phong, đại ca, xử lý như thế nào ra hỏa này? Lâm Phong tiếp nhận huyết hồn giản, đương nhiên là giết chết. Lâm Phong đi đến Mục Thần Tiêu bên cạnh, nắm tay đặt tại Mục Thần Tiêu trên đầu, phát động siêu hồn thuật. A a a, Mục Thần Tiêu lại là một hồi kêu thảm, siêu hồn kết thúc, Lâm Phong nhíu nhíu mày. Cái này Mục Thần Tiêu có chút không muốn phát triển, hắn chỉ học được tinh thần các chấn phái võ học vẫn là tinh thần tiền tầng 28, còn ít rồi 4 tầng. Gia hỏa này chỉ là một vị tân tấn tông sư, nhưng mà trên người hắn Thái Hư Ác Linh thức tỉnh tốc độ đặc biệt nhanh, không cần bao lâu thời gian đem hắn thay vào đó rồi. Tinh thần các có chút quá nhảy, chờ giải quyết rồi vô cực cùng, bước kế tiếp liền đi làm tinh thần các. Tinh thần các tinh võ sớm muộn gì là chính mình vật trong bàn tay. Lâm Phong phát động hấp hồn thuật, đem Mục Thần Tiêu hồn lực rút không còn một mảnh, sau đó dùng linh hồn máy hủy tài liệu đem Mục Thần Tiêu triệt để tiêu diệt. Tôn Vũ ở một bên nhìn Lâm Phong liên tiếp sử xuất linh hồn võ học, trong lòng không ngừng hâm mộ. Đại ca, ta khi nào năng lực thức tỉnh tinh thần lực nha? Lâm Phong suy nghĩ một lúc nói ra, ta cũng không biết, người thức tỉnh tinh thần lực thời gian có sớm có muộn. Phần lớn người là không có tinh thần lực thiên phú, cả đời đều không cách nào thức tỉnh. Ngươi Trương ca đoạn thời gian trước mới phát giác tỉnh. Về phần ngươi chừng nào thì thức tỉnh, ta cũng không nói được. Ngươi sẽ không cần quá gấp. Ta chính đang suy nghĩ làm sao nhường người bình thường sử dụng tinh thần lực, và có kết quả trước tiên kể ngươi nghe. Được, đại ca ngươi mau chóng nha. Không có tinh thần lực cùng Thái Hư Ác Linh chiến đấu quá bị thua thiệt. Rõ ràng ta cũng thắng, kết quả kém chút hồn phi phách tán. Lần này cũng trách ta khinh thường rồi. Về sau gặp mặt đến tông sư cấp võ giả, trước không cho ngươi ra tay. Tôn Vũ nhẹ gật đầu, lần này thật bắt hắn cho làm sợ. Lâm Phong rời khỏi Tôn Vũ thức hải, Tôn Vũ ý thức trở về mở to mắt, liền hướng tinh thần các phương hướng bay. Lâm Phong hỏi, "Tiểu Vũ, ngươi đi làm cái gì?" Tôn Vũ cũng không quay đầu lại nói ra, "Ta phải đem tinh thần các phái tới 80 vạn võ giả giết sạch, bằng không nan giải mối hận trong lòng ta." Tôn Vũ bay đi. Lâm Phong lại hỏi thăm một chút hôm nay tình hình chiến đấu. Võ Thần Điện đem vô cực cung thuộc hạ tông môn tất cả đều công phá, đem các cái tông môn cao tầng tất cả đều giết, tầng dưới chốt võ giả vui lòng đầu hàng vui lòng quy thuận cũng đều cho con đường sống. Vô Cực Cung các thành phố lớn thủ lĩnh, cùng với ác quán mãn doanh manh bước, tất cả đều bị ám sát. Vô Cực Cung đã lâm vào trạng thái tê liệt. Lần này đại chiến chiến lược mục đích đã đạt tới, hiện tại thì nhìn xem các phương phản ứng. Chương 483, Vô Cực Cung danh vọng rất xuống ngàn trượng. Chương 483, Vô Cực Cung danh vọng rất xuống ngàn trượng. Lâm Phong lo lắng Vô Cực Cung phản công, lại làm một ít bố trí. Hắn nhường Vô Cực Cung cảnh nội võ thần điện phân bộ, tất cả đều ẩn tàng đến chỗ tối, chỉ lưu lại ngành tình báo vận chuyển bình thường. Võ người của thần điện phần lớn là bách tính, phóng binh khí về nhà làm ruộng, không ai năng lực đem bọn hắn tìm ra. Ngày thứ hai, Vô Cực Cung có rồi phản ứng, duy nhất một lần hàng lâm xuống 6 vị tông sư. 6 người này tiếp theo sau đó mới biết được tình huống rốt cục có nhiều nghiêm trọng. Tất cả Vô Cực Cung trừ ra sân môn đã triệt để tê liệt. Vô Cực Cung mệnh lệnh đã không ra được sân môn, các tòa thành thị cao tầng tất cả đều mất tích, thuộc hạ tông môn tất cả đều bị đổ diệt. Bọn họ hiện tại ngay cả địch nhân cũng không tìm tới. Vô Cực Cung phái ra đệ tử trong môn phái, lại lần nữa khống chế rồi vài tòa quận thành, bọn họ tra được một ít thông tin, đánh giá ra Vô Cực Cung lần trước hàng lâm xuống 3 vị trưởng lão, hơn phân nửa đã bị giết hại rồi. Lần này hàng lâm xuống 6 vị trưởng lão không hề có hành động thiếu suy nghĩ. Trong bọn họ cũng chỉ có 2 người là một huyết tông sư, cái khác đều là bình thường tông sư. Mà mất tích kia 3 vị trưởng lão tất cả đều là một huyết tông sư. Có thể đem kia 3 vị trưởng lão đồng thời giết chết, ít nhất là một vị tam huyết tông sư, hay là 3 vị hai huyết tông sư, cũng có thể là một đám một huyết tông sư. Này chứng minh địch quân cấp cao vũ lực phi thường cường hãn. Đương nhiên Vô Cực Cung khẳng định mạnh hơn, nhưng mà Vô Cực Cung vũ lực chủ yếu tập trung ở Thái Hư, tại Thần Châu đại lục nội tình không kịp những tông môn khác. Vô Cực Cung cũng được, liên hợp những tông môn khác, nhưng mà làm như thế phải bỏ ra to lớn đại giới, muốn cho những tông môn khác thanh toán không ít ma tình. Không đến bất đắc dĩ Vô Cực Cung sẽ không như thế làm. Lần này Vô Cực Cung tổn thất đệ tử vượt qua 200 vạn, này chứng minh địch quân trung tầng vũ lực cũng không thể khinh thường, tiên tiên cường giả khẳng định không phải số ít. Nghe nói, còn có yêu thú tham chiến, đây càng thêm chứng minh địch nhân nội tình cường đại. Vô Cực Cung 6 vị trưởng lão bàn bạc qua đi quyết định, tạm thời không còn trêu chọc Võ Thần Điện. Vì Võ Thần Điện đã cụ bị công phá Vô Cực Cung sơn môn thực lực, chết bao nhiêu đệ tử bọn họ cũng không quan tâm, mấu chốt là sợ cất giữ tông sư nhục thân hoạch tâm chi địa có sai lầm. Chủ yếu nhất, hay là lo lắng cái mạng nhỏ của mình khó giữ được. 6 vị trưởng lão đem bọn hắn ý nghĩ báo cho biết Thái Hư bên kia trưởng lão cùng trưởng môn. Kinh trưởng môn cùng trưởng lão hội bàn bạc quyết định, tạm thời không động Võ Thần Điện. Để bọn hắn bảo vệ cẩn thận hoạch tâm chi địa, mau chóng khôi phục đối với các tòa thành thị thống trị, chủ kiến thuộc hạ tông môn. Vô Cực Cung cũng không phải không nghĩ phản kích, bọn họ dự định phái người âm thầm điều tra. Chỉ cần có thể xác định Võ Thần Điện trưởng môn là ai, thì phái người tiến hành chém đầu, đến lúc đó Võ Thần Điện tự sụp đổ. Về phần Võ Thần Điện trung kiên giai tầng, có thể đợi đến tiên thiên đại kiếp lúc lại xử lý. Và Võ Thần Điện tiên thiên võ giả bước vào Thái Hư, vậy còn không bị những thứ này đại tông môn tùy ý nắm bóp. Còn có một nguyên nhân khác để bọn hắn không muốn cùng Võ Thần Điện dây dưa. Đó chính là Huyết Ma lão tổ đã thả ra thưởng thức bảo đại hội thông tin, trong đó có mấy món bảo bối để bọn hắn thèm nhỏ nước dãi. Vô Cực Cung khẳng định phải thành thưởng thức bảo đại hội làm chút ít chuẩn bị, cũng liền càng không tinh thần và thể lực đối phó Võ Thần Điện rồi. Tinh thần các cũng hàng lâm xuống 3 vị mục họ tông sư chia ra xếp hạng thứ 5 đệ thất cùng thứ 8. Bọn họ vốn định cùng Vô Cực Cung cùng nhau đối phó Võ Thần Điện. Kết quả, Vô Cực Cung bên ấy không có tin tức. Bọn họ hỏi phía dưới mới biết được Vô Cực Cung đã bỏ đi đối phó Võ Thần Điện rồi. Ngày này ba người thì việc này bắt đầu thảo luận. Bát trưởng lão nói ra, Vô Cực Cung cũng quá sợ rồi, bị một môn phái nhỏ đánh lại còn không dám đánh trở về. Vũ trưởng lão nói theo, Vô Cực Cung chính là một bạch nhãn lang, thì không nên nhường Thìn Tiêu trợ giúp Vô Cực Cung, hiện tại tốt, Thìn Tiêu chết vô ích. Thất trưởng lão vuốt râu nói ra, ta nhìn xem việc này khẳng định có kỳ quặc. Thôi một tí Võ Thần Điện, không phải hàng lâm xuống 6 vị tông sư năng lực quyết định, khẳng định đã trưng cầu qua Thái Hư kêu biên trưởng môn ý kiến. Quyết định này khẳng định là Vô Cực Cung trưởng môn làm ra. A, nói như vậy, ngay cả Vô Cực Cung trưởng môn cũng lựa chọn tránh lui. Thất trưởng lão nhẹ gật đầu, khẳng định là như vậy. Trong này có kỳ quặc, còn phải phái người tra một chút. Lại qua 2 ngày, tinh thần cắt tra được một ít thông tin. 3 vị trưởng lão lại gom lại cùng nhau thương nghị. Bát trưởng lão nói ra, không ngờ rằng Vô Cực Cung lần tổn thất này như thế đại, không chỉ bị người diệt rồi hơn 200 vạn võ giả, còn chết rồi 3 vị một huyết tông sư. Ngũ trưởng lão nói ra, Vô Cực Cung cũng vô sỉ, lại đem thông tin che được như thế chắc chẽ, nếu không phải huynh đệ chúng ta tự mình ra tay, có thể liền bị Vô Cực Cung lừa. Vô Cực Cung đây là muốn hô chúng ta tinh thần cắt sao? Không chỉ 3 vị này tông sư, Vô Cực Cung trước lúc này đã chết không dưới 5 vị tông sư. Thật không biết trừ ra chúng ta mấy đại tông môn, còn có cái nào môn phái có thực lực như vậy. Thất trưởng lão nheo mắt lại nói ra, quan trọng nhất là, những tông sư kia tất cả đều là hình thần câu diện, không hề có linh hồn trở về Thái Hư. Thất trưởng lão nói xong lời này, 3 người cũng cảm giác khắp cả người phát lạnh. 3 người bọn họ cũng chỉ có Ngũ trưởng lão là một huyết tông sư, 2 người khác đều là bình thường tông sư. Nếu như bọn hắn đụng tới cỗ thế lực kia, cũng như thường toàn diện. Ầm, Bát trưởng lão vua xuống bàn nói ra, như thế tin tức trọng yếu Vô Cực Cung cũng không nói cho chúng ta. Bọn họ này là muốn cho chúng ta mơ hồ ra tay, đem phiền phức trọng tới trên người chúng ta. Không thể thì dễ dàng như vậy rồi Vô Cực Cung. Lão thất người nói làm thế nào? Trong 3 người, thì đến thất trưởng lão cực kỳ có chủ ý. Thất trưởng lão nghĩ một lát nói ra, trước tiên đem việc này nói cho Thái Hư bên kia trưởng môn cùng trưởng lão. Sau đó đem Vô Cực Cung chút chuyện này lan rộng ra ngoài, để bọn hắn mất hết thể diện. Theo thời gian trôi qua, Vô Cực Cung bị Võ Thần Điện đánh bại thông tin chậm rãi lên men, gây xôn xao. Ngay cả bình thường giang hồ võ giả đều biết rồi. Quán trà trong tiểu lâu toàn bộ là đàm luận chuyện này võ giả. Nghe nói không? Vô Cực Cung kém chút bị Võ Thần Điện tiêu diệt. Nghe nói vô cực cung đại cao thủ bị võ thần điện từng đợt giết, phổ thông đệ tử càng là hơn chết vô số kể. Mấu chốt là xảy ra loại sự tình này sau đó, vô cực cung ngay cả cái giấm cũng không dám phóng. Nghe nói tinh thần các phái đi trợ giúp vô cực cung đội ngũ cũng bị diệt sạch. Với lại vô cực cung ngay cả lời giải thích đều không có cho, thậm chí ngay cả tình báo đều không có chia sẻ cho tinh thần các. Muốn cho tinh thần các cùng võ thần điện đối đầu, đem phiền phức dẫn đi qua. Vô cực cung làm việc cũng quá là không tử tế, mềm liền không nói rồi, lại còn hại Minh Hữu, ta nhìn xem vô cực cung có thể theo chính đạo tứ đại tông môn trong xóa tên rồi. Thần Châu thứ tứ đại tông môn nên đổi thành võ thần điện. Nghe nói võ thần điện đại bộ phận thành viên đều là tầng dưới chốt bách tính, đối với tầng dưới chốt lao bách tính đặc biệt tốt. Thông tin lên men, gây xôn xao sau đó, vô cực cung danh vọng rất xuống ngàn trượng. Trước kia vô cực cung tuyển nhận đệ tử mới lúc, xếp hàng người sắp xếp thật dài. Trong khoảng thời gian này tuyển nhận đệ tử mới thậm chí cũng chiêu không được đầy đủ. Nghe nói vô cực cung đệ tử mấy trăm vạn chết, rất nhiều giang hồ võ giả cũng không dám gia nhập vô cực cung rồi. Có vô cực cung vết xe đổ, kiếm tông, tinh thần cát, vạn phật tông cũng lựa chọn đối với võ thần điện làm như không thấy. Lâm Phong nhìn thấy loại tình huống này có chút vui mừng, một trận không có phí công đánh. Trong một đoạn thời gian rất lâu, võ thần điện đều có thể buông tay phát triển. Lâm Phong dự định nhường huyết hải phân thân tại chính đạo bên này lại đợi nửa tháng, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, nửa tháng sau hắn thì trở về huyết ma tông, đem huyết hồn giảng cấp cho huyết ma lão tổ. Lâm Phong dự định và huyết ma lão tổ hào hào trò chuyện chút. Huyết ma lão tổ muốn làm đại sự, chính mình khẳng định phải tận lực giúp một tay. Chương 484, tha bị giết nhầm, không thể buông tha. Chương 484, tha bị giết nhầm, không thể buông tha. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phong lại cho Trương Hiểu Vũ quán đỉnh rồi mấy môn tiên tiên chân công. Tôn Vũ không có tinh thần lực, không cách nào đối phó Thái Hư Ác Linh, chỉ có thể trọng điểm bồi dưỡng Trương Hiểu Vũ. Với lại Trương Hiểu Vũ còn phải thừa kế huyết ma tông vị trí tông chủ, càng phải nắm chắc bồi dưỡng. Lâm Phong đối với Trương Hiểu Vũ vun trồng có thể nói là tận hết sức lực. Ngày này, Lâm Phong lên núi đi tìm huyết ma lão tổ nói chuyện phiếm. Hai người vẫn là tại tòa viện kia trong uống trà. Có thể là huyết ma lão tổ không có đối với mình bố trí phòng vệ, Lâm Phong cảm giác huyết ma lão tổ thực lực đây trước mấy ngày đề cao một màn lớn. Hắn hiểu rõ kiểu này tăng lên cũng không bình thường, huyết ma lão tổ tại trước giờ tiêu hao tiềm lực của mình, thành thưởng thức bảo đại hội làm chuẩn bị. Không đợi Lâm Phong mở miệng đặt câu hỏi, huyết ma lão tổ đã trước giờ nói chuyện. Võ thần điện chuyện ta biết rồi, ngươi làm không tệ. Nếu như ngươi muốn phái người tiến đánh vô cực cung sân môn, chỉ sợ tất cả đại tông môn cũng sẽ xuất binh vây quét võ thần điện. Các ngươi vừa đả thương nặng vô cực cung, lại không tiến đánh vô cực cung sân môn. Vừa đạt đến chấn nhiếp những tông môn khác mục đích, có hay không có nhường những tông môn khác vô cùng kiêng kỵ. Có chừng có mực nắm bóp vừa đúng. Lão tổ quá khen rồi. Vạn bối nhận biết lợi hại trong đó, cho nên thấy tốt thì lấy. Tốt một cái thấy tốt thì lấy, bốn chữ này bên trong có chừng có mực cảm giác, rất nhiều người cả đời cũng đắn đo khó định. Lâm Phong cho huyết ma lão tổ rót một chén trà. Lão tổ, ngươi còn chưa cùng ta nói qua, thưởng thức bảo đại hội cụ thể chi tiết đâu. Không biết trừ ra mượn dùng huyết hồn giản bên ngoài ta còn năng lực giúp đỡ được gì. Huyết ma lão tổ uống một ngụm trà nói ra, ngươi có rồi huyết hải phân thân, có thể phái huyết hải phân thân giúp ta một chút sức lực. Chẳng qua, đến lúc đó, ngươi biển máu này phân thân tốt nhất là bạo chết, để tránh đến tiếp sau mang phiền toái tới cho ngươi. Được, một phân thân mà thôi bạo chết cũng liền bạo điệu, về sau lại ngưng tụ chính là. Huyết ma lão tổ nói ra, ta tại Thái Hư đợi thời gian cũng không ngắn, đại khái năng lực xác định chừng trăm cái Thái Hư ác linh. Đoán chừng, lần này năng lực dẫn tới 7-80 cái. Lâm Phong trong lòng giật mình, nhiều như vậy. Hắn vốn cho rằng có 3-40 cái liền đã không ít, không ngờ rằng huyết ma lão tổ lại để cho làm 7-80 cái. Nay 7-80 vị tông sư, hơn 9 phần 10 là Thái Hư ác linh. Ta lần này ít nhất phải diệt đi 50 cái. Huyết ma lão tổ khẩu vị vẫn còn lớn. Lâm Phong hỏi, lão tổ, ngươi là thế nào đánh giá ra nào tông sư là Thái Hư Ác Linh? Đương nhiên là thông qua lời nói của bọn họ cử chỉ. Vị Thái Hư Ác Linh đoạt xá tông sư, bình thường đều sẽ tính tình đại biến. Tính cách ôn hòa sẽ trở nên hỉ nộ vô thường, động một chút lại phát cáu. Tính tình lớn cũng sẽ thay đổi tính cách ôn hòa trầm mặc ít nói. Đây đều là ta nhiều năm quan sát ra tới. Lâm Phong dùng tay sờ soạn nhìn chén trà, lão tổ, như thế phán đoán khẳng định có phán đoán sai lầm lúc. Huyết ma lão tổ lông mày dựng lên, trong miệng phun ra tám chữ, thà rằng giết nhầm, không thể buông tha. Huyết ma lão tổ khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt, ma đạo bá chủ khí thế hiện lộ không thể nghi ngờ. Phạm sai lầm cơ sẽ rất ít, ai đụng phải chỉ có thể trách hắn không may. Lâm Phong nhẹ gật đầu, hắn cũng không nghĩ ra biện pháp khác, cũng không thể đem những tông sư này đấu tất cả đều bổ ra lần lượt kiểm tra đi. Người lão tổ kia sao ma diệt nhiều như vậy Thái Hư ác linh hồn? Việc này xác thực khá là phiền toái. Tinh thần lực của ta không bằng ngươi, không cách nào nhờ ngươi dạy linh hồn của ta máy hủy tài liệu ma diệt nhiều như vậy linh hồn. Ta định dùng địa quyến thần quang dẫn động thiên địa lôi đình lực lượng, tiêu diệt những thứ này Thái Hư ác linh hồn. Nếu có cá lọt lưới lời nói, ngươi dùng biển máu của ngươi phân thân giúp ta bổ đao, nhất định chỉ có thể là nhiều chém giết Thái Hư ác linh. Được, vãn bối định không phụ tiền bối nhờ bà. Huyết ma lão tổ gật đầu cười, ta phát hiện tiểu tử ngươi rất tốt chiến a, không phải đang chiến tranh, chính là đang chiến tranh trên đường. Ngươi nhiều lắm tốn một chút thời gian củng cố thực lực bản thân, phát triển thủ hạ thế lực. Vãn bối thụ giáo. Như vậy đi, ngươi đang ma đạo phát triển võ thần điện đi. Thưởng thức bảo đại hội trước đó ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Lâm Phong nghe vậy lại hỉ. Có huyết ma tông giúp đỡ chính mình phát triển võ thần điện, kia phát triển tốc độ coi như quá tấn mãnh rồi. Vạn bối trước cảm ơn lão tổ rồi. Huyết ma lão tổ khoát qua tay, không cần cảm ơn, ta cũng là vì ma đạo bách tính ý. Chờ ta sau trăm tuổi, mặc kệ ai biết ngồi lên huyết ma tông vị trí tông chủ, đều sẽ trải nghiệm một hồi gió tanh mưa máu. Đến lúc đó, ma đạo bách tính thời gian sẽ so với các ngươi chính đạo bách tính còn thê thảm hơn. Khẳng định sẽ có ma đầu ra đây cầm bách tính luyện công. Trước hết để cho bách tính có sức tự vệ, cũng có thể chết ít một số người. Tiền bối yên tâm, vạn bối đến lúc đó khẳng định sẽ hộ bách tính chu toàn. Lâm Phong sau khi xuống núi, truyền lệnh Lâm Hổ cùng Chu Hải Đạo, để bọn hắn chuẩn bị một chút, mau chóng chạy tới ma đạo nội địa, tham dự ma đạo võ thần điện kiến thiết. Lâm Hổ cùng Chu Hải Đạo lúc nhận được mệnh lệnh, đang cùng Tôn Vũ luận võ. Tôn Vũ hôm nay cầm không ít món quà đi Kháo Sơn thôn thăm hỏi Lâm Phong một nhà, cùng với Lâm Hổ cùng Chu Hải Đạo hai cái hảo huynh đệ. Tôn Vũ tại Kháo Sơn thôn đợi trong chốc lát, Lâm Hổ cùng Chu Hải Đạo thì đưa ra muốn cùng Tôn Vũ luận võ luận bàn. Hai người vừa đột phá tiên thiên, còn có chút bay. Hai người bọn họ người còn không biết Tôn Vũ đã đột phá tông sư, cho rằng Tôn Vũ mấy năm này cũng đang chạy nạn. Tôn Vũ cười lấy đáp ứng, chẳng qua, hắn đưa ra muốn hai người cùng tiến lên. Tam huynh đệ đánh trong chốc lát, Lâm Hổ cùng Chu Hải Đạo liền bị Tôn Vũ nhấn trên chân đánh đòn, hai người các ngươi có phục hay không? Lâm Hổ cùng Chu Hải Đạo xấu hổ đỏ mặt, chung quanh còn có thật nhiều bộ hạ nhìn đâu, đây cũng quá mất mặt. Hai người mảy may phản kháng không được ngay lập tức bắt đầu cầu xin tha thứ. Phục rồi, hoàn toàn phục rồi. Chúng ta là tâm phục thêm khẩu phục. Tôn Vũ lại đánh hai người một cái tát. Rốt cục ai là ca? Lâm Hổ cùng Chu Hải Đạo cùng kêu lên nói ra, ngươi là ca, ngươi là chúng ta Vũ ca. Tôn Vũ vừa lòng thỏa ý, này còn tạm được. Hai người các ngươi cũng không cần nhục trí, hảo hảo tu luyện một phen rất nhanh là có thể đuổi kịp tới. Hắn đem hai người buông ra. Hai người coi như là đã nhìn ra, mấy cái huynh đệ chồng, hai người bọn họ thực lực hạ chót. Lâm Phong gia tiểu nhị bảo thấy Tôn Vũ không chỉ vóc người xoái, mặc quần áo cũng xinh đẹp, công phu cũng lợi hại, không khỏi có chút sùng bái. Tiểu nhị bảo đi đến Tôn Vũ trước mặt cho hắn một ngón cái, Vũ thúc, ngươi thật lợi hại. Ngươi là làm sao biến được lợi hại như thế? Tôn Vũ nhường tiểu nhị bảo tọa đến bên cạnh mình, chỉ vào tiểu nhị bảo đúng quần nói ra, nghĩ lợi hại hơn, liền phải tượng tiểu đệ đệ của mình giống nhau. Nếu có thể cất giấu, theo không lộ ra ngoài khoe khoang. Thời khắc mấu chốt nếu có thể cứng rắn được lên lại chịu đựng được. Còn muốn có tính công kích, cho dù chế tạo ma sát, cũng có thể khiến người ta cảm thấy sung sướng. Sau khi thắng lợi, cũng có thể khiêm tốn thu nhỏ chính mình. Tiểu nhị bảo gãi đầu một cái, Vũ thúc, ta không hiểu nhiều. Tôn Vũ cười ha ha, ha ha ha, không hiểu không cần gấp, nhớ kỹ là được rồi, chờ ngươi lớn lên ngươi thì đã hiểu. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hổ cùng Chu Hải Đạo trên lưng bọc hành lý, chạy tới ma đạo nội địa. Tôn Vũ đem hai người tiễn sau khi đi, cũng bay trở về yêu thú vương đỉnh, thập vạn đại sơn vẫn chờ hắn đi chinh phạt. Lâm Phong hôm qua suy tư một đêm, cảm thấy ma đạo không thể so với chính đạo, nghĩ phải nhanh chóng phát triển võ thần điện, liền phải dùng sức mạnh. Hắn đang nghĩ kỹ cách, chuẩn bị trước tiên ở huyết ma tông phụ cận thí nghiệm một chút, xem xét hiệu quả. Chương 485, ai ngăn trở mình, chính mình thì làm ai. Chương 485, ai ngăn trở mình, chính mình thì làm ai. Lúc buổi tối, Lâm Phong lại suy nghĩ một chút, cảm thấy không thể dùng võ thần điện tên này để làm. Võ thần điện nếu xuất hiện tại ma đạo, kia võ thần điện liền thành cái thứ nhất vượt ngang chính ma hai đạo thế lực, khó tránh khỏi không làm cho những tông môn khác kiêng kỵ. Chuyện này còn phải lại lấy ổn làm đầu, dứt khoát không gọi võ thần điện rồi, đổi tên gọi là ma thần điện. Tên này ngược lại là thật phù hợp ma đạo bên này đặc sắc. Dù sao có huyết ma lão tổ là tẩy, dứt khoát thì điều động huyết ma tông đệ tử giúp đỡ chính mình thành lập ma thần điện, trực tiếp cưỡng ép muốn cầu bách tính gia nhập ma thần điện. Dân chúng nên không dám phản kháng. Buổi sáng lúc, Lâm Phong tìm thấy Trương Hiểu Vũ, đem ý nghĩ của mình nói cho Trương Hiểu Vũ, nhường hắn trước tìm cho mình 200 tên thủ hạ đắc lực. Trương Hiểu Vũ không nói hai lời, rất nhanh liền cho hắn chọn lấy 200 tên tinh nhuệ đệ tử. Những người này đều là Trương Hiểu Vũ dòng chính, từng cái cũng phi thường trẻ tuổi, tinh khí thần tràn trề. Lâm Phong hỏi Trương Hiểu Vũ, "Trương ca, thủ hạ ngươi có bao nhiêu nhân mã?" Trương Hiểu Vũ ấp úng nói ra, có hơn 2 vạn người. Làm sao lại chút nhân mã này? Ca ca ta căn cơ nông cạn, chỉ có thể thu phục một ít mới nhập môn đệ tử trẻ tuổi. Lâm Phong do dự trong chốc lát nói ra, 2 vạn người cũng đủ rồi, hôm nay thử trước một chút thủy, nếu có thể liền đem ngươi 2 vạn người tất cả đều phô xuống dưới. Lâm Phong đứng ở 200 tên huyết ma tông đệ tử trước mặt, những đệ tử này còn có một chút kiêu ngạo, thấy Lâm Phong trẻ tuổi, khắp khuôn mặt có phải không phục. Lâm Phong trực tiếp móc ra huyết ma lão tổ cho hắn tông chủ lệnh. Thấy tông chủ lệnh, như tông chủ đích thân tới. Xôn xao một tiếng, 200 tên đệ tử trẻ tuổi tất cả đều quỳ một chân trên đất. Lâm Phong thu hồi tông chủ lệnh nói ra, toàn bộ đều đứng lên đi. Lần này để các ngươi làm chuyện rất trọng yếu. Các ngươi đi tông môn phụ cận mỗi cái thôn trấn, yêu cầu nơi đó bách tính gia nhập ma thần điện. Lâm Phong lại cho bọn hắn nói một chút thoại thuật, các ngươi thì đối với bách tính nói như vậy, tông chủ nhìn thấy thiên cơ, biết được thiên địa đại kiếp sắp tới. May có ma thần hàng thế, thành lập ma thần điện bảo hộ bách tính. Tông chủ không đành lòng nhìn thấy bách tính sinh linh đồ thán, nhường dân chúng tất cả đều gia nhập ma thần điện. Có đệ tử mở miệng hỏi, không có nghe có ma thần điện tổ chức này a? Lâm Phong trả lời, các ngươi vừa mới không phải nghe nói không? Ma thần điện hôm nay thành lập. Lại có đệ tử hỏi, kia ma thần là ai vậy? Lâm Phong chỉ chính mình, đương nhiên là ta. Đã có đệ tử bắt đầu bĩu môi rồi, trong lòng cũng tại nói thầm, người này mặt cũng quá lớn, còn dám tự xưng ma thần, đây là muốn thành lập tông môn sao? Cảm giác tượng nhà tròi giống nhau, người này rốt cục là tông chủ cái nào thân thích, lại nhường hắn như thế làm bừa. Người này tuổi còn trẻ, cái nào có một chút ma thần dáng vẻ. Trương Hiểu Vũ tiến lên 2 bước nói ra, để các ngươi làm gì, các ngươi liền làm cái đó, có thể cho huynh đệ của ta làm việc là phúc phần của các ngươi. Người trẻ tuổi một thân ngạo cốt, Trương Hiểu Vũ mặt mũi bọn họ cũng dám không cho. Lâm Phong trong lòng tự đủ, không bộc lộ tài năng, không cho đám người này điểm ngon ngọt, đám người này chắc chắn sẽ không cho mình hào hào làm việc. Lâm Phong khoát tay, chân khí màu vàng nóng theo lòng bàn tay của hắn bay ra, đem 200 tên huyết ma tông đệ tử bao trùm tại chân khí màu vàng nóng phía dưới. Này 200 tên đệ tử trừng to mắt, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, trong mắt mang theo hoài nghi. Hảo thủ đoạn, không nghĩ tới người này tuổi còn trẻ, chân khí vậy mà như thế hùng hồn. Này chân khí như thế nào là màu vàng kim, không phải là màu đen sao? Người này lẽ nào nghĩ ra tay với chúng ta? Lâm Phong trực tiếp phát động quán đỉnh thần thông, chân khí màu vàng nóng cương ép chèn những người này lại não, tiến hành quán đỉnh. 200 tên đệ tử ngay lập tức thành thật rồi, tất cả đều bước vào huyễn cảnh. Lâm Phong dường như hiểu rõ huyết ma tông tất cả võ học, tại huyễn cảnh trong cho bọn hắn chỉ điểm một phen, lại giúp bọn hắn tăng lên cảnh giới võ học. Hai cái hô hấp về sau, những người này mở to mắt, trong mắt có chút mờ mịt. Tại huyễn cảnh trong, Lâm Phong dạy bọn họ mấy chục năm võ công, mỗi lần gặp được hoang mang Lâm Phong đều sẽ giúp bọn hắn nhất nhất giải đáp. Đợi đến huyễn cảnh kết thúc, rất nhiều người tại chỗ đột phá cảnh giới. Mọi người bắt đầu nghị luận. Ta đột phá, ta cũng đột phá. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Là huyễn cảnh sao? Không phải huyễn cảnh, của ta xuyên nói chân viên mãn, ta cuối cùng đã luyện thành. Là ma thần đại nhân tự cấp chúng ta truyền công. Cái này tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt cũng không giống nhau rồi, kính sợ, sùng bái, thân thiết. Bọn họ cảm thấy nếu thế gian có ma thần lời nói, vậy khẳng định là Lâm Phong. Mọi người sôi nổi quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên hô to, bái kiến ma thần đại nhân. Lâm Phong khoát tay chặn lại, đều đứng lên đi. Các ngươi là ma thần nhóm đầu tiên người ủng hộ, ngươi trên người chúng trách nhiệm trọng đại, muốn đem ma quang huy của thần vẩy khắp phiến đại địa này. Mọi người lại một hồi cùng kêu lên hô to, ma thần vạn thuế, phù hộ vạn dân. Lâm Phong hết sức hài lòng, đã có võ thần điện kia mùi vị rồi. Lâm Phong vung tay lên, cung lên đường đi. Đúng. Mọi người đáp một tiếng, chạy chậm đến rời khỏi sân nhỏ, cưỡi ngựa chạy về phía tứ phương. Lâm Phong mới chế tạo 200 cái tinh thần thể, cũng đi theo những người này rời khỏi. Gần đây Lâm Phong tinh thần lực phạm vi bao trùm đột phá 200 vạn cây số, cũng có thể chế tạo nhiều hơn nữa tinh thần thể rồi. Trương Hiểu Vũ nói ra, "Tiểu Phong, ngươi này quán đỉnh thần thông quá lợi hại rồi. Không bao lâu, thiên hạ này bách tính cũng sẽ thành ngươi người ủng hộ." Lâm Phong trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hào hùng. Cái này kêu là dân tâm sở hướng. Ta cho bách tính tôn nghiêm, cho bách tính phản kháng lực lượng cùng dũng khí, cho bách tính hậu đãi đời sống. Bách tính tự nhiên ủng hộ ta. 200 tên đệ tử bị Lâm Phong quán đỉnh sau đó tinh thần đặc biệt phân chấn, bọn họ một đường ra roi thúc ngựa, sợ bị người khác đoạt công lao. Một tên võ giả đuổi tới phụ cận một trong trấn, thẳng đến trong trấn quảng trường. Đương đương đương, hắn sau khi tới ngay lập tức gõ chuông. Tại Ma Đô, mặc kệ là thôn trấn hay là các thành phố lớn, cũng có một tòa quảng trường. Trong sân rộng ở giữa cũng đứng thẳng một chuông đồng. Có người gõ chuông đồng bách tính thì sẽ tụ tập đến. Người này một bên gõ chuông một bên hô to, Huyết Ma Tông làm việc, tất cả bách tính đến đây tập hợp, cũng cho ta nhanh lên. Huyết Ma Tông là ma đạo đệ nhất đại tông môn, làm việc luôn luôn bá đạo. Dân chúng nghe xong là Huyết Ma Tông, sôi nổi bước nhanh hơn, rất nhiều người quần đều không có buộc lại, dùng tay kéo quần lên liền hướng trên quảng trường chạy. Có phụ nữ một tay ôm một đứa bé đi theo dòng người chạy về tiền chạy. Nhìn xem dạng như vậy, hình như có người tại phía sau dùng roi đuổi bọn hắn giống nhau. Kêu một tiếng này, đủ thấy Huyết Ma Tông lực uy hiếp cùng lực hiệu triệu. Lâm Phong thấy đám người trong có trẻ con, sợ xuất hiện giẫm đạp sự kiện, ủ thành bi kịch, dùng tinh thần thể nói cho tên đệ tử này, đừng có gấp, nhường dân chúng chậm một chút đi, khác giẫm lên búp bê. Tên đệ tử này ngay lập tức lại hô to rồi một tiếng, cũng cho ta chậm một chút, nếu ai giẫm lên búp bê, lão tử chặt hắn chân. Dân chúng tốc độ ngay lập tức thả chậm, tiếng bước chân nhẹ không ít, sợ không cẩn thận giẫm lên cái búp bê, để người chặt chân. Nhìn thấy này Lâm Phong yên tâm. Huyết Ma Tông ảnh hưởng này lực không ai bằng rồi. Chỉ ít Huyết Ma Tông phạm vi bên trong bách tính có thể thoải mái xong. Làm xong ma đạo bên này, lại phái một nhóm người đi cái khác đại tông môn trên địa bàn thử một lần, xem xét cái khác đại tông môn sẽ có phản ứng gì. Nếu dưới mắt bên này giống nhau thông suốt, vậy chuyện này thì quá dễ làm rồi. Chẳng qua, Lâm Phong đoán chừng sẽ không quá thuận lợi. Nhưng mà, hắn cũng không lo lắng, ai ngăn trở mình, chính mình thì làm ai. Chương 486, đoàn người đều đang đợi lấy lao già này thăng thiên đâu. Chương 486, đoàn người đều đang đợi lấy lao già này thăng thiên đâu. Và người đã đông đủ sau đó, tên kia tại trấn trên gõ chuông võ giả, đem Lâm Phong giáo cho bọn hắn, thuật đọc một lần. Thoại thuật đọc có chút cứng ngắc, một chút tình cảm cũng không có, và Chu Hải Đảo cùng Lâm Hồ đến, để bọn hắn hảo hảo huấn luyện một chút những người này. Lâm Phong tinh thần thể bước vào thân thể người này, bắt đầu cho bách tính một nhóm quán đỉnh. Người ra bị quán đỉnh về sau, cơ thể càng biến đổi thêm khỏe mạnh, tinh thần đầu mười phần, đi đường cũng nhanh hơn không ít. Người trẻ tuổi bị quán đỉnh về sau, học xong không ít quyền pháp, cụ bị nhất định võ công nội tình. Nữ nhân hài đồng bị quán đỉnh về sau, thể chất đều có chỗ tăng lên. Dân chúng trong lòng đối với ma thần điện mâu thuẫn đông chốc liền không có, sôi nổi cảm tạ ma thần đại nhân. Lâm Phong theo những người này lấy ra một ít có thiên phú, chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng. Đến lúc buổi tối, 200 tên đệ tử trở về quần ma hội quán. Lâm Phong đối bọn họ cổ vũ một phen, để bọn hắn trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai nhiệm vụ còn có thể càng nặng. Cũng tỏ vẻ nhiệm vụ hoàn thành tốt, về sau còn có quán đỉnh cơ hội. Ngày kế tiếp sáng sớm, Lâm Phong nhường Trương Hiểu Vũ đem thủ hạ hơn 2 vạn người tất cả đều triệu tập đến. Lâm Phong nhường hôm qua đi ra 200 người, cho này hơn 2 vạn người tiến hành huấn luyện sau khi hoàn thành. Này 2 vạn người nửa tin nửa ngờ, không biết những người này nói thật hay giả. Lâm Phong trực tiếp cho này 2 vạn người quán đỉnh. Này một quán đỉnh còn phát hiện không ít gian tế, dấu ấn tinh thần gieo xuống suối dục rồi đám người này. 2 vạn người ngay lập tức thần phục, tượng điên cùng giống nhau, ra ngoài giúp Lâm Phong hướng ma thần điện kéo người. Lần này Lâm Phong phái một nhóm tinh nhuệ, để bọn hắn đi huyết ma tông cảnh nội tiểu môn phái, trực tiếp kéo những thứ này tiểu môn phái nhập bọn ma thần điện. Hai vạn võ giả tập thể ra ngoài, tạo thành không nhỏ hành động. Rốt cuộc các đại môn phái tại huyết ma tông phụ cận cũng có phân bộ. Các phái trang một cái phía dưới liền được thông tin, nguyên lai những người này đều là đang bang ma thần điện tìm người ủng hộ. Mà cái này ma thần điện không quá giống là môn phái, ngược lại có điểm giống giáo phái. Lâm Phong năng lực quán đỉnh chuyện, bọn họ khẳng định là tra không được, bởi vì tất cả bị quán đỉnh người đều sẽ nghiêm ngặt giữ bí mật. Bị quán đỉnh người đều thành Lâm Phong trung thực thủ hạ rồi, tự nhiên có thể làm được thủ khẩu như mình. Trước hết nhất vì ma thần điện chuyện khai thác hành động, cũng không phải là cái khác tông môn, mà là huyết ma tông. Huyết ma tông đại trưởng lão Huyết Hải Ma Tôn mang theo 7-8 vị trưởng lão đi tìm huyết ma lão tổ. Huyết ma lão tổ tại trong đại điện tiếp kiến rồi các vị trưởng lão. Huyết Hải Ma Tôn ngồi ở chư vị trưởng lão ở giữa, lớn tiếng nói: "Tông chủ, nghe nói chúng ta Huyết Ma Tông tại giúp một cái gì ma thần điện trắng trợn mời chào thành viên, nhưng có việc này." Huyết Ma lão tổ nghiêng qua hắn một chút: "Ngươi đang chất vấn ta?" Huyết Ma lão tổ một câu, nhường trong đại điện bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Huyết Hải Ma Tôn nắm chặt nắm đấm không có lên tiếng. Các trưởng lão khác sôi nổi mở miệng, hòa hoãn không khí. Tông chủ bất giận, đại trưởng lão cũng không phải là đang chất vấn. Đại trưởng lão chỉ nói là hơi lớn. Tông chủ bất giận. Huyết Ma lão tổ nhìn xem nói với đại trưởng lão: "Tất cả im miệng cho ta đang hỏi hắn, không hỏi ngươi nhóm." Huyết Ma lão tổ bá khí mười phần, toàn bộ không giống và Lâm Phong lúc nói chuyện như thế điện hòa. Đại trưởng lão Huyết Hải Ma Tôn thở một hơi thật dài nói ra: "Là thuộc hạ lỗ mãng, thuộc hạ cũng không phải là chất vấn, chỉ là đến tìm hiểu một chút tình huống." Huyết Hải Ma Tôn nói lời này coi như là biến tướng nhận sai. Huyết Ma lão tổ ánh mắt quét về phía một tất cả trưởng lão: "Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, mọi người hẳn phải biết, ta đã cách đại nạn không xa. Ta tổ chức thưởng thức bảo đại hội một trong những mục đích, cũng là vì rồi năng lực đổi lấy một ít diên thọ bà bối. Chờ ta không có ở đây, do thánh tử kế vị. Thánh tử căn cơ còn thấp, tránh không được lại là một phen gió tanh mưa máu. Đến lúc đó, thiên hạ này bách tính coi như phải chịu khổ. Tình cờ ta có một vị văn bối, muốn thành lập một bảo hộ bách tính lỏng lẻo tổ chức, cũng là các ngươi nói tới ma thần điện. Ta tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ. Chúng ta Huyết Ma Tông cũng muốn toàn lực ủng hộ. Nếu ai dám đối với chuyện này làm tay chân, kia ta giết kẻ ấy." Huyết Ma lão tổ nói ra câu nói sau cùng lúc, mang tới sát khí, nhường một tất cả trưởng lão câm như hến. Đại trưởng lão Huyết Hải Ma Tôn vừa muốn nói hai câu, Huyết Ma lão tổ vung tay lên: "Ta mệt mỏi, các ngươi cũng trở về đi." Huyết Hải Ma Tôn ngực chập trùng bất định, nhưng vẫn là lời gì cũng không dám nói, đi theo các trưởng lão khác cùng rời đi rồi. Huyết Hải Ma Tôn tức đi lên, về đến chỗ ở sau đó, đem nhà mình nhà cũng cho nổ sụt. Lão bất tử này, cũng sắp chết còn như thế có thể giả bộ, hắn coi chúng ta là cái gì? Tam trưởng lão nói ra, đại ca bất giận, cũng một phải chết người, không đáng ra phát lớn như vậy tính tình. "Đúng vậy a, đại ca ngươi bất giận, lão già này luôn luôn chuyên quyền độc đoán." Ngũ trưởng lão cũng tỏ vẻ rất không phẫn, này lão biết độc tử, thì cũng đầu thiếu sợi dây dường như, vẫn làm những kia tốn công mà không có kết quả chuyện. Cũng đề cập với hắn bao nhiêu lần, phải thêm trưng thu bách tính thuế đầu người cùng địa đầu thuế, để cao tông môn tiền bạc thu nhập, để cung cấp nuôi dưỡng càng nhiều võ giả. Có thể lão già này chính là không đồng ý còn dẫn đầu giảm thu thuế thu, những tông môn khác cũng bắt chước chúng ta Huyết Ma Tông, các đại tông môn thu nhập giảm mạnh. Hắn còn làm cái gì đệ tử tuyển chọn tấn thăng quy tắc, khiến cho ta những kia bà con xa cũng vào không được tông môn. Có một vị trưởng lão phụ họa: "Đúng vậy à, tông chủ làm thành như vậy, những kia trồng trọt, đi săn, bán tạp hóa chân ngươi tử ngược lại là được chỗ tốt. Bọn họ vừa năng lực kiếm được tiền bạc, lại có lên cao lối đi." Ngũ trưởng lão rất tán đồng: "Đúng thế, bởi như vậy tổn hại là chúng ta lợi ích, được lợi là đám kia lớp người quê mùa. Đối với những kia lớp người quê mùa tốt như vậy có làm được cái gì, nên đem bọn hắn dẫm vào trong đất bùn." Ngũ ca nói cực phải. Ma đạo tông môn khổ Huyết Ma lão tổ lâu vậy, đoàn người đều đang đợi nhìn lão già này thăng tiến đấy. Hắn còn muốn đổi diên phọ bảo vật, ai sẽ theo hắn đổi đâu? Hắn nghi cái dám ăn. Đại trưởng lão Huyết Hải Ma Tôn nhìn về phía mình vài vị huynh đệ. Đám này đồ chơi tại Huyết Ma lão tổ chỗ nào ngay cả cái dám cũng không dám phóng một, rời khỏi Huyết Ma lão tổ kia, từng cái cũng tinh thần rồi. Huyết Hải Ma Tôn nói ra: "Các ngươi nói, tông chủ vì sao để người thành lập ma thần điện? Tông chủ không phải nói vì bảo hộ bách tính. Loại lời này ngươi cũng tin, lão già kia trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, đây là vì sao?" "Ta nghe nói cái đó ma thần điện thu nạp đều là người bình thường cùng mặt lưu tiểu bàn phái, trong thời gian ngắn căn bản hình không thành được chiến lực." Tam trưởng lão đuốt đuốt hàm dâu nói ra: "Ta nghe nói, giúp đỡ ma thần điện tuyển nhận thành viên người đều là thánh tử bộ hạ. Lão già lẽ nào là nghĩ thành thánh tử kế vị trải đường? Ta không phải đã nói rồi sao? Ma thần điện trong thời gian ngắn căn bản hình không thành được chiến lực, sao cho thánh tử trải đường a?" Huyết Hải Ma Tôn nói ra, nghĩ mãi mà không rõ không cần gấp. "Lão già chuyện muốn làm, chúng ta càng muốn cho quấy nhiễu rồi. Lão già tại vị trí tông chủ thượng đợi lâu như vậy, phải chết còn muốn đem vị trí chuyển cho đồ đệ mình, nào có chuyện tốt như vậy. Vị trí này cũng nên huynh đệ chúng ta ngồi một chút." "Đại ca, việc này sao có thể quấy nhiễu a? Tông chủ đã đem lời nói thả ra, ai dám ngăn trở ma thần điện quyết trương?" Huyết Hải Ma Quân đứng lên nhìn dưới núi thế gian phồn hoa nói ra, "Chuyện này căn nguyên trên người thánh tử. Chỉ cần đem thánh tử giết đi, lão già làm cái gì đều là phí công. Ta người cha được thánh tử giết tiểu độc ma. Đem tin tức này thả ra, nhường độc ma thượng quan Kình Thương đi cùng thánh tử đấu một trận, tốt nhất có thể đem thánh tử giết chết. Các ngươi cũng phát lực, liên lạc môn phái khác người có thể dùng được, để bọn hắn tận lực ngăn cản ma thần điện quyết trương." "Tốt, chúng ta này phải." Chương 487, ta đột phá tông sư thời cơ, giống như tới chương 487, ta đột phá tông sư thời cơ, giống như tới trong khoảng thời gian này, Lâm Phong chấn thủ quần ma hội quán, để cho thủ hạ người ra ngoài khuyết trương ma thần điện. Lâm Phong vì tăng thêm tốc độ, nhường tinh thần thể trực tiếp đi huyết ma tông các tòa thành thị, liên hệ những thành thị kia trong trương hiệu vũ thủ hạ, ở bên kia phát triển ma thần điện. Võ giả bình thường cước lực có hạn, nếu như chờ huyết ma tông kia 2 vạn đệ tử chạy lượt tất cả huyết ma tông, chỉ sợ phải cần hơn 1 tháng. Lâm Phong không nghĩ kéo quá lâu, việc này nhất định phải tại huyết ma lão tổ quy thiên trước đó hoàn thành, bằng không đem lại nhận cực lớn lực cản, căn bản là làm không đi xuống. Ma thần điện tấn mãnh phát triển, mỗi ngày đều có bách tính cùng võ giả gia nhập ma thần điện. Lâm Phong lại để cho những kia mới gia nhập ma thần điện, lại có nội lực võ giả biến thành ma thần điện sứ giả, tiếp tục ra ngoài nhận người. Cứ như vậy, giúp hắn quyết trương ma người của thần điện mỗi ngày đều tại bạo tạc dường như tăng trưởng. Ma thần điện chính vì liệu nguyên chi thế, quét sạch tất cả ma đạo. Nửa tháng sau, ma thần điện chính thức bắt đầu bước vào những tông môn khác lãnh địa, bắt đầu quyết trương thế lực. Huyết ma lão tổ lên tiếng, không ai dám trên mặt tìm ma thần điện phiền phức. Nhưng mà vụng trộm dở cho không ít người, thường xuyên xảy ra ám sát ma thần điện sứ giả sự kiện. Lâm Phong theo ma thần điện trong chọn lựa ra một nhóm cao thủ tạo thành ma thần vệ, phụ trách xử lý tương tự sự kiện. Ngày này, Lâm Hổ cùng Chu Hải Đào đuổi tới quần ma hội quán. Lâm Phong cùng Trương Hiểu Vũ thành hai người đón tiếp. Lâm Hổ cùng Chu Hải Đào nhìn thấy Trương Hiểu Vũ đầu tiên là giật mình, rất nhanh lại chuyển thành mừng rỡ, bọn họ tiến lên ôm lấy Trương Hiểu Vũ. Lâm Hổ khóc sướt mướt nói, "Trương ca, nguyên lai ngươi không chết, ai những năm này ta sợ ngươi ở bên kia gặp cảnh cuối cùng. Ngày lễ ngày Tết thì cho ngươi hóa văn mã, ta những kia giấy đều bạch đốt đi. Huynh đệ quá chi kỷ rồi." Trương Hiểu Vũ cũng không biết làm như thế nào tiếp lời này. Chu Hải Đào dùng Trương Hiểu Vũ trang phục xoa xoa nước mũi cùng nước mắt, cười toe toét đại chủy nói ra, "Hay là hổ tử ngươi có lòng a, ngươi đốt so với ta nhiều. Yên tâm đi, chúng ta không bạch đốt, trước cho ta Trương ca tổn thượng. Sớm muộn gì năng lực rơi xuống Trương ca trong tay." Trương Hiểu Vũ nghĩ đưa tay đánh hai người này, nhưng mà hắn nhịn được. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ hai người phía sau lưng nói ra, "Hảo huynh đệ, tâm ý ta nhận." Lâm Hổ chợt đem Trương Hiểu Vũ đẩy ra, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Lâm Phong hơi kinh ngạc, "Hổ tử, ngươi làm gì chứ?" Lâm Hổ chỉ vào Trương Hiểu Vũ nói ra, "Trương ca, ngươi còn sống, vì sao không quay về? Ngươi có phải hay không bị bên ngoài thế gian phồn hoa mê mắt? Ngươi xứng đáng tẩu tử sao? Tẩu tử có thể mỗi ngày ngóng trông ngươi có thể trở về đấy." Trương Hiểu Vũ ngay lập tức trầm mặc, hắn cảm giác được mình quả thật có chút thật xin lỗi vợ con. Lâm Phong thở dài một hơi, "Chuyện này không trách các ngươi Trương ca." Lâm Phong đem Trương Hiểu Vũ gặp bi thảm tao ngộ cùng hai người nói một chút. Hai người không tự chủ nhìn về phía Trương Hiểu Vũ giữa hai chân, trong lòng là vừa đau lòng lại thương hại. Lâm Hổ ôm lấy Trương Hiểu Vũ nói ra, "Trương ca, ta trách oan ngươi rồi." Trương Hiểu Vũ cũng thở dài, "Không sao, ta xác thực có lỗi với bọn họ hai mẹ con. Ta bộ dáng này thật sự không cách nào trở về. Hiện tại ta liền muốn cùng Tiểu Phong cùng nhau vì bách tính làm ý chuyện." Mấy huynh đệ ăn uống một hồi, Lâm Hổ cùng Chu Hải Đào lại đưa ra muốn cùng Trương Hiểu Vũ luật bàn. Lâm Phong vừa cười vừa nói, "Hai người các ngươi vẫn là thôi đi. Ngươi Trương ca đã đạt tới tiên thiên vô địch cảnh giới, sắp đột phá tông sư." Hai người lập tức liền tịt mọi rồi, đi như thế nào đến đâu thực lực cũng hạng chót. Nay cũng không trách bọn họ, tại trong mấy huynh đệ, hai người bọn họ sống được thoải mái nhất, tinh thần ý chí không quá quan, thực lực tiến bộ cũng chậm. Trương Hiểu Vũ cùng Tôn Vũ thực lực sát thực mạnh, đều là dùng đến qua khổ đổi lấy. Ngày thứ hai, Lâm Hổ cùng Chu Hải Đào thì nhậm chức, Lâm Phong để bọn hắn cho ma người của thần điện truyền lại một chút võ thần điện tinh thần. Chính là đem võ thần điện bộ kia thành thục gì đó truyền tới, cho đoàn người tắm một cái náo động biên một chút. Có rồi sự kiện ám sát, Lâm Phong không dám để cho hai người rời khỏi quần ma hội quán. Hắn đã đem biển máu của mình phân thân triệu hồi đến rồi, huyết hải phân thân sẽ dẫn đầu ma thần vệ xử lý sự kiện ám sát. Buổi trưa, Trương Hiểu Vũ đội vàng tìm thấy Lâm Phong. "Tiểu Phong, độc ma thượng quan Kình Thương muốn khiêu chiến ta, hắn đã trên giang hồ thả ra thông tin. Hắn một tông sư cường giả, khiêu chiến ngươi có phải hay không có bắt nạt tiểu bối hiểm nghi? Nay còn thật không có a, của ta giang hồ địa vị gần giống như hắn. Thư khiêu chiến hai ngày này rồi sẽ đưa đến huyết ma tông. Độc ma hẳn phải biết đồ đệ của hắn là ta giết, hắn chính là qua đến báo thù. Lẽ ra, độc ma sẽ không như thế nhanh đến tra được trên người của ta. Ta hoài nghi huyết ma tông có người tiết lộ thông tin. Ta tra xét một chút mới biết được, là huyết hải ma tôn dở trò quỷ." "Huyết hải ma tôn?" "Đúng, huyết hải ma tôn là huyết ma tông đại trưởng lão. Lần trước ngươi giết huyết hà ma quân chính là hắn đồ đệ. Đại trưởng lão tại huyết ma tông địa vị gần với huyết ma lão tổ. Huyết ma tông xuất hiện 15 vị trưởng lão, có 9 vị đứng ở hắn phía bên kia. Vì lão tổ tính cách, sao dung hạ được nhân vật như vậy?" Lão tổ nhìn như cay nghiệt vô tình, thực ra rất nhớ tình cũ. Đại trưởng lão một nhóm người trước kia đối với lão tổ nói gì nghe nấy, thành huyết ma tông phát triển lập xuống rồi công lao hắn mã. Sau đó những người này tiểu tâm tư càng ngày càng nhiều, nhưng cũng không dám công khai ngỗ nghịch lão tổ. Lão tổ đọc lấy tình cũ, cũng vẫn không có động đến bọn hắn. "Vậy thì thật là tốt, những người này thì giữ lại cho người lập đi đi." Ta chỉ sợ không được, lại nói cũng không thể cầm nhiều người như vậy lập đi nha. Thường thức bảo đại hội lúc lão tổ khẳng định sẽ mang đi một nhóm, năng lực thừa nửa dưới cũng không tệ rồi. Nếu ngươi luyện thành huyết ma tông chân phái võ học, huyết hải triều sinh quyết, ngươi được hay không? Vậy ta khẳng định được, ra đây chính là chân phái tinh võ, tại huyết ma tông trong lịch sử, cũng chỉ có lão tổ cùng một đại tổ sư luyện thành qua. Chẳng qua, đối đầu đại trưởng lão cũng có chút treo. Ta rốt cuộc mới tiên thiên, công lực kém xa đại trưởng lão. Đột phá chuyện, nhìn xem cơ hội. Thực lực càng mạnh, cơ hội xuất hiện có thể lại càng lớn, ta chỉ có thể tận lực giúp ngươi tăng thực lực lên. Đi, tìm một chỗ, ta đổ cho ngươi đỉnh huyết hải triều sinh quyết. Trương Hiểu Vũ nội tâm lửa nóng, vừa nghĩ tới chính mình tức sẽ thành huyết ma tông trong lịch sử cái thứ 3 luyện thành huyết hải triều sinh quyết người, hắn thì kích động không thôi. Lâm Phong tìm cái sân cốc, thông qua quán đỉnh phương thức giúp Trương Hiểu Vũ đem huyết vũ phiên vân ma công và huyết hải vô nhai ma công hòa làm một thể, lại giúp hắn đem tinh thần huyễn cảnh dung nhập vào huyết hải vô nhai ma công trong. Trương Hiểu Vũ huyết hải vô nhai ma công thuận lý thành trương đột phá, tấn thăng đến rồi tinh võ cấp độ, biến thành huyết hải triều sinh quyết. Trương Hiểu Vũ ngưỡng thiên trường di đạo, a a a, ta cuối cùng đã luyện thành. Hắn phát động huyết hải triều sinh quyết, chế tạo ra hàng loạt màu máu nước biển, tràn ngập tại cả cái sơn cốc trong. Trên sơn cốc không máu nói quay cuồng, màu máu lôi đỉnh chớp động, huyết vũ chút xuống. Lâm Phong chạm ở trong đó không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện huyết ma lão tổ cũng không huyết phiên vân ma công, vậy hắn luyện thành huyết hải triều sinh quyết lúc, dung nhập rồi cái gì võ học? Có hay không có huyết vân cùng huyết vũ cảnh tượng? Lâm Phong đang nghĩ ngợi, trong sơn cốc gào rồi một hồi lâu Trương Hiểu Vũ, đột nhiên đối với Lâm Phong nói ra, "Tiểu Phong, ta đột phá tông sư cơ hội hình như đến rồi." Chương 488, Trương Hiểu Vũ đột phá tông sư chương 488, Trương Hiểu Vũ đột phá tông sư Trương Hiểu Vũ có chút thấp thỏm mà hỏi, "Tiểu Phong, làm sao bây giờ? Ta rốt cục đột không đột phá?" Lâm Phong đã nói với hắn, đột phá tông sư một khắc đồng hồ về sau, linh hồn rồi sẽ bị cưỡng chế tiếp đón được thái hư. Lần trước Lâm Phong tiêu diệt huyết hà ma quân lúc, huyết hà ma quân lâm trận đột phá, Lâm Phong nếu như chờ đến một khắc đồng hồ sau đó ra tay, huyết hà ma quân linh hồn rồi sẽ bước vào thái hư, tránh được một kiếp. Trải qua thực nhân lão ma chuyện, Trương Hiểu Vũ đối với thái hư có chút rụt rè. Lâm Phong nhãn tỉnh sáng lên, đột phá, vì sao không đột phá? Loại cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu, có thể nào bỏ lỡ? Ta biết chỗ có quan hệ với thái hư thông tin, cũng nói cho ngươi biết, ngươi yên tâm đi qua. Thể nội thái hư ác linh sẽ không rất nhanh thức tỉnh, thấp nhất đều phải mấy chục năm. Ngươi đến bên ấy nghe nhiều nhìn nhiều, cũng coi như giúp ta dò đường rồi. Tốt, ta này đã đột phá. Trương Hiểu Vũ ngồi xếp bằng trên mặt đất, Lâm Phong đi đến xa xa làm hộ pháp cho hắn. Một lát sau, Trương Hiểu Vũ trên người ánh sáng màu đỏ đại phóng, chiếu sáng phía trên thung lũng bầu trời. Ao ào, Trương Hiểu Vũ trong thân thể xuất hiện nước chảy âm thanh, đây là bước vào luyện huyết cảnh ký hiệu. Hắn xương thủy bắt đầu chế tạo tông sư chi huyết, thay thế toàn thân huyết dịch. Lại một lát sau, Trương Hiểu Vũ thay máu hoàn thành, trên người quang mang dần dần nội liễm. Đúng lúc này, một đạo vạc nước thô đỏ như máu có sáng, theo trên người Trương Hiểu Vũ, phóng lên tận trời thẳng vào tầng mây. Đạo ánh sáng này trụ cực kỳ lóa mắt, cách rất xa đều có thể trông thấy. Lâm Phong như có điều suy nghĩ, Trương Hiểu Vũ đột phá tiến độ, có thể so sánh huyết hà ma quân lớn hơn. Điều này nói rõ Trương Hiểu Vũ nội tình càng mạnh. Đạo này đỏ như máu cổ sáng quá mức bắt mắt, sợ rằng sẽ dẫn tới một số võ giả. Nhìn tới đột phá tông sư lúc cần phải có người hộ pháp. Trương Hiểu Vũ trên người đỏ như máu cổ sáng chậm rãi trở nên ảm đạm, nhìn tới muốn triệt để đột phá hoàn thành còn cần một hồi. Chỉ chốc lát sau, xa xa bay tới hai tên võ giả, xem ra đều là tiên thiên. Lâm Phong bay qua đem hai người ngăn lại, huynh đệ của ta tại đột phá, mời hai vị lui xa một chút. Hai người này mặc huyết ma tông phục sức, có thể Lâm Phong cũng chưa gặp qua bọn họ, khẳng định không phải Trương Hiểu Vũ thủ hạ. Trong hai người dẫn đầu người kia hỏi, không biết là ai tại đột phá, nhìn xem địa bộ này, tựa hồ là đang đột phá tông sư. Lâm Phong không muốn phản ứng hai người này, nhàn nhạt nói một câu, không thể trả lời. Hai người sắc mặt lạnh lẽo, nhìn thoáng qua nhau. Bọn họ không biết người trước mắt này, nghĩ đến chắc chắn sẽ không là phía bên mình người tại đột phá. Hai người sinh lòng ý đồ xấu, muốn đi nhiễu loạn người kia đột phá. Đột phá thời điểm nếu bị nhiễu loạn, sẽ lưu lại một chút ít di chứng, dẫn đến sau khi đột phá tiến cảnh chậm chạp. Hai người một đi phía trái bay, một hướng phải bay, muốn vòng qua Lâm Phong, đi phía trước quấy rầy Trương Hiểu Vũ đột phá. Lâm Phong làm sao cho bọn hắn cơ hội? Chính mình đứng ở chỗ này, còn có thể nhường Trương Hiểu Vũ bị quấy rầy, đây chẳng phải là thành chê cười. Lâm Phong giỗi ra hai tay hướng hai người chia ra điểm tới. Xiêu xiêu, hai đạo phá không chạm theo đầu ngón tay của hắn bay ra ngoài, đánh vào hai người trên mi tâm của. Hai người ấn đường bị đánh ra một cái động lớn, cơ thể hướng xuống đất ngã đi. Còn không chờ bọn hắn rơi xuống mặt đất, thân thể của bọn hắn đã vì ấn đường lỗ lớn làm trung tâm chậm rãi vỡ vụn, hóa thành phi hôi theo gió phiêu tán. Một lát sau, lại bay tới bốn tên tiên thiên võ giả. Lâm Phong ngăn tại bốn người trước người. Trong bốn người cầm đầu một tên võ giả hỏi Lâm Phong, vừa nay có hai người hướng phía bên này bay tới, ngươi có thấy hay không? Lâm Phong chỉ vào phi hôi lướt tới phương hướng nói ra, nhìn thấy, bọn họ hướng bên ấy bay. Bốn người này và vừa mới hai người kia là cùng một bọn, mấy người đều thấy được Trương Hiểu Vũ đột phá thì đỏ như máu có sáng, chỉ là bọn hắn có việc chậm trễ, cho nên mới muộn trong chốc lát. Trong lòng bọn họ còn đang ở bực bực, hai người kia vì sao lại bay đi? Bọn họ nào biết được, hai người kia là trước hóa thành trò, sau đó mới bay đi. Trong bốn người lại có người hỏi, phía trước là có người hay không? Lâm Phong lười nhắc cùng bọn hắn nói nhảm, còn không chờ bọn hắn hỏi xong, đưa tay điểm ra bốn ngón tay, đem bốn người toàn bộ đánh thành phi hôi. Chỉ chốc lát, lại có năm thân ảnh bay tới, nhìn xem tốc độ hẳn là tông sư. Lâm Phong nhíu nhíu mày, người tới hơi nhiều. Cái thứ nhất bay tới tông sư, cũng không để ý Lâm Phong, hướng thẳng đến Trương Hiểu Vũ vị trí bay đi. Lâm Phong một phá không chạm đánh ra, nhường vị tông sư kia ngừng lại. Vị tông sư kia dựng râu trừng mắt, ở đâu ra người trẻ tuổi, dám đối bản tông sư ra tay? Lâm Phong không để ý hắn, cái khác tông sư lần lượt đuổi tới. Trong đó bao gồm huyết ma lão tổ cùng huyết hải ma tôn. Huyết ma lão tổ hỏi, động tĩnh lớn như vậy, là ai tại đột phá? Lâm Phong làm bộ Trương Hiểu Vũ thủ hạ, chắp tay nói ra, bẩm báo lão tổ, là thánh tử đại nhân tại đột phá. Huyết ma lão tổ ngay lập tức nở nụ cười, ha ha ha, tốt tốt tốt, tiểu tử này đột phá vẫn rất kịp thời. Nhìn xem động tĩnh này, liền biết hắn nội tình thâm hậu, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Huyết Hải Ma Tôn mấy người nghe nói là Mưa Ma tại đột phá, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ âm trầm. Huyết Hải Ma Tôn âm thầm nghĩ tới, Mưa Ma mới gia nhập Huyết Ma Tông bao lâu thời gian, thế mà nhanh như vậy đã đột phá tông sư, nhìn tới tiểu tử này thiên phú dị bẩm, tuyệt đối giữ lại không được. Muốn để tiểu tử này đã có thành tựu, cái nào còn có ta và chỗ dung thân. Huyết Ma lão tổ nhìn về phía Huyết Hải Ma Tôn mấy người nói ra, nhìn xem sắc mặt của các ngươi tựa hồ là không quá cao hứng. Lẽ nào chúng ta Huyết Ma Tông thánh tử đột phá tông sư, để các ngươi mất hứng? Mấy người ra mặt rút động một cái, cưỡng ép gạt ra khuôn mặt tươi cười. Vui vẻ. Tất nhiên cao hứng. Ha ha, chúng ta làm sao có khả năng mất hứng? Huyết Ma lão tổ tại đây, bọn họ cũng không dám lỗ mãng. Huyết Ma lão tổ thế nhưng Thần Châu đệ nhất cao thủ, hay là đại nạn sắp tới đệ nhất cao thủ, ai cũng không dám chọc hắn. Đại nạn sắp tới người thế nhưng dám liều mạng một lần, năng lực đem mấy người bọn hắn tất cả đều mang đi. Huyết Ma lão tổ vuốt vuốt hàm râu, vui vẻ là được, vậy mọi người nhanh trở lại tông môn, đem tin tức này thả ra, để mọi người cũng cao hứng một chút. Có Huyết Ma lão tổ tại đây, bọn họ cũng làm không là cái gì, từng cái ước gì ngay lập tức rời khỏi. Đúng. Mấy người ngay lập tức lĩnh mệnh rời đi. Huyết Ma lão tổ nhìn về phía Lâm Phong, tiểu trương hắn đột phá đến một bước nào, nên lập tức liền kết thúc. Đi, đi gặp hắn một chút, tại linh hồn hắn bị tiếp dẫn đến Thái Hư trước đó, ta phải dặn dò hắn hai câu. Chương 489, Trương Hiểu Vũ nhập môn Thái Hư. Chương 489, Trương Hiểu Vũ nhập môn Thái Hư. Huyết Ma lão tổ cùng Lâm Phong lại gần Trương Hiểu Vũ lúc, Trương Hiểu Vũ đã đột phá hoàn thành. Trương Hiểu Vũ nụ cười trên mặt căn bản không che giấu được, hắn đối với hai người nói ra, sư phụ, Tiểu Phong, ta đột phá đến cảnh giới tông sư rồi, ta là tông sư. Huyết Ma lão tổ gật đầu cười, không sai, ngươi cuối cùng có thể một mình đảm đương một phía rồi. Trương Hiểu Vũ giữ chặt Lâm Phong tay, Tiểu Phong, nhờ có ngươi rồi, bằng không ta còn không biết muốn chờ bao nhiêu năm mới có thể đột phá đấy. Lâm Phong nói ra, thời gian cấp bách, có lời gì sau này hãy nói. Tại ngươi đi Thái Hư trước đó, lão tổ có việc muốn dặn dò ngươi. Trương Hiểu Vũ lúc này mới nhớ tới, đột phá tông sư một khắc đồng hồ về sau, linh hồn sẽ bị cưỡng ép dẫn vào Thái Hư. Trương Hiểu Vũ ngay lập tức nhìn về phía Huyết Ma lão tổ. Huyết Ma lão tổ cười lấy vỗ vỗ Trương Hiểu Vũ bả vai, không cần khẩn trương. Tại Thái Hư sinh hoạt tông sư có nhiều lắm. Ngươi vừa tới bên ấy, đạt được nhục thân không có bất kỳ cái gì võ công, chỉ là một phàm nhân. Trương Hiểu Vũ nghe xong, đến Thái Hư sau đó sẽ công lực hoàn toàn biến mất, trong lòng có chút không bình tĩnh rồi. Là một tên võ giả, sợ nhất chết công lực trở thành phàm nhân. Trương Hiểu Vũ đội vàng hỏi, không có công lực ta nhưng làm sao bây giờ a? Huyết Ma lão tổ cười nhạt một tiếng, Thái Hư đối với mới người vẫn là vô cùng hữu hảo. Người mới đi qua, chỉ cần không lung tung đắc tội với người, cũng không cần gặp nguy hiểm. Ngươi thì càng không có việc gì. Ngươi là Huyết Ma tông đệ tử, ngươi ở bên kia cũng là có tông môn bảo hộ. Nếu như ngươi nghĩ luôn luôn đợi tại Thái Hư, bên kia tông môn sẽ cho ngươi thời gian nửa năm thích ứng môi trường, khôi phục thực lực. Ta cũng không muốn ở bên kia thường đợi. Không thường đợi có thể ngươi đến bên ấy sau đó đi trước tông môn đưa tin. Xác nhận thân phận sau đó, tông môn sẽ an bài cho ngươi chỗ ở sắp xếp xong xuôi sau đó, ngươi ngay tại chỗ ở trong nhập định. Linh hồn rồi sẽ trở về Thần Châu nhục thân trong. Được, vậy ta tận mau trở lại. Huyết Ma lão tổ nhìn đồng hồ nói ra, có mấy món chuyện ngươi phải tất yếu chú ý. Thứ nhất, không muốn trước bất kỳ ai lộ ra ngươi có tinh thần lực. Điểm này trọng yếu phi thường, một khi ngươi để lộ ra đi, ngươi sẽ rất khó lại lấy lại tinh thần châu rồi, dường như tất nhiên sẽ bị Thái Hư ác linh đoạt xá. Thứ hai, không nên tin bất luận cái gì hướng ngươi tốt như thế người lạ. Thái Hư bên kia tông sư, trừ ra tu luyện chính là tại săn ma trên hoang dạ săn giết ác ma, thu thập ma tinh cường hóa thân thể, sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì khắp nơi thông cửa. Thái Hư có một đám cực kỳ người âm hiểm, bọn họ sẽ cùng người mới lấy lòng, lấy được tín nhiệm sau đó sẽ mang theo người mới đi săn ma hoang dã. Chẳng qua, bọn họ cũng sẽ không giúp người mới săn giết ác ma, mà là sẽ cầm người mới làm mồi nhử dụ dỗ một ít hơi cường đại ác ma. Lúc này mới người đã không có đường sống. Những người này và người mới bị ác ma ăn hết mới biết dừng tay. Thứ ba, không muốn đề cập bất luận cái gì về Thái Hư ác linh thông tin, phải làm bộ cái gì cũng không biết, bằng không ngươi nhất định sẽ bị Thái Hư ác linh để mắt tới. Cũng nhớ kỹ sao? Trương Hiểu Vũ đem những thứ này chú ý hạng mục ở trong lòng mặc niệm mấy lần, xác định chính mình một mực nhớ kỹ mới nhẹ gật đầu. Tạ sư phụ chỉ điểm, đệ tử tất cả đều nhớ kỹ. Lâm Phong ở một bên lặng lặng nghe, cũng đem Huyết Ma lão tổ nói chuyện nhớ ở trong lòng. Huyết Ma lão tổ nói ra, thời gian không sai biệt lắm, và linh hồn ngươi ly thể, ta cùng Tiểu Phong sẽ đem nhục thể của ngươi mang về Huyết Ma tông. Chờ ngươi trở về thời điểm nên ngay tại Huyết Ma tông rồi. Lâm Phong vô vô Trương Hiểu Vũ bả vai, Trương ca, ngươi yên tâm đi thôi, nhìn nhiều nghe nhiều, quay về cùng ta hảo hảo giảng một chút. Trương Hiểu Vũ thấp phỏng trong lòng, nỗ lực gạt ra một nụ cười, tốt, quay về khẳng định cho ngươi hảo hảo nói một chút. Trương Hiểu Vũ vừa nói xong, hai mắt nhắm lại, cơ thể mềm nhũn muốn ngã sắp xuống. Lâm Phong đưa tay đưa hắn đỡ lấy, ôm vào trong ngực. Huyết Ma lão tổ nói ra, chúng ta đi trở về đi, tiểu tử này nhất thời bán hội về không được. Được. Lâm Phong đáp một tiếng, cùng Huyết Ma lão tổ cùng nhau hướng Huyết Ma tông phương hướng bay đi. Trên đường lúc Lâm Phong mở miệng hỏi, lão tổ, người mới đi qua sẽ có nửa năm thời gian thích ứng. Tiên Thiên đại kiếp lúc cũng là như thế sao? Huyết Ma lão tổ thở dài, không phải. Tiên Thiên đại kiếp lúc, những kia tiên tiên võ giả chỉ có nửa tháng thời gian thích ứng. Là cái này Tiên Thiên đại kiếp tàn khốc chỗ. Đến lúc đó người đó khôi phục thực lực nhanh, ai sống sót hy vọng càng lớn hơn. Lão tổ, ta nghe nói tại Thái Hư rất khó sử xuất chân khí võ học. Xác thực như thế. Tại Thái Hư võ giả hình như nhận lấy nào đó áp chế, chân khí không cách nào ly thể, còn chưa nhục thân lực lượng dùng tốt. Duy nhất có thể dùng chân khí võ học chính là tinh võ. nhưng cũng không phải ai cũng có thể dùng ra tinh võ, được tu luyện tới Tam Huyết Đại Tông Sư cấp độ mới có thể thi triển ra tinh võ. Đại bộ phận võ giả chỉ có thể dựa vào nhục thân lực lượng cùng chiêu thức đối địch. Lâm Phong nghe vậy, thoáng có chút thất vọng, chính mình tinh võ ra đạo thái hư lúc căn bản không dùng được, phải đợi tu luyện tới Tam Huyết Đại Tông Sư lúc mới có thể sử dụng bên trên. Tu luyện tới Tam Huyết Đại Tông Sư chỉ sợ không dễ dàng như vậy, có thể cần rất nhiều năm. Nếu có thể thêm điểm lời nói, tốc độ kia cũng nhanh. Lâm Phong lại hỏi, lão tổ, đến rồi thái hư sau đó, như thế nào mới có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới? Đương nhiên là nuốt ăn ma tinh. Đây chẳng phải là nói, dùng rộng lượng ma tinh, có thể phi tốc tăng lên cảnh giới. Huyết Ma lão tổ lắc đầu. Ma tinh sở dĩ có một ma chữ, cũng là bởi vì ma tinh trong chứa ác ma khí tức. Hàng loạt phục dụng sẽ bị ác ma khí tức ô nhiễm, cuối cùng ma hóa, trở thành săn ma trên hoang dã ác ma. Thứ này chỉ có thể chút ít phục dụng, chờ đợi ác ma khí tức tản đi, mới có thể lần nữa phục dụng. Lâm Phong trên đường đi hỏi rất nhiều về thái hư vấn đề. Cảm giác chính mình trước kia có chút ý nghĩ hao huyền rồi. Hắn ở đây kiếm tông bên ấy bại lộ vạn kiếm quy tông, tương đương với bại lộ tinh thần lực thiên phú, sử dụng kiếm tông bên kia thân phận bước vào thái hư đều sẽ cực kỳ nguy hiểm, rất có thể có đi không về. Trước kia hắn còn muốn vào tiên thiên đại kiếp lúc, vì tiên thiên võ giả thân phận bước vào thái hư, dùng tinh võ càn quét tất cả. Hiện tại xem ra là không thể thực hiện được. Và Trương Ca quay về, phải cùng hắn thương nghị thật kỹ lưỡng một chút, nhìn một chút muốn hay không trước giờ bước vào thái hư bố cục. Trương Hiểu Vũ từ mở mắt, đập vào mắt là một tòa cực kỳ rộng lớn sân động, hình như không nhìn thấy cuối cùng giống như. Hắn cúi đầu nhìn một chút, phát hiện chính mình toàn thân trên dưới chỉ mặc một cái quần lót, cánh tay cùng đùi mảnh giống như ma can. Trong lòng của hắn giật mình, lúc này mới nghĩ lên mình đã đến rồi thái hư. Chương 490, Trương Hiểu Vũ thái hư gặp nạn. Chương 490, Trương Hiểu Vũ thái hư gặp nạn. Trương Hiểu Vũ đem bàn tay vào trong quần sờ lên, suýt nữa khóc lên, bản thân hoàn chỉnh. Tiểu huynh đệ nhỏ một chút, nhưng mà vô cùng hoàn chỉnh. Hắn đột nhiên thì không sợ hãi, ở chỗ này chính mình chí ít vẫn là cái hoàn chỉnh nam nhân. Người mới, ngươi làm gì chứ? Lúc này có người gọi hắn. Trương Hiểu Vũ đội vàng nắm tay rút ra. Mấy tên tráng hán nhìn một chút Trương Hiểu Vũ tất cả đều nở nụ cười. Mụ nội nó, gặp qua người mới khóc, gặp qua người mới cười, chính là chưa từng thấy người mới đến chơi điệu. Ha ha ha, người này nói xong mấy người cười ha hả. Có một người hỏi, nói một chút thân phận của ngươi a. Trương Hiểu Vũ xem xét mấy người này đã không tốt gây. Chính mình gầy giống như ma can, mấy người này tráng giống con trâu. Chẳng qua, trong đó có một người mặc Huyết Ma Tông phục sức, nên là người một nhà. Trương Hiểu Vũ đội vàng chắp tay nói ra, tại hạ là Huyết Ma Tông, Huyết Ma Thánh tử Trương Hiểu Vũ. Huyết Ma Tông người kia nói, ta nghe nói qua ngươi, đi theo ta đi, một lúc hoạch thật thân phận thì mang ngươi về thành. Một đám người dẫn Trương Hiểu Vũ liền hướng bên ngoài sơn động vừa đi. Huyết Ma Tông người kia vừa đi vừa nói, phía dưới đi lên tông sư, đến rồi bên này đều là hạch tâm đệ tử. Tông môn sẽ cho ngươi thời gian nửa năm khôi phục thực lực. Nửa năm này mỗi tháng đều sẽ ban cho ngươi một khóa cấp thấp ma tinh, giúp ngươi khôi phục thực lực. Nhưng mà thời gian nửa năm vừa đến, ngươi liền phải ra ngoài làm nhiệm vụ. Đã ngươi đã đi lên, tại Thần Châu bên kia ân ân oán oán thì cũng để xuống đi. Ở chỗ này hào hào phát triển, trộn lẫn cái trường sinh bất tử. Trương Hiểu Vũ nhẹ gật đầu, sư đệ nhớ kỹ. Một đoàn người trong sơn động đi rồi thời gian thật dài, mới nhìn đến cửa hang. Dọc theo con đường này, Trương Hiểu Vũ không thấy được vật gì khác, chỉ có thấy được lít nha lít nhít nhân loại thân thể. Những thứ này thân thể tất cả đều tựa ở một tiết trên gỗ, duy trì đứng yên tư thế. Trương Hiểu Vũ cảm giác cái sơn động này như cái mộ địa, âm trầm. Nhanh đến cửa hang lúc, tên kia Huyết Ma Tông người đem Trương Hiểu Vũ đưa đến một căn phòng cửa. Vào trong tẩy một chút, đổi một bộ quần áo. Trương Hiểu Vũ đi tiến ra phòng, nhìn thấy bên trong có một ao nước, hắn đem chân với vào ao nước trong thử một chút nhiệt độ nước. Tê, nước này cũng quá lạnh. Hắn cố nén rất lạnh, đi vào ao nước lau cơ thể. Hắn đứng ở mép nước lấy tay nâng lấy ao nước hướng trên người mình rồi. Hắn sở dĩ không có hướng ao nước chỗ sâu đi, là sợ sệt đem tiểu đệ đệ cho đông lạnh bị hỏng rồi. Tiểu đệ đệ mất mà được lại, hắn đặc biệt chân quý. Tắm rửa xong sau đó, hắn cảm giác toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái nhiều, tựa như rửa đi trong sơn động nhiễm suối quẩy. Thay đổi Huyết Ma Tông trang phục, trong thoáng chốc lại có chủng lại lần nữa đầu thai làm người cảm giác. Trương Hiểu Vũ sau khi ra ngoài, người kia mang theo Trương Hiểu Vũ đi ra sơn động. Ra khỏi sơn động, trước mặt rộng mở trong sáng. Sơn động bên ngoài là một mảnh ảm đạm sa mạc, xa xa thì là một mảnh ảm đạm rừng cây. Trong rừng cây cây cối dương nhanh múa bước, tựa như ác quỷ bình thường, hắn lại chưa bao giờ thấy qua. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trên trời không có thái dương mặt trăng càng không có bầu trời đầy sao, ảm đạm cũng phân không ra ngày sáng đêm tối. Bầu trời xa xa trong tầng mây, như có khổng lồ phi hành sinh vật bước qua. Thái hư cho hắn cảm giác đầu tiên chính là u ám. Nếu không có người dẫn dắt, Trương Hiểu Vũ khẳng định sẽ cho là mình đã đến địa ngục, trong truyền thuyết địa ngục cũng là cảnh tượng như vậy đi. Hai người ra khỏi sơn động, Trương Hiểu Vũ hỏi, chúng ta đi đâu? Đương nhiên là đi Huyết Ma Thành. Thái hư bên này dã ngoại cực kỳ nguy hiểm, không chỉ có ác ma, còn có u hồn. Người loại này người mới đụng phải dường như hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có đợi trong thành mới an toàn. Trương Hiểu Vũ muốn cùng người này lôi kéo làm quen, không biết vị sư minh này xưng hô như thế nào. Người này cũng vui vẻ phải cùng Trương Hiểu Vũ kết giao. Tại Hạ Mã đi xa, là bên này tiếp dẫn đệ tử một trong. Hôm đó sau còn muốn mời Mã sư minh nhiều quan tâm. Mã đi xa vừa cười vừa nói, là ta mời ngươi chăm sóc mới đúng, ngươi còn trẻ như vậy thì tu luyện tới tông sư, ngày sau thành tựu khẳng định vượt xa ta. Mã sư minh quá khen rồi, tiểu đệ đến Thái Hư nhìn thấy người đầu tiên chính là Mã sư minh, trong lòng thân cận cực kỳ, về sau khẳng định phải qua lại chăm sóc. Hai người đi đến một chiếc xe ngựa bên cạnh. Trương Hiểu Vũ nhìn thấy kéo xe gia súc, sợ tới mức không dám lên xe. Kéo xe gia súc là một loại hình thể đây mã đại rồi mấy lần, bốn vó thô to, đỉnh đầu mọc ra sừng nhọn, có chút giống như tên như động vật. Trương Hiểu Vũ chưa bao giờ nhìn thấy loại động vật này, trong lòng có chút giật mình. Mã sư minh, kéo xe là vật gì? Này nhìn cũng quá lớn. Trương sư đệ không cần trách móc, thái hư kỳ kỳ quái quái nhiều thứ. Súc sinh này gọi cô đỏ châu, là theo thái hư manh thu trong thuần hóa mà đến, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, khí lực lớn tốc độ nhanh, thích hợp nhất kéo xe. Trương Hiểu Vũ lên xe ngựa, cảm giác xe ngựa này có điểm quái dị, hình như chiến xa giống nhau. Trương Hiểu Vũ mở miệng hỏi, Mã sư minh, xe ngựa này sao có điểm giống chiến xa, ngay cả cái lều cũng không có. Mã đi xa ngồi ở phía trước nói ra, như thế làm thuận tiện, chờ xe chạy lên tới ngươi sẽ biết. Trương sư đệ, ngươi bị chắc, xe này có thể so sánh thần châu xe ngựa nhanh đến hơn nhiều. Trương Hiểu Vũ đội vàng nắm chặt bên cạnh hàng rào. Giá. Mã đi xa một roi rút ra, cổ đỏ châu bỏ qua bốn vó phi nước đại, xe ngựa phía sau bụi mù cuộn cuộn. Tóc của Trương Hiểu Vũ đều bị thổi bay lên. Ta tạo, thứ này cũng quá nhanh rồi. Ha ha ha, nhanh lên một chút mới an toàn. Xe ngựa quá nhanh rồi, phía sau toa xe thỉnh thoảng liền bị vung cách mặt đất, rất nhanh lại loảng xoảng một tiếng rơi xuống. Điên Trương Hiểu Vũ chỉ nghĩ nôn nước chua. Mã đi xa nói ra, Trương sư đệ ngươi nhịn một chút, chúng ta phải đi đến phía trước thành trấn mới có thể dừng lại, bằng không rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Được, không cần phải để ý đến ta. Trương Hiểu Vũ cũng là bị qua tội người, điểm ấy đau khổ không đáng kể chút nào. Xe ngựa đi tới, Trương Hiểu Vũ chỉ thấy sau lưng trong rừng chạy ra một con cao 3-4 mét cự thú, hướng phía xe ngựa đuổi theo. Cái này cự thú đầu tương đối lớn, trong miệng có hai hàng lưỡi đao giống nhau răng, hai cái thô to chân chạy nhanh chóng, trước ngực còn bưng lấy hai cái thật nhỏ cánh tay, một cái đuôi to vùng qua vùng lại. Trương Hiểu Vũ nhìn thấy sau đó giật mình kinh ngạc. Mã sư minh, phía sau hình như đến rồi một con ác ma. Mã đi xa hướng về sau nhìn thoáng qua, đây không phải là ác ma, đây chẳng qua là thái hư một loại manh thú tên gọi xích ảnh long. Tiểu này manh thú tính tình cực kỳ hung tàn, tốc độ chạy cực nhanh. Trên xe ngựa có một cây trường thương, ngươi cầm lên. Xích ảnh long nếu đuổi theo ngươi thì dùng trường thương đâm nó. Tuyệt đối đừng đem trường thương rơi mất, tại thái hư vũ khí tương đối chân quý, giá trị có thể so với nhân mạng. Tốt, ta biết rồi. Trương Hiểu Vũ cầm lấy xe trong dương trường thương nhìn một chút, có chút thất vọng. Này không phải liền là một phá gậy gỗ bên trên bận cái thiết thương đầu sao? Này phá ngoạn ý nhi giá trị lại có thể so với nhân mạng. Nhìn tới thái hư nên thiếu khuyết đồ sắt. Trương Hiểu Vũ dùng chân chống tại toa xe hai đầu, đem chính mình cố định trụ, hai tay nắm trường thương trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chương 491, kém chút rơi xuống đất thành hộp. Chương 491, kém chút rơi xuống đất thành hộp. Trương Hiểu Vũ nhìn đuổi theo tới xích ảnh long có chút sợ sệt, hắn hai tay nắm trường thương hướng phía xích ảnh long đầu đâm tới. Siêu, xích ảnh long nhất nghiêng đầu tránh thoát một cái này, lại dùng đầu va vào một phát cản thương. Trương Hiểu Vũ cảm giác tay bên trên truyền đến một cỗ đại lực, trường thương kém chút tuột tay, sợ tới mức hắn vội vàng thu thương. Súc sinh này tốc độ thật nhanh. Trương Hiểu Vũ giữ vững tinh thần, và xích ảnh long lần nữa đến gần lúc, mạnh đâm ra rồi một phát súng. Máng thầm, trường thương theo xích ảnh long chỗ cổ lân giáp thượng lướt qua, không hề có đối với xích ảnh long tạo thành bao nhiêu làm hại. Trương Hiểu Vũ trong lòng giật mình, súc sinh này lần phiến vẫn rất cứng rắn. Hắn nhìn một chút chính mình run tượng kích động cánh giống nhau gầy yếu cánh tay, trong lòng tự nhủ cũng có thể là chính mình quá yếu, thân thể này chỉ sợ ngay cả cái nông phu cũng không sánh nổi. Trương Hiểu Vũ mặc dù hai lần không trúng, nhưng cũng bức đến xích ảnh long không dám lên tiền. Ngồi ở phía trước ra sức đánh xe mã đi xa hồ, lập tức liền muốn vào thành. Trương sư đệ ngươi kiên trì một hồi nữa. Trương Hiểu Vũ quay đầu nhìn thoáng qua phía trước, cao lớn tường thành đã rõ mồn một trước mắt. Trương Hiểu Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn xe ngựa phía sau xích ảnh long. Xích ảnh long dường như cũng biết con mồi muốn chạy trốn, nó chạy hai bước đột nhiên nhảy dựng lên, nhìn xem điệu bộ này muốn đem xe ngựa giẫm tại dưới chân. Trương Hiểu Vũ cuống quýt giơ lên trường thương. Lúc này mã đi xa đột nhiên lái xe hướng bên cạnh rẽ ngang. Xích ảnh long nhất chân đạp không rơi trên mặt đất. Trương Hiểu Vũ đội vàng không kịp chuẩn bị kém chút bị quăng xuống xe, hắn trái lòng tay ra trường thương cầm trên xe ngựa hàng rào, mới đứng vững thân hình. Xe ngựa chạy như một làn khói vào trong thành. Trên tường thành có cự nỏ, xích ảnh long không dám đến gần thành trì, tại chỗ chuyển rồi hai vòng không cam lòng rời đi. Trương Hiểu Vũ thở phào một cái, chính mình vận khí này cũng quá xui đi, kém chút rơi xuống đất thành hộp. Vào thành về sau, xe ngựa chậm rãi ngừng lại, mã đi xa quay đầu lại hỏi nói, "Trương sư đệ, ngươi không sao chứ?" "Không sao, chúng ta đây là đến huyết ma thành sao?" "Không có, đây là Hồng Vũ Thành, chỉ là một tòa mô hình nhỏ thành trấn." Trương Hiểu Vũ liếc nhìn xung quanh, phát hiện đường phố có rất nhiều người đều mặc giáp thú, con trường đao, cung tiễn, đại truy loại hình binh khí. Hai bên đường phố trong cửa hàng bán nhìn rau dưa, trái cây, các loại loại thịt, nhìn lên tới có chút náo nhiệt. Nơi này không có Thần Châu đại lục như vậy xa hoa, mặc kệ là lối kiến trúc hay là mọi người mặc, cũng càng thêm đơn giản mộc mạc. Rất nhiều phong ốc đều là dùng chưa qua xử lý gỗ thô làm thành. Mặc giáp thú người thỉnh thoảng dò xét mã đi xa cùng Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ hỏi, những thứ này mặc giáp thú có vũ khí đều là những người nào a? Bọn họ đều là thái hư thổ dân loài người. Bọn họ nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới luyện bị cảnh giới, với lại không cách nào thông qua ma tinh cường hóa thân thể. Bọn họ vô cùng hâm mộ chúng ta những thứ này phi thăng lên tới thần châu người. Nhưng ngươi có thể không thể coi thường rồi bọn họ. Bọn họ quá nhiều người, với lại thập phần đoàn kết. Chẳng qua, ngươi sẽ không cần quá mức cảnh giác, thái hư thổ dân cùng chúng ta là tương hỗ ý tồn quan hệ. Bọn họ còn phải dựa vào chúng ta đi săn cao giai ác ma, thủ hộ thành thị đấy. Với lại bọn họ đặc biệt nguyện ý cùng chúng ta thần châu võ giả thông hồn, hy vọng thông qua thông gia phương thức cải thiện bản địa thể chất của con người. ngươi nhìn xem bên ấy cái đó mặc da thú cô nương, chính là ngực cao đại cái đó, nàng chính nhìn ngươi đây. Trương Hiểu Vũ bốn phía nhìn nhìn, quả nhiên thấy một mặc da thú cô nương. Hắn một câu thốt ra, sát thực rất lớn. Cô nương kia sau lưng có một cây đại truy, toàn thân tràn ngập dã tính, nhìn thập phần đẹp mắt. Trương Hiểu Vũ nhịn không được nhìn nhiều trong chốc lát. Mã Đi Sa nói với hắn, Trương sư đệ, đừng xem, lại xem người ta thì dám đến hướng ngươi cầu hôn. Trương Hiểu Vũ đuổi bận bịu quay đầu đi. Mã Đi Sa dắt ngựa xe, tìm cái cửa hàng thanh toán một khối nhỏ ma tinh. Chủ quán xuất ra một ít cỏ khô cùng một thùng nước đút cho cổ đỏ trâu. Trương Hiểu Vũ hỏi, Mã sư minh, ta xem trọng nhiều trên thân người đều mang binh khí dường như không có như vậy hy hữu à? Mã Đi Sa nói ra, đó là người bản địa. Người bản địa có gia truyền vũ khí trên đều có ký hiệu, người khác cầm tới cũng sẽ bị truy hồi. Thái hư mỏ kim loại thưa thớt, cho nên binh khí quý vô cùng. Chờ ngươi có rồi ma tinh, nhất định phải lưu lại một chút ít đổi binh khí. Nha. Cổ đỏ châu ăn uống no đủ, hai người tiếp tục lên đường. Thần Châu đại lục, Lâm Phong đem Trương Hiểu Vũ nhục thân mang về Huyết Ma Tông. Huyết Ma Tông có Huyết Ma lão tổ trấn thủ, vạn nhất có việc cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lâm Phong suy nghĩ một đường, cảm thấy mình không thể dùng kiếm tông thân phận đi Thái Hư. Lần trước giảng đạo đại hội, chính mình không chỉ tiết lộ tinh thần lực bí mật, còn đắc tội không ít người. Nạp Lan Dung Nhược cùng Đái Ẩn đám người kia chỉ sợ cũng đang chờ mình. Khẳng định có đi không về. Lâm Phong cảm thấy, chuyện này còn phải và Huyết Ma lão tổ thương nghị một chút. Hắn muốn đi tìm Huyết Ma lão tổ, lại không yên lòng Trương Hiểu Vũ nhục thân, đành phải đem Trương Hiểu Vũ khiêng trên vai đi tìm Huyết Ma lão tổ. Trên đường đi, Lâm Phong cũng bị chịu chú ý mau nhìn, người kia là ai vậy? Làm sao còn khiêng một người? Hắn khiêng người kia sao có điểm giống Thánh Tử đại nhân? Thật đúng là, Thánh Tử đại nhân sẽ không thụ thương đi. Xem ra không như, người này cùng Thánh Tử đại nhân rốt cuộc quan hệ thế nào? Lúc này có một đội tuần tra Huyết Ma tông đệ tử ngăn cản Lâm Phong. Vị sư đệ này, ngươi vì sao khiêng Thánh Tử đại nhân? Ngươi là đệ tử của ai? Lâm Phong trực tiếp lộ ra tông chủ lệnh. Này đội binh lính tuần tra hướng phía Lâm Phong chắp tay cúi đầu, không nói hai lời liền rời đi rồi. Huyết Ma lão tổ thấy Lâm Phong khiêng Trương Hiểu Vũ đến, hiếu kỳ hỏi, "Tiểu Phong, ngươi làm cái gì vậy?" Lâm Phong đem Trương Hiểu Vũ phóng, nhường hắn dựa vào trên người mình. "Lão tổ, ta muốn hỏi ngươi một vài vấn đề, lại không yên lòng ra hỏa này, đem hắn cùng nhau mang đến." Huyết Ma lão tổ cười cười, "Ngươi đôi huynh đệ chắc chắn đệ bụng." Lâm Phong đem ý nghĩ của mình nói một lần. Huyết Ma lão tổ vuốt vuốt hàm râu nói ra, "Ngươi đoán không sai, ngươi xác thực không thể lấy kiếm tông đệ tử thân phận bước vào Thái Hư." Lâm Phong vừa cười vừa nói, "Lão tổ, nếu không ta bái ngài làm thầy a, cứ như vậy ta là có thể dùng Huyết Ma tông đệ tử thân phận đi Thái Hư." Huyết Ma lão tổ trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, "Cũng được, vậy ngươi thì dùng Phi Đao môn môn chủ Triệu Ngạn Phong thân phận bái ta làm thầy đi. Chẳng qua, bên ngoài ta sẽ chỉ dùng Nhị trưởng lão Yến đi một mình thân phận thu ngươi làm đồ." Như vậy tiếng động nhỏ một ít, Lâm Phong đại hỉ, lập tức liền phải quỳ hạ dập đầu. Huyết Ma lão tổ giữ chặt Lâm Phong cánh tay, "Chúng ta ngang hàng giao nhau, không cần đa lễ, bái sư cũng chỉ là chuẩn bị cho ngươi cái thân phận mà thôi." Lâm Phong trong lòng thập phần cảm kích Huyết Ma lão tổ. Trong khoảng thời gian này, Huyết Ma lão tổ không để lại dư lực giúp đỡ chính mình có thể nói là được ích lợi không nhỏ. Với lại rất nhiều giang hồ võ giả cũng có nhiều cái sư phụ, nhiều bái một cái sư phụ không đáng kể chút nào. Lâm Phong sắc mặt thành khẩn nói ra, "Vạn bối trong khoảng thời gian này thâm thụ lão tổ đại ân, trong lòng vô cùng cảm kích, tình cảm chân thực thành ý muốn bái lão tổ vi sư. Còn xin lão tổ thu ta làm đồ đệ." "Tốt tốt tốt, không ngờ rằng lão hủ tuổi già lại vẫn có thể được một đệ tử." Lâm Phong lần nữa quỳ xuống, lần này Huyết Ma lão tổ không có ngăn cản. Tung tung tung, Lâm Phong cho Huyết Ma lão tổ dập đầu ba cái, lại cho hắn mời một ly trà, quan hệ thầy trò coi như là định xuống. Trương Hiểu Vũ sóc này mấy ngày cuối cùng đuổi tới Huyết Ma thành. Tòa này Huyết Ma thành có thể so với Thần Châu đại lục đại thành, tường thành cao lớn, chỗ cửa thành người đến người đi, xem ra cực kỳ phồn hoa. Mã Đi Sa đem Trương Hiểu Vũ đưa đến Huyết Ma tông tiếp dẫn đại sảnh liền rời đi rồi. Phụ trách tiếp dẫn đệ tử vừa mới bắt đầu đối với Trương Hiểu Vũ còn thật nhiệt tình, nghe xong Trương Hiểu Vũ sư phụ là Huyết Ma lão tổ, nụ cười trên mặt lập tức liền hết rồi. Tiếp dẫn đệ tử âm dương quái khí nói ra, "Ngươi cũng đừng học sư phụ ngươi, muốn nhiều đến Thái Hư thành tông môn làm một chút cống hiến." Trương Hiểu Vũ gật đầu đồng ý, trong lòng tự nhủ kẻ ngốc mới cho Thái Hư làm cống hiến, ta phải rồi cho ở lập tức liền lấy lại tinh thần châu. Chương 492, độc ma chiến thư đến chương 492, độc ma chiến thư đến Trương Hiểu Vũ bị phân phối đến rồi một gian 5 mét vuông nhà gỗ nhỏ. Tiếp dẫn đệ tử đem hắn đưa đến trong nhà gỗ nhỏ nói ra, "Ngươi cũng đừng chê bé. Thái Hư giã ngoại trải rộng ác ma, ưu hồn cùng với manh thú, không thích hợp ở lại. Thái Hư vài tòa bên trong tòa thành lớn tấp đất tấp vàng, có gian này phòng nhỏ cũng không tệ rồi." Trương Hiểu Vũ nói ra, "Không chê bé, có một chỗ đặt chân là được." Tên điều tiếp dẫn đệ tử nhẹ gật đầu, đưa cho Trương Hiểu Vũ một viên to bằng hạt đỗ tương tiểu nhân ma tinh, "Đây là ngươi tháng này ma tinh, ăn sau đó có thể nhanh chóng khôi phục công lực." Trương Hiểu Vũ tiếp nhận ma tinh, "Tạ sư minh." "Không cần cảm ơn ta, người mới đến Thái Hư trong vòng nửa năm, mỗi tháng đều có thể dẫn một viên ma tinh, đây là tông môn đối với người mới chiếu cố." Tiếp dẫn đệ tử sau khi đi, Trương Hiểu Vũ liền định lấy lại tinh thần châu. Nhưng hắn nhìn một chút chính mình rách dưới nhà gỗ nhỏ, lại nhìn một chút trong tay ma tinh, quyết định hay là trước tiên đem ma tinh ăn hết lại trở về, để tránh bị người đánh cắp đi. Hắn đem ma tinh nuốt vào trong bụng, ngay lập tức cảm giác trong bụng phát nhiệt, sau đó liền cảm giác cơ thể tràn ngập lực lượng, dường như cơ thể đang mắt trần có thể thấy tăng cường. Ma kính hiệu quả tốt như vậy, cảm giác còn thật thoải mái. Không đợi hắn dễ chịu một lúc, trong đầu của hắn xuất hiện rất nhiều chém giết cùng tử vong hình tượng, các loại tâm tình tiêu cực tràn ngập trong óc. Trương Hiểu Vũ ánh mắt sung huyết, nắm chặt song quyền, nghi điên cuồng hơn giết chóc. Trương Hiểu Vũ hiểu rõ đây là ma tinh bên trong ác ma khí hơi thở bạo phát, hắn nỗ lực khắc chế. Khá tốt tâm tình tiêu cực tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Trương Hiểu Vũ kiên trì một khắc đồng hồ tâm tình tiêu cực liền biến mất rồi. Hô hô hô, Trương Hiểu Vũ phát ra nặng nề tiếng hít thở, ngồi ở kia chậm hồi lâu. Này ác ma khí hơi thở thật là đáng sợ, nếu áp chế không nổi lời nói, sợ rằng sẽ trở thành chỉ biết là giết chóc ác ma. Trương Hiểu Vũ giơ cánh tay lên nhìn một chút, cơ thể sắc thực tráng kiện không ít, đã có thể so với một bình thường nam tử trưởng thành rồi. Vừa nuốt ăn hết ma tinh, Trương Hiểu Vũ tâm thần không yên, căn bản không cách nào nhập định. Hắn chuẩn bị đi bên ngoài đánh một bộ quyền vận động một chút. Phòng bên ngoài chính là một diễn võ trường. Trên diễn võ trường không có một người, Trương Hiểu Vũ dứt khoát thì tại diễn võ trường thượng bắt đầu luyện quyền. Hắn vừa đánh một bộ quyền, xa xa đi tới một tên huyết ma tông đệ tử. Người kia nói, vị sư đệ này, người là mới tới. Trương Hiểu Vũ thu công, ta hôm nay vừa tới. Người kia cười đi tới, tại hạ Sở Vân Sinh, vừa tới Thái Hư không mấy năm, không biết sư đệ xưng hô như thế nào. Ta gọi Trương Hiểu Vũ, còn xin sư minh chiếu cố nhiều hơn. Trương sư đệ, săn giết ác ma, nắm đấm có thể không phát huy được tác dụng, được luyện binh khí. Ta còn không có binh khí. Không có thì dùng ma tinh đổi, ngươi nếu không có ma tinh thì đi với ta hoang dã đi, ta mang ngươi săn giết ác ma, tích lũy chút ít ma tinh. Trương Hiểu Vũ còn nhớ huyết ma lão tổ đối với mình dặn dò, trong lòng có hơi run lên, Sở sư huynh hảo ý ta xin tâm linh rồi, thực lực của ta còn chưa khôi phục, vẫn là không đi rồi. Người này lại quên trong chốc lát, Trương Hiểu Vũ kiên quyết không tới. Người này chỉ có thể hậm hực rời khỏi. Chỉ chốc lát sau, một gian khác nhà gỗ nhỏ cửa phòng bị người đẩy ra, một lao giả đi ra nói ra, may mắn ngươi không có đi, đi có thể thì không về được. Người mới đi hoang dã, nhất định phải đi theo tông môn đội ngũ. Người quen giới thiệu cũng không đáng tin cậy, về chỗ liền phải bị trở thành mồi nhử tiêu hao hết. Trương Hiểu Vũ chắp tay nói ra, tạ vị sư minh này chỉ điểm. Không khách khí, nửa năm này chúng ta cái gì cũng đừng nghĩ, ngay tại trong tông môn ngợi khôi phục thực lực. Người này nói xong cũng trở về phòng rồi. Trương Hiểu Vũ lại tìm cây côn gỗ luyện đao pháp, luyện đến trời tối lúc, liền trở về phòng ngồi xuống đi. Ngồi xuống một hồi, Trương Hiểu Vũ thì nhập định. Và Trương Hiểu Vũ lần nữa đứng dậy, phát hiện mình đã về tới Thần Châu trong phủ đệ, Lâm Phong thì ngồi xếp bằng ở bên cạnh hắn. Trương Hiểu Vũ sờ lên dưới khố, tâm trạng lại có chút sa sút, hắn phát hiện mình có chút thích Thái Hư rồi. Lâm Phong cảm giác được Trương Hiểu Vũ giật mình, mở to mắt hỏi, "Trương ca, ngươi quay về?" Trương Hiểu Vũ ngồi dậy, "Trở về rồi. Nhanh đến cùng ta nói một chút tình huống bên kia." Trương Hiểu Vũ đem tại Thái Hư trải nghiệm cùng Lâm Phong nói một lần. Làm Lâm Phong nghe nói Thái Hư bên ấy vũ khí tương đối chân quý lúc, trong lòng như có điều suy nghĩ, không biết mình không gian tại Thái Hư bên ấy có thể hay không mở ra. Nếu năng lực mở ra, chính mình là có thể đem Thần Châu thứ gì đó đưa đến Thái Hư, cũng có thể đem Thái Hư thứ gì đó mang về Thần Châu. Bởi như vậy chính mình coi như phát đạt, mang chút ít binh khí đưa đến Thái Hư, trực tiếp đổi thành ma tinh, chính mình còn buồn không có ma tinh sao? Thậm chí chính mình cũng được, đem ma tinh mang về Thần Châu, cường hóa Thần Châu nhục thân. Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến huyết ma lão tổ. Nếu như mình có thể đem ma tinh mang về Thần Châu, giúp đỡ huyết ma lão tổ cường hóa nhục thân, có phải hay không cũng được, giúp huyết ma lão tổ diên thọ. Nghĩ đến nơi này, Lâm Phong cũng có chút không bình tĩnh rồi. Hắn muốn mau sớm đột phá đến cảnh giới tông sư, đi Thái Hư nghiệm chứng một chút ý nghĩ của mình. Có thể Lâm Phong đối với đột phá lại không có gì đầu mối, hắn đã đạt tới luyện tùy đã viên mãn, nhưng vẫn không có nên đón đột phá tông sư cơ hội. Hắn bình phục một hạ tâm tình, thời cơ đột phá có thể ngộ nhưng không thể cầu, càng nhanh càng khó thành. Lâm Phong không nghĩ nhiều nữa, quyết định trước tiên đem chuyện trước mắt làm tốt. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là nhường ma thần điện nhanh chóng lớn mạnh. Ám sát ma thần điện sứ giả vụ án, hắn đã tra không sai biệt lắm, gần đây muốn thu lưới. Lâm Phong đang nghĩ ngợi, một tên đệ tử đi vào trong điện. Tên đệ tử này chắp tay nói ra, khởi bẩm mưa ma đại nhân, vạn độc môn đưa tới một phong thư khiêu chiến. Lâm Phong cùng Trương Hiểu Vũ liếc nhau, trong lòng biết độc ma thượng quan Kình Thương thư khiêu chiến đến rồi. Tên đệ tử này phong thư khiêu chiến rời khỏi trong điện. Lâm Phong nói ra, này thư khiêu chiến đến rất đúng lúc. Thượng quan Kình Thương năm đó đã thương sư phụ ta, hắn không tới ta cũng muốn đi tìm hắn. Ngươi thuận tay giúp ta giết hắn. Tốt, ta cũng mượn cơ hội lần này lập uy. Bằng không, trong tông môn có ít người còn lấy ta làm tiểu bối. Huyết Ma Tông, đại trưởng lão phủ đệ. Đại trưởng lão Huyết Hải Ma Tôn đang cùng mấy vị trưởng lão khác nói chuyện phiếm. Huyết Hải Ma Tôn nói ra, độc ma thượng quan Kình Thương chiến thư đến rồi. Thì nhìn xem mưa ma ứng đối như thế nào. Tam trưởng lão nói ra, hắn một tân tấn tông sư chắc chắn sẽ không là độc ma đối thủ, hắn còn có thể ứng đối như thế nào? Khẳng định sẽ cự tuyệt. Nô trưởng lão nói ra, hắn nếu là cự tuyệt, hắn trong tông môn danh vọng rồi sẽ rớt xuống ngàn trượng, về sau cái nào còn có mặt mũi kế nhâm tông chủ vị trí. Một vị trưởng lão khác tiếp lời nói ra, vậy hắn còn có thể thế nào? Đây chính là sinh tử quyết chiến. Nếu như hắn tiếp nhận rồi khiêu chiến, 80-90% sẽ chết trên lôi đài. Huyết Hải Ma Tôn nhớ tới đệ tử Huyết Hà Ma Quân bị giết mối thù, đệ tử của hắn nếu có thể còn sống hiện tại cũng là tông sư. Huyết Hải Ma Tôn cắn răng nói ra, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn tiếp nhận khiêu chiến, nếu như hắn chết rồi, chúng ta liền đem thế lực của hắn nổ tận gốc. Mấy người chính trò chuyện, có đệ tử đi vào bẩm báo. Khởi bẩm trưởng lão, mưa ma trong phủ đệ vừa mới truyền ra thông tin, mưa ma vui lòng tiếp nhận khiêu chiến, địa điểm thì định tại Huyết Hải ngoài thành núi rừng bên trong. Huyết Hải Ma Tôn nở nụ cười, ha ha ha, mưa ma quá cuồng vọng, đã vậy còn quá thống khoái đáp ứng. Hắn chỉ sợ là không biết độc ma thượng quan Kình Thương lợi hại. Chương 493, thỉnh hai phe tông sư lên đài, luận võ bắt đầu chương 493, thỉnh hai phe tông sư lên đài, luận võ bắt đầu độc ma thượng quan kình thương chiến thư là vì tông môn danh nghĩa phát ra. Trận này quyết chiến, tất cả đều là dựa theo tông môn quy cách chuẩn bị. Trong 10 ngày, huyết hải ngoài thành thì dựng ra một tòa có thể dung nạp mấy vạn người quan chiến lôi đài. Tại ma đạo, đã mấy trăm năm không người nào dám khiêu chiến huyết ma tông rồi. Lần này cũng là đối với huyết ma tông uy nghiêm một loại khiêu chiến. Đến lúc đó, ma đạo ba đại tông môn cùng với một ít cơ trung tiểu môn phái tất cả đều sẽ phái người đến quan chiến. Hiện tại liền đã có không ít giang hồ võ giả đuổi tới huyết hải thành, một chút khoảng cách khá xa giang hồ võ giả còn trên đường. Huyết hải thành náo nhiệt, các môn phái phân bộ cùng trong thành khách sạn kín người hết chỗ. Tông sư cường giả công khai quyết đấu, trăm năm khó gặp một lần. Ai đều nghĩ qua đến mở mang kiến thức một chút. Trương Hiểu Vũ những ngày gần đây một mực bế quan củng cố tu vi. Hắn cùng Lâm Phong cũng không dám xem nhẹ độc ma thượng quan kình thương, Lâm Phong đem chính mình thần nông vạn độc kinh truyền cho Trương Hiểu Vũ, đồng thời cũng đem chính mình phân tích chỗ có kịch độc tất cả đều đồng bộ cho Trương Hiểu Vũ. Hai người đã thương lượng xong chiến lược. Một trận chiến này không thể kéo, ai cũng không biết độc trên ma thân có hay không có đây hàn độc lợi hại hơn kịch độc. Hai người nhất trí quyết định, trực tiếp sử dụng tinh võ, đi lên thì phát động huyết hải chiều sinh quyết, sau đó tự bạo huyết hải. Độc ma khẳng định không chịu nổi huyết hải tự bạo làm hại. Đừng nói độc ma rồi, tam huyết đại tông sư cũng không nhất định năng lực chịu được. Tự bạo tương đương với lưỡng bại câu thương đấu pháp, Trương Hiểu Vũ cũng muốn thụ nội thương. Lâm Phong đem ngũ âm luyện tạng công cũng truyền cho Trương Hiểu Vũ, giúp hắn cường hóa nội tạng, nhường hắn ở đây tự bạo sau đó vẫn có lực đánh một trận. Ngày này, Lâm Phong cùng Trương Hiểu Vũ lại ngồi cùng một chỗ cân nhắc quyết chiến chuyện. Trương Hiểu Vũ nói ra, "Tiểu Phong, hôm qua ta đi lôi đài nhìn thoáng qua. Lôi đài chỉ có một dặm lớn nhỏ, chung quanh toàn bộ là khán đài. Nếu như ta tự bạo huyết hải lời nói, sợ rằng sẽ lan đến gần nhìn trên đài khán giả." Trương Hiểu Vũ nói xong, hai người nhìn chăm chú một chút, sau đó cùng nhau cười. Lâm Phong nói ra, "Lôi đài là đại trưởng lão bọn họ phụ trách kiến tạo a." Trương Hiểu Vũ nói ra, "Đúng vậy, nhìn tới có người quá không đem ta coi là chuyện nghiêm túc rồi, lôi đài cũng khiến cho nhỏ như vậy." Lâm Phong hỏi, "Trương ca, ngươi định làm gì?" "Đương nhiên là làm một cái lớn. Thông báo một chút đứng ở chúng ta bên này người, để bọn hắn khác đi quan chiến. Nhìn trên đài không có ta bên này người, những người khác yêu có chết hay không?" Lâm Phong lại bổ sung một chút, "Khai chiến trước đó báo tin tất cả người quan chiến. Quan chiến lúc nếu như xuất hiện thương vong, tự gánh lấy hậu quả." "Đúng, cứ như vậy làm." Hai người tìm thấy huyết ma lão tổ, đem ý nghĩ cùng huyết ma lão tổ nói một lần. Huyết ma lão tổ cười cười không có nhiều lời, chỉ là nói cho hai người không muốn thương tới vô tội. Hai người suy nghĩ một lúc, lại phái người tại khoảng cách lôi đài chỗ xa hơn, dựng một tòa cao hơn khán đài. Trước giờ cho đứng ở phía bên mình võ giả, cùng với một ít trung lập võ giả phát ra thiết mời. Cứ như vậy, những người này vừa năng lực nhìn đến so thi đấu cũng sẽ không phải chịu tự bạo tác động đến, còn sẽ không khiến cho những người khác phát giác. Tranh tài thời gian rất nhanh tới đến, huyết hải ngoài thành chỗ lôi đài người đông nghìn nghịt, tất cả đều là võ giả. Trương Hiểu Vũ phái người đem không có mời thiếp võ giả tất cả đều đuổi tới xa xa. Những võ giả này đứng ở đằng xa dừng lại tàu nhỏ. Không có mời thiếp, đứng cũng không được sao? Không phải đem người đuổi xa như vậy, chính là đây cũng quá bắt nạt người. Ta nghe nói phía ngoài nhất khán đài chính là mưa ma phái người dựng, nghe nói còn bán thiếp mời. Cái gì? Thiếp mời bất đô là tặng sao? Còn có người bán? Đoán chừng mưa ma nghĩ bạc muốn điên rồi. Người này cũng quá độc ác, đây là bắt nạt chúng ta giang hồ địa vị thấp lại không bạc chứ sao? Trương Hiểu Vũ cùng Lâm Phong theo những người này bên cạnh đi qua. Những người này ngay lập tức tượng chim cút giống nhau, im lặng, cúi đầu xuống, không dám nói lời nào. Trương Hiểu Vũ trong lòng tự đủ, và một hồi các ngươi nên cảm kích ta rồi. Trương Hiểu Vũ đi đến bên cạnh lôi đài, lập tức có người la lớn, mưa ma đại nhân đến. Tất cả mọi người nhìn về phía Trương Hiểu Vũ, rất nhiều giang hồ võ giả chỉ nghe tên, không chưa từng thấy một thân. Cũng muốn nhìn một chút, mưa ma có phải hay không có ba đầu sáu tay. Nghe nói mưa ma tại huyết ma thí luyện trong nổi lên, rất nhanh liền đạt tới tiên thiên cảnh giới. Vài ngày trước, càng là hơn dơ lên đột phá đến tông sư, tu luyện tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Thế hệ trẻ tuổi võ giả bị hắn ép tới không ngóc đầu lên được. Lần này tới vô cùng bao nhiêu tuổi võ giả, bọn họ đều là đến xem mưa ma, xác thực nói, là đến xem mưa ma chết như thế nào. Trong khoảng thời gian này, mưa ma thất bại thông tin đã truyền ra. 9 thành 9 người võ giả đều cho rằng mưa ma thất bại. Rất nhiều người đều ở chỗ nào nghị luận. Mưa ma có chút nhẹ nhàng, dám khiêu chiến thế hệ trước cao thủ, hơn nữa còn là thủ đoạn quỷ dị khó lường được ma. Đơn giản chính là không biết tự lượng sức mình. Lần này mưa ma bại vòng, huyết ma tông danh vọng cũng sẽ rất xuống ngàn trượng. Đây chính là môn phái khác muốn xem đến. Đặc biệt cái khác hai đại tông môn, bọn họ đã bị huyết ma tông ép quá lâu. Cũng có người chú ý tới Trương Hiểu Vũ bên cạnh Lâm Phong. Ngồi ở mưa ma bên cạnh người kia là ai? Người nào? Mưa ma bên tay trái cái đó, nhìn thật đẹp trai. Đó là Phi Đao môn trưởng môn Triệu Thiên Phong, hắn đã bị huyết ma tông nhị trưởng lão Yến đi một mình thu vì đệ tử, bây giờ người ta là điên. Người này rất lợi hại phải không? Hắn ngươi cũng không biết, bị giết rồi huyết hà ma quân. Nghe nói huyết hà ma quân bị giết thời điểm chết, đã đột phá đến cảnh giới tông sư. Ngươi nói người này lợi hại không? Đây cũng là cái năng lực chiến tông sư tiên thiên vô địch. Chúng ta thế hệ này thật có thể nói là thần châu đại lục hoàng kim một đời, nghe nói chính đạo bên ấy ra cái Lâm Phong cũng cực kỳ lợi hại. Hợp Hoan phái Liệu Như Ngọc nghe những người này nghị luận Lâm Phong, trong lòng còn có một chút may mắn. Lúc trước may mắn không có đem Lâm Phong định là ý trung nhân. Người này mạnh như vậy, chính mình căn bản không giết được hắn. Những năm này, Hợp Hoan phái càng phát ra xuống dốc. Giang hồ thượng nam tính võ giả cũng thức tỉnh rồi, cũng không chịu vì mấy lần cá nước thân mật thì thành Hợp Hoan phái nữ tử liều mạng. Hợp Hoan phái cùng loại Vân Mộng Vũ cùng Vân Mộng Giao mất tích án lệ nhiều không kể xiết. Liễu Như Ngọc cảm giác tông môn đi nhầm phương hướng. Tông môn lương tựa Vạn Hoa Cốc, tài nguyên nội tình cũng không thiếu, cùng loại Tam Sinh Tam Thế quyết được võ công có rất nhiều. Không cần thiết tại này trên một thân cây treo cổ. Nàng đã bắt đầu chuyển tu cái khác nó công pháp, tha rằng nhiều tốn một chút thời gian, cũng muốn đi ra một cái mới đường. Lâm Phong quét mắt một chút khán đài. Huyết Ma Tông đại trưởng lão, Tam trưởng lão, Ngũ trưởng lão, cùng với các vài vị và đại trưởng lão thân cận trưởng lão cũng ngồi ở hàng thứ nhất. Xích Luyện Ngọc La Sát ngồi ở đại trưởng lão bên cạnh, nghe nói nữ nhân này cùng đại trưởng lão làm đến cùng một chỗ. Vạn Độc Môn đến không ít cao thủ, cũng đều ngồi ở hàng trước nhất. Vạn Hoa Cốc cũng tới một đám trang điểm lộng lẫy nữ tử, đồng dạng ngồi ở hàng trước nhất. Trường môn các phái ngược lại là vô cùng ăn ý, đều không có trình diện. Trương Hiểu Vũ nhìn thấy Liêu Như Ngọc, hắn hiểu do nữ nhân này cùng Lâm Phong có chút liên quan, tốt nhất vẫn là lưu nàng một mạng. Hắn phái người cho Liêu Như Ngọc đưa một tấm bên ngoài khán đài thiệp mời. Liêu Như Ngọc tiếp vào thiệp mời, còn tưởng rằng là Lâm Phong tặng. Nàng cảm thấy Lâm Phong có thể thì không muốn thấy nàng, cố ý đem nó về sau bên cạnh buổi. Lâm Phong gia nhập Huyết Ma Tông, danh xưng điên, đồng dạng là danh tiếng chính thịnh, nàng cũng không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng dậy, đi bên ngoài khán đài ngồi. Lúc này, Huyết Ma Tông chủ chỉ tỷ võ người đi lên lôi đài, lớn tiếng nói: "Chào mừng các vị giang hồ bằng hữu đến đây quan chiến. Hôm nay ta Huyết Ma Tông Mưa Ma và Vạn Độc Môn Độc Ma giao ước thông qua luận võ giải quyết thù hận. Lần này luận võ sinh tử nghe theo mệnh trời. Giao đấu kết thúc, mặc kệ kết quả làm sao, hai phe ân oán đều sẽ xóa bỏ. Tông sư luận võ không thể coi thường, ngồi trên khán đài quan chiến cùng cấp ký giấy sinh tử, nếu xuất hiện thương vong, Huyết Ma Tông khai không chịu trách nhiệm. Lo lắng gặp nguy hiểm bằng hữu, tùy thời có thể vì rời khỏi khán đài." Câu nói sau cùng là Huyết Ma lão tổ nhường đại trưởng lão tăng thêm. Đại trưởng lão chỉ coi là tông chủ quá mức cẩn thận, cũng không nghĩ nhiều. Rốt cuộc, trừ ra Lâm Phong cùng Huyết Ma lão tổ, không có ai biết Trương Hiểu Vũ đã luyện thành Huyết Hải Triều Sinh Quyết. Huyết Ma Tông người chủ trì và trong chốc lát nói ra, mời hai phe tông sư lên đài, luận võ bắt đầu. Chương 494, Lôi Đài Nhất Bạo, trực tiếp thanh tràng. Chương 494, Lôi Đài Nhất Bạo, trực tiếp thanh tràng. Độc Ma Thượng Quan Kình Thường phi thân nhảy lên, xuất trước đạp lên lôi đài. Trương Hiểu Vũ chậm rãi đi lên lôi đài. Độc Ma Thượng Quan Kình Thường thấy Trương Hiểu Vũ nhịp chân chậm như vậy, còn tưởng rằng Trương Hiểu Vũ sợ. Thượng Quan Kình Thường cười lớn nói, Mưa Ma, ngươi đi chậm như vậy, không phải là sợ. Ngươi bây giờ quỳ xuống đến cho ta dập đầu cái đầu, ta tạm tha ngươi một mạng. Trương Hiểu Vũ bị chọc giận quá mà cười lên, ngay trước thiên hạ võ giả mặt cho người ta quỳ xuống dập đầu, cho dù có thể còn sống sót, cũng vô pháp trên giang hồ đặt chân. Lời này ta đồng dạng phụng trả lại cho ngươi. Ngươi nếu là quỳ xuống, không chỉ có thể mạng sống, còn có thể cứu người vô số. Ha ha, ngươi một hoàng khẩu tiểu nhi, cũng dám cùng ta kêu gạo. Ta muốn để ngươi đang này trên lôi đài kêu rên 3 ngày 3 đêm lại chết, nhường thiên hạ võ giả tất cả xem một chút, ngươi cầu xin tha thứ thì cho hề. Trương Hiểu Vũ nói ra, ta người này tương đối nhân từ, ta sẽ cho ngươi thông khoái. Trương Hiểu Vũ nói xong, không còn nói nhảm, ngay lập tức phát động Huyết Hải Triều Sinh Quyết. Oanh long long, hàng loạt màu máu nước biển theo Trương Hiểu Vũ chung quanh phun ra ngoài. Giang giác, giang giác. Bầu trời huyết vân dày đặc, tiếng sấm cuộn cuộn, lôi quang tiệm di chuyển. Hào hào, huyết vũ bay là tả. Huyết vũ hợp thành xuống mặt đất thượng trong biển máu, huyết hải quay cuồng không ngớt. Tất cả lôi đài đều bị màu máu nước biển bao phủ. Nước biển thủy vị càng ngày càng cao, rất nhanh liền đạt đến mấy chục mét. Độc Ma Thượng Quan Kình Thương bị nước biển bao trùm, không cách nào ra ngoài. Tại Trương Hiểu Vũ cố ý khống chế phía dưới, màu máu nước biển không có lan tràn đến nhìn trên đài, nhưng mà dán chặt lấy khán đài. Ngồi ở hàng thứ nhất người, trước mặt chính là một đạo cao mấy chục mét màu máu tường nước. Nhìn trên đài các phương võ giả khiếp sợ không thôi. Đây là võ công gì? Sao chế tạo ra cảnh tượng như thế này? Cảnh tượng này nhìn có vẻ giống như là thực sự. Không phải nói Mưa Ma thành danh võ học là Huyết Vũ Phiên Vân Ma công sao? Nhiều như vậy màu máu nước biển lại là cái gì? Đây cũng là Huyết Hải Vô Nhai Ma công. Hai loại võ công ta đều biết, có thể coi là đem hai chủng võ công hòa làm một thể, cũng chế tạo không ra khủng bố như vậy cảnh tượng. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, cái này Mưa Ma thật sự có tài, hiện tại thì nhìn xem Độc Ma Thượng Quan Kình Thương ứng đối như thế nào rồi. Huyết Ma Tông đại trưởng lão và mấy vị trưởng lão đều đã sợ ngây người. Mấy vị trưởng lão cỡ nào nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra, Trương Hiểu Vũ thi triển không phải Huyết Hải Vô Nhai Ma công. Vì Huyết Hải Vô Nhai Ma công không có lớn như vậy chiến trận, càng không có rút ra sức sống hiệu quả. Tam trưởng lão chỉ lên trước mặt màu máu nước biển nói ra, cái này, này cái này, này tựa như là trong truyền thuyết Huyết Hải Triều Sinh Quyết. Ngũ trưởng lão nói ra, rất không có khả năng đi. Muốn luyện thành Huyết Hải Triều Sinh Quyết, nhất định phải luyện thành Tam thập nhị môn tiên thiên chân công. Mưa Ma mới bao nhiêu lớn, cho dù hắn ở đây trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện công, cho dù hắn thiên phú dị bẩm, luyện đến cái tuổi này, hắn có thể luyện thành 2-3 môn tiên thiên chân công cũng coi như hắn lợi hại. Đại trưởng lão mặt trầm như nước, hắn một chút thì nhận ra Mưa Ma sứ ra là Huyết Ma Tông chấn tông tinh võ, Huyết Hải Triều Sinh Quyết. Nhưng mà hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, Mưa Ma là như thế nào luyện thành. Nhìn trên đài, có mấy tên an toàn ý thức tương đối cao võ giả, đã yên lặng đi xuống lôi đài, thối lui đến xa xa. Cũng có một chút tiên tiên võ giả sợ sệt bị tác động đến, chống lên cương khí hộ cháo. Trong mọi người kinh hãi nhất, phải kể tới trên lôi đài Độc Ma Thượng Quan Kình Thương. Trong lòng của hắn đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn bị nước biển trói buộc chặt, lại không thể động đậy. Vô số đạo mạnh mẽ dòng nước tại chung quanh hắn cuốn lên. Hắn muốn từ màu máu trong nước biển bay ra ngoài, lại làm không được. Hắn đi lên di động một khoảng cách, rồi sẽ bị giật xuống đi, vẫn luôn bị khống chế tại nước biển trung tâm nhất. Hắn chỉ có thể liều mạng hướng trong nước biển phóng thích các loại kịch độc. Trương Hiểu Vũ thấy mình thành công khống chế được độc ma, hiểu rõ đại cục đã định. Hắn quét mắt tất cả mọi người ở đây, ở trong lòng hô một tiếng, chết hết cho ta đi. Hắn không chút do dự dẫn nổ huyết hải triều sinh quyết huyết hải. Tất cả nước biển tất cả đều hướng phía trung tâm tụ tập, tất cả đều tụ tập tại rồi độc ma thượng quan kình thương trên người. Độc ma thượng quan kình thương ánh mắt bên ngoài đột, lỗ mũi xuyên huyết, cảm giác chính mình cũng sắp bị đè nát rồi. Đúng lúc này, phù ở trên người hắn nước biển đột nhiên sáng lên ánh sáng màu đỏ. Một tiếng ầm vang tiếng vang, bị áp xúc đến cùng nhau nước biển đột nhiên nổ tung. Trung tâm vụ nổ xuất hiện một cái cự đại huyết quả cầu ánh sáng màu đỏ, quang cầu bao phủ lại hơn phân nửa cái khán đài. Nhìn trên này, bị huyết quả cầu ánh sáng màu đỏ bao trùm đại bộ phận võ giả trực tiếp bị khí hóa. Chỉ còn lại có một ít tông sư tại nỗ lực ngăn cản, có vài vị thực lực yếu kém tông sư đã miệng phun máu tươi. Quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm mới vừa xuất hiện, ngay lập tức nổ tung. Oeng, một đạo sóng xung kích quét sạch tứ phương, một đóa màu máu mây hình nấm bay lên trời. Nhìn trên đài còn lại tất cả mọi người bị quét bay. Trương Hiểu Vũ cũng là lần đầu dẫn bạo huyết hải triều sinh quyết, ngay cả chính hắn cũng không ngờ rằng uy lực nổ tung sẽ có như thế lớn. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi ngồi xuống trên lôi đài. Lâm Phong cũng bị bực này chẳng cảnh kinh đến rồi, hắn cũng không ngờ rằng uy lực sẽ lớn như vậy. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, hắn cùng Trương Hiểu Vũ kiến tạo bên ngoài lôi đài. Bên ngoài trên lôi đài võ giả cũng bị xung kích ba quét bay đi. Bất quá bọn hắn tiếp nhận chỉ là dư ba, bị thương không thể tránh được, nhưng mà không đến mức bị đánh chết. Thế nhưng ngồi ở vòng trong khán đài võ giả coi như thảm rồi, chín thành chín người ngay cả cái toàn thây đều không có lưu lại. Một vị vạn hoa cốc nữ tông sư tóc thai rối bời, một cánh tay biến mất không thấy gì nữa, nàng mang tới bọn thủ hạ càng là hơn một cũng không có thừa. Vạn độc môn cũng rất thảm, dẫn đội vị tông sư kia hôn mê bất tỉnh không rõ sống chết, đệ tử khác diệt sạch. Huyết ma tông mấy vị trưởng lão cũng rất thảm. Tam trưởng lão đoạn mất một cái chân, ngũ trưởng lão mù một con mắt, thất trưởng lão hôn mê bất tỉnh. Đại trưởng lão tổn thương cũng không nặng. Thời khắc mấu chốt, đại trưởng lão đem bên cạnh xích luyện ngọc la sát ôm trước người, ngăn cản một ít làm hại. Lại thêm thực lực của hắn mạnh nhất, cho nên tổn thương nhẹ nhất. Bị xung kích ba đẩy đi ra xa mấy chục thước liêu như ngọc, mặt mày xám xịt đứng lên. Nàng lúc này mới hiểu được, người ta cho nàng tiễn bên ngoài khán đài thì mời, không phải muốn làm nhục nàng, mà là muốn cứu nàng. Nàng đối với Lâm Phong điểm này oán hận triệt để tan thành mây khói, trong lòng dâng lên khác cảm giác. Những kia bị Trương Hiểu Vũ đuổi tới bên ngoài võ giả, từ dưới đất bò dậy về sau, trong lòng một hồi may mắn, bắt đầu nghị luận ở mỹ ta cảm tạ mưa ma tám đời tổ tông, ta nếu đứng ở phía trước, hiện tại chỉ sợ đã chết. Cái gì gọi là chỉ sợ đã chết, khẳng định ngay cả cặn cũng không còn. Có người đứng lên nhìn thấy giữa lôi đài cảnh tượng, giật mình kêu lên. Chỉ thấy lôi đài đã biến mất không thấy gì nữa, trong võ đài ở giữa xuất hiện một mười mấy mét sâu hô to. Má ơi, này không phải luận võ a. Đây quả thực là đồ sát. Phía trước những cái kia đại tông môn võ giả, không bị toàn diện cũng không xê xích gì nhiều. Mưa ma cũng quá độc ác, này một đợt chỉ sợ được mang đi ba đại tông môn mấy vạn tinh nhuệ võ giả. Đoàn người mau dậy chạy đi. Nơi này chính là cái nơi thị phi, việc này khẳng định còn chưa xong. Đúng đúng đúng, ai dịu ta một cái, mang theo ta cùng nhau chạy. Cũng đừng đi huyết ma thành, hướng xa chạy. Chương 495, huyết ma lão tổ cứu chàng. Chương 495, huyết ma lão tổ cứu chàng. Một đám giang hồ võ giả dắt dịu nhau hướng xa xa đi đến. Lâm Phong nhìn thoáng qua đại trưởng lão đám người, trong lòng động thừa cơ bổ đào suy nghĩ. Không đợi hắn hành động, xa xa có ba đạo nhân ảnh bay tới, nhìn xem tốc độ thực lực cũng không yếu. Lâm Phong đội vàng đi lên lôi đài, đỡ lấy Trương Hiểu Vũ, giúp hắn tu bổ linh hồn thương thế. Tự bạo huyết hải triều sinh quyết cũng là sẽ tổn thương linh hồn. Trương Hiểu Vũ khẽ môi nhếch lên vết máu, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đứng ở đại trưởng lão phía bên kia người, bị hắn một tự bạo xử lý rồi hơn phân nửa, thương thế kia nhận được quá đáng giá. Kia ba đạo nhân ảnh bay đến lôi đài phụ cận, tất cả đều ngừng lại. Một người trong đó đúng vậy huyết ma lão tổ. Huyết ma lão tổ nhìn về phía hai người khác nói ra, Hoa Ngưng Tuyết, Ngô Anh, đã lâu không gặp. Hai người này đúng vậy Vạn Hoa Cốc tốc chủ, Hoa Thần Hoa Ngưng Tuyết, Vạn Độc Môn môn chủ, Cửu U Độc Cơ Ngô Anh. Hoa Ngưng Tuyết tóc cao cao co lại, gương mặt xinh đẹp bạch phát sáng, dáng người hoàn mỹ không một tí vết, trên người sa y điểm xuyết lấy từng đóa hoa tươi, nhìn qua đẹp như tiên nữ. Những kia hướng xa xa đi giang hồ võ giả nhìn thấy Hoa Ngưng Tuyết, không khỏi thấy vậy có chút ngây dại, từng cái đứng tại chỗ không muốn động đậy, mỗi người cũng cảm thấy ít nhìn một chút đều là lớn lao tiếc bối. Cửu U Độc Cơ Ngô Anh mặc một thân màu đỏ tím lưới đánh cá chứa, cầm trong tay một cái roi ra, cho người ta một loại ác độc yêu diễm cảm giác, một gương mặt đồng dạng đẹp mị hoặc chúng sinh. Hai người cũng là nữ tử, lại chấp trưởng ma đạo hai đại siêu cấp tông môn, đủ thấy hai người thực lực cùng thủ đoạn. Hoa Thần Hoa Ngưng Tuyết nhìn đoạn mất một cánh tay đệ tử đắc ý, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Huyết ma, hôm nay ngươi được cho ta một câu trả lời, nhất chúng của ta đệ tử đến quan sát luận võ, kết quả bị ngươi đồ đệ giết chỉ còn một, hơn nữa còn là trọng thương. Đây rốt cuộc là luận võ hay là đồ sát?" Cửu U Độc Cơ Ngô Anh cũng nói, "Không sai, lôi đài luận võ, độc ma chết rồi thì cũng thôi đi, có thể nhìn trên đài một đám đệ tử lại cũng bị giết, các ngươi Huyết Ma tông rốt cục muốn làm gì? Lẽ nào nghĩ cùng thiên hạ võ giả là được sao?" Ha ha ha, Huyết Ma lão tổ một hồi cười to, "Hai vị nói gì vậy, tông sư luận võ không thể coi thường. Luận võ trước đó ta người đã nhắc nhở qua rồi, ngồi lên khán đài liền như là ký giấy sinh tử, xảy ra chuyện ta Huyết Ma tông khái không chịu trách nhiệm. Chắc hẳn hai vị nên nghe được. Không ngờ rằng, hiện tại thật cũng xảy ra chuyện, này có thể trách ai?" "Hừ." Hoa Ngưng Tuyết lạnh hừ một tiếng, "Các ngươi Huyết Ma tông thì là cố ý, ta thì chưa nghe nói qua, cái nào chàng luận võ năng lực giết chết nhiều như vậy khán giả?" Huyết Ma lão tổ lớn tiếng nói, "Hoa Ngưng Tuyết, ngươi không muốn hung hăng tàn bái. Chúng ta Huyết Ma tông đệ tử cũng tử thương không ít. mấy vị trưởng lão cũng đều bị thương không nhẹ, với lại đồ nhi của ta cũng bị thương. Với lại đồ nhi của ta không hề đối với nhìn trên đài người ra tay, bọn họ chỉ là gặp rồi võ kỹ dư ba. Đây đều là ngộ thương, không thể trách ai được. Ngồi dưới đất chữa thương Huyết Ma Tông đại trưởng lão trong lòng bực khổ. Huyết Ma Tông xác thực thương vong không ít người, có thể đều là phía bên mình người. Cửu Độc Cơ Ngu Anh dùng roi ra chỉ vào Huyết Ma lão tổ nói ra, "Huyết Ma, ngươi nghỉ muốn ở chỗ này giả biện, nhiều người như vậy tại ngươi nơi này xảy ra chuyện, ngươi liền phải phụ trách." Huyết Ma lão tổ trong mắt hơi híp, "Ta nếu là không đâu." "Ngươi nếu?" Cửu Độc Cơ Ngu Anh muốn nói, "Ngươi nếu là không, ta liền giết ngươi." Có thể nàng nghĩ đến thực lực của mình, lại nghĩ tới Huyết Ma lão tổ đại nạn sắp tới, lời vừa ra khỏi miệng ngay lập tức đổi giọng. "Ngươi nếu là không phụ trách, ngươi thì chờ xem." Hoa Thần Hoa Ngưng Tuyết nói ra, "Hai chúng ta hôm nay không thể bị lai, ngươi nhất định phải cho ra bàn giao." Huyết Ma lão tổ sắc mặt âm trầm nói, "Tốt, vậy ta thì cho các ngươi một câu trả lời, trận này sự cố thực ra cùng luận võ người không có quan hệ gì. Trách nhiệm tất cả tổ chức tỷ võ trên thân người. Đại trưởng lão phụ trách tổ chức lần này luận võ, hắn khó từ tội lỗi. Không bằng ta đem đại trưởng lão giao cho các ngươi, mặc cho hai người các ngươi xử trí đi." Ngồi xếp bằng trên mặt đất đại trưởng lão nghe nói như thế kém chút thổ huyết. Hắn cảm giác chính mình lên cầm cố, gánh chịu trách nhiệm không nói, còn đem cùng mình liên hệ mật thiết các phái võ giả tất cả đều kêu đến, để người ta một mẹ hốt gọn rồi. Là cái này cái âm mưu. Việc này cũng không trách hắn, ai có thể nghĩ tới Trương Hiểu Vũ vừa mới đột phá tông sư, có thể luyện thành huyết hải triều sinh quyết, hơn nữa còn dám liều phải trọng thương tự bạo huyết hải. Hoa Thần Hoa Ngưng Tuyết cùng Cửu Độc Cơ Ngu Anh lẫn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Huyết Ma Tông đại trưởng lão Huyết Hải Ma Tôn cùng với các nàng vốn là có liên lạc. Huyết Hải Ma Tôn để bọn hắn âm thầm giúp đỡ chính mình. Và Huyết Ma lão tổ về ngày sau, chính mình leo lên Huyết Ma Tông vị trí tông chủ, rồi sẽ phế bỏ những kia có lợi bách tính sách lược, cũng sẽ không áp chế những tông môn khác, mọi người bình khởi bình tọa. Bởi vậy, ngoài ra hai đại tông môn mới sẽ như vậy cổ động. Hai người cũng ở trong lòng thầm mắng, cái này Huyết Hải Ma Tôn đơn giản chính là cái phế vật, ngay cả Huyết Ma lão tổ đệ tử cũng không bằng, thực sự là bùn nhão không dính lên tường được. Hoa Thần Hoa Ngưng Tuyết chỉ vào khóe miệng chảy máu vẻ bại trên mặt đất Trương Hiểu Vũ nói ra, người tất cả đều do ngươi đệ tử này giết, cho dù hắn không phải cố ý, cũng có thất thủ giết người chi chứ, cũng phải đem hắn giao cho chúng ta xử trí. Lâm Phong trong lòng cười lạnh, hắn dùng dấu ấn tinh thần câu thông Huyết Ma lão tổ. "Lão tổ, không bằng hai người chúng ta toàn lực ra tay, đem những này người tất cả đều lưu ở đây." Huyết Ma lão tổ nói ra, "Không ổn, lợi bất cập hại. Thì coi như bọn họ toàn bộ là Thái Hư Ác Linh, cũng mới vài chục năm. Thưởng thức bảo đại hội lúc sẽ đến 7-80 cái Thái Hư Ác Linh. Hiện tại động thủ lợi bất cập hại. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, thì để bọn hắn nhiều nhảy nhót mấy ngày đi." Lâm Phong cảm thấy Huyết Ma lão tổ nói rất đúng, mình quả thật là có chút nóng độ rồi. "Ha ha ha." Huyết Ma lão tổ hư phát đều dựng một hồi cười như điên. Hoa Thần Hoa Ngưng Tuyết cùng Cửu Độc Cơ Ngu Anh bị Huyết Ma lão tổ cười đến trong lòng hoảng sợ. Nàng nhóm cũng sợ Huyết Ma lão tổ đột nhiên phát cuồng, đem hai người bọn họ mang đi. Hai người bọn họ đều là hai huyết đại tông sư, mà Huyết Ma lão tổ lại là tam huyết đại tông sư. Huyết Ma lão tổ nếu liều mạng, hai người bọn họ ít nhất phải chết một cái. Huyết Ma lão tổ hét lớn một tiếng, "Làm càn!" Hắn một tiếng này hống truyền ra hơn 10 dặm, nghe được tiếng giống người đều bị trong lòng run sợ. "Hai người các ngươi còn muốn lật trời không thành? Chúng ta cũng tốt chút ít năm không có so tài. Chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng hôm nay chính là ở đây đánh một trận." Oanh long long, đại địa chấn động mãnh liệt, trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách. Vô số nước biển theo vết rách trong phun ra ngoài, huyết hải quay cuồng sông thẳng tới chân trời. Xung quanh 10 dặm tất cả đều bị huyết hải bao phủ. Lâm Phong trong lòng giật mình, lão tổ Huyết Hải Triều Sinh Quyết lại là như vậy, có thể cùng lão tổ dung nhập Huyết Hải Triều Sinh Quyết bên trong Tiên Tiên Chân Công có quan hệ. Chính mình cùng Trương Hiểu Vũ dung nhập là Huyết Vũ Phiên Vân Ma Công, Huyết Hải Triều Sinh Quyết trong thì xuất hiện Huyết Vũ. Lão tổ dung nhập khẳng định là một môn khác võ học. Nhìn thấy như thế tận thế cảnh tượng, xung quanh tất cả võ giả tất cả đều trợn tròn mắt. Ta liền nói cũng nhanh điểm chạy, lần này xong rồi đi. Huyết Ma lão tổ xuất thủ, chúng ta đâu còn có đường sống. Huyết Hải hình như không là hướng về phía chúng ta tới, chúng ta chạy ngay đi. Đại trưởng lão mấy người thở mạnh cũng không dám, bọn họ phát hiện biển máu này, hình như cố ý nhằm vào bọn họ, lão tổ nếu tiếp tục phát công, bọn họ cũng sẽ phải gánh chịu công kích. Hoa Thần Hoa Ngưng Tuyết cùng Cửu Độc Cơ Ngu Anh bị dọa đến run lẩy bẩy, chuyện cũng hiện lên ở trong lòng. Nàng nhóm nhớ tới năm đó bị Huyết Ma lão tổ đè lên đánh chẳng cảnh. Khi đó hai người mình cũng như hôm nay như vậy bất lực. Hai người cúi đầu xuống đội vàng chắp tay nói ra, lão tổ bất giận, chúng ta không tìm mưa mà phiền phức chính là. Huyết Ma lão tổ hét lớn một tiếng, cũng cút cho ta. Hai người bị dọa đến quay đầu thì đi. Chương 496, Trương Hiểu Vũ một trận chiến dương danh. Chương 496, Trương Hiểu Vũ một trận chiến dương danh. Hoa Thần Hoa Ngưng Tuyết cùng Cửu Độc Cơ Ngu Anh sau khi đi, Huyết Ma lão tổ nhìn về phía đại trưởng lão đám người. Đại trưởng lão và trong lòng người kêu khổ, hiểu rõ rủi ro này tự mình quyết định. Huyết Ma lão tổ chỉ vào đại trưởng lão mấy người nói ra, một đám vô dụng cầu vật, xử lý một hồi luận võ, thế mà cũng có thể hoàn thành như vậy. Lưu các ngươi làm gì dùng? Đại trưởng lão mấy người nghe được một câu cuối cùng, bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, còn tưởng rằng Huyết Ma lão tổ muốn thừa cơ giết chết bọn họ. Đại trưởng lão đám người vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tông chủ tha mạng, tông chủ lại cho chúng ta một cơ hội, cũng là chúng ta sơ sẩy, chúng ta hết sức đền bù. Huyết Ma lão tổ hét lớn, cút nhanh lên, cho các ngươi 3 ngày thời gian, làm tốt giải quyết tốt hậu quả công tác, sau đó đi Tư Quá Nhai Diệm Bích. Ta không gọi các ngươi không được rời đi Tư Quá Nhai. đại trưởng lao mấy người lại là dừng lại dập đầu tạ tông chủ khai ân, chúng ta này phải trong vòng 3 ngày nhất định làm tốt. Ba người đứng dậy liền bắt đầu bận rộn. Huyết Ma lão tổ rơi xuống Trương Hiểu Vũ bên cạnh hỏi, ngươi thế nào? Trương Hiểu Vũ vác lấy Lâm Phong cánh tay đứng lên, lão tổ, ta không có gì đáng ngại, trở về tĩnh dưỡng một quãng thời gian nên liền không sao rồi. Tốt, kia mau đi trở về tĩnh dưỡng đi. Huyết Ma lão tổ, Lâm Phong, Trương Hiểu Vũ ba người cùng nhau trở về Huyết Ma tông. Về đến Huyết Ma tông sau đó, Trương Hiểu Vũ buông lỏng ra Lâm Phong cánh tay, hắn đã có thể tự mình đi lại. Lâm Phong giúp hắn tu bổ rồi trên linh hồn thương thế, thì thương thế trên người thì không có gì đáng ngại rồi. Trương Hiểu Vũ có chút hưng phấn nói, không ngờ rằng huyết hải triều sinh quyết tự bạo huyết hải uy lực như thế lớn. Huyết Ma lão tổ vừa cười vừa nói, ngươi còn không có ngưng tụ huyết hải phân thân tự bạo uy lực còn có thể lớn gấp đôi. Đương nhiên, đối với thân thể lực phản vệ cũng sẽ lớn gấp đôi. Tùy tiện hay là không phải làm như vậy. Trương Hiểu Vũ sao cũng được nói, lần này quá đáng giá, thành con đường phía trước tạo trừ không ít chướng ngại. Lâm Phong nói ra, lần này bị tạp chết người, có rất nhiều cũng tham dự ám sát ma thần điện sứ giả, chết cũng không an. Lần này lôi đài luận võ đem bọn hắn lực chú ý cũng dẫn đi qua, ma thần điện khuyết trương trợ lực nhỏ rồi rất nhiều. Lần này giết chết bọn họ nhiều người như vậy, chống ra nhiều như vậy vị trí, tránh không được lại là một phen tranh đoạt, có bọn họ bận rộn. Ma thần điện cũng có thể hào hào phát triển một đoạn thời gian. Huyết Ma lão tổ nhẹ gật đầu, ma đạo bên này có 2 người các ngươi, ta có thể yên tâm đi rồi. Lâm Phong hỏi, lão tổ, nếu có thể chuẩn bị cho ngươi đến ma tinh, ngươi có phải hay không có thể diên thọ? Huyết Ma lão tổ lắc đầu, không còn kịp rồi. Cơ thể của ta đã thiếu hụt quá nhiều, tiềm lực bị ta triệt để kích phát. Có ma tinh cũng vô ích. Các ngươi không cần thay ta quan tâm, đem ý nghĩ đều đặt ở mình sự tình bên trên. Mấy ngày kế tiếp, lôi đài luận võ đồ sát người xem sự kiện tại ma đạo truyền ra. Ma đạo võ lâm sôi trào. Một chỗ trong quán trà. Nghe nói không? Độc ma cùng mưa ma lôi đài luận võ, chu diệt mấy bạn khán giả. Nghe nói, chuyện này người nào không biết ta? Lúc trước ta kém một chút thì có tư cách quan sát tỷ võ, ta sư huynh bọn họ cũng đi, kết quả một cũng chưa trở lại. Bây giờ tốt chứ rồi, bọn họ gánh cũng rơi tại trên người ta. Một chỗ trong tử lâu. Nghe nói mưa ma luyện thành Huyết Ma tông trấn tông võ học, không chỉ giết độc ma, còn chu diệt 3 đại tông môn mấy vạn võ giả. Mưa ma lần này thật có thể nói là nhất minh kinh nhân. Đúng vậy à, hắn đông chốc theo thế hệ trẻ tuổi võ giả, nhảy tới thế hệ trước võ giả trên đầu, thân phận địa vị tăng lên một bậc thang. Ta nhìn xem, Huyết Ma lão tổ sau 100 tuổi, Huyết Ma tông vị trí tông chủ không phải mưa ma không ai có thể hơn. Ngoài ra 2 đại tông môn chết rồi nhiều người như vậy, bọn họ cứ như vậy nhận, làm sao có khả năng? Nghe nói ngoài ra 2 đại tông môn môn chủ tại chỗ thì muốn báo nổi. Kết quả Huyết Ma lão tổ lộ diện, trực tiếp thì để các nàng cút. Sau đó thì sao? 2 vị kia môn chủ không nói 2 lời trực tiếp liền đi. Nhìn tới Huyết Ma lão tổ phong thái vẫn như cũ a. Đó là dĩ nhiên, Huyết Ma lão tổ, ma đạo đệ nhất cao thủ xưng hào là đánh ra tới. Cái danh xưng này về sau chỉ sợ phải rơi vào mưa ma trên đầu. Tương lai thiên hạ đệ nhất tông môn, chỉ sợ vẫn là Huyết Ma tông. Huyết Ma tông cùng Trương Hiểu Vũ danh vọng chưa từng có tăng gọn. Các môn các phái giang hồ võ giả đều nhanh đạp bằng quần má hội quán ngưỡng cửa. Ma thần điện khuyết trương cũng đặc biệt thuận lợi. Lâm Phong tinh thần thể phạm vi bao trùm mở rộng đến 300 vạn ngàn mét. Tinh thần của hắn thể đã xảy ra chất biến, cụ bị năng lực công kích, có thể phóng thích tinh thần lực võ học. Cái này khiến Lâm Phong viễn trình trợ giúp năng lực đạt được rồi tăng lên trên diện rộng. Ngày này Lâm Hổ cùng Chu Hải Đào tìm thấy Lâm Phong. Lâm Hổ nói ra, "Ca, chúng ta không nghĩ luôn luôn đợi tại quần ma hội quán rồi, chúng ta muốn đi ra ngoài kiến công lập nghiệp." Lâm Phong vẫn là có chút không yên lòng. "Các ngươi là huynh đệ của ta, chuyện gì tốt cũng không thể thiếu 2 người các ngươi không cần thiết ra đi mạo hiểm." Chu Hải Đào nói ra, "Tỷ phu, 2 chúng ta đại nam nhân cũng không thể một mực này ăn không ngồi rồi đấy." Lâm Hổ còn nói thêm, "Ca, ngươi cái gì đều có thể cho chúng ta, có thể ngươi không cho được chúng ta tinh thần ý chí. Chúng ta không đi ra lịch luyện, thực lực liền không có cách nào nhanh chóng đề cao. Chúng ta cũng muốn mạnh lên, cũng nghĩ dương danh thiên hạ." Tất nhiên 2 người cũng nói như vậy. Lâm Phong chỉ có thể thả bọn họ đi, chia ra sắp đặt bọn họ bước vào Vạn Hoa Cốc cùng Vạn Độc Môn lãnh địa khuyết trương ma thần điện. 2 người nếu có thể làm xong, thì cho bọn hắn sắp đặt cái phó điện chủ. Lâm Phong phái ra 2 cái tinh thần thể, chia ra đi theo đám bọn hắn. 2 người thật cao hứng lĩnh mệnh rời đi. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phong huyết hải phân thần, dẫn đầu ma thần vệ đem ám sát ma thần điện sứ giả võ giả toàn bộ giết chết. Ma thần điện phát triển, đây chính đạo bên kia võ thần điện còn phải nhanh. Chẳng qua phát triển nhanh chóng cũng có vấn đề, chính là thiếu khuyết lực lượng trung kiên. Đại đa số thành viên đều là tầng dưới chốt võ giả hoặc là bách tính, cao thủ quá ít. Lâm Phong bên này cũng tại bắt gấp vơ vét cao thủ. Hắn giống như tìm vẫn đúng là tìm được rồi một mầm mống tốt, người này tên là Liêu Tùy Phong, người rất trẻ trung, người tiễn tên hiệu Đoạt Mệnh Tư Sinh. Là một cái không có gia nhập bất kỳ môn phái nào tiên thiên võ giả. Người này chủ yếu hoạt động tại nông thôn thôn trấn trong, nghề phụ là tiên sinh dạy học, nghề chính là cấp phú tế bẩn. Lâm Phong đối với người này rất hài lòng, đem huyết hải phân thân phái đi qua thu đồ, đã đem hắn thu làm môn hạ, biến thành Lâm Phong ngũ đệ tử. Trong khoảng thời gian này tất cả cũng rất thuận lợi. Theo thời gian trôi qua, cao thủ trên giang hồ cũng giữ cửa ải chú điểm đặt ở sắp đến thưởng thức bảo trên đại hội. Ngày này Trương Hiểu Vũ tìm thấy Lâm Phong. Trương Hiểu Vũ ấp úng nói ra, "Tiểu Phong, ta có việc thương lượng với ngươi." Lâm Phong có chút hiếu kỳ, "Trương ca có chuyện gì đâu?" Nói chuyện ấp úng. Chương 497, Lâm Phong suy nghĩ nhiều làm một ít phân thân. Chương 497, Lâm Phong suy nghĩ nhiều làm một ít phân thân. Lâm Phong cười một cái nói, "Trương ca, ngươi có lời gì cứ nói, huynh đệ chúng ta còn có ngượng ngùng gì?" Trương Hiểu Vũ nói ra, Tiểu Phong, ta muốn đi Thái Hư đợi mấy ngày. Lâm Phong sững sờ, ngươi không phải không thích Thái Hư sao? Lần trước không phải đem ngươi dọa quá sức sao? Nhục thể của ta tại Thái Hư bên kia trong tông môn, hiện tại vô cùng an toàn. Ta bên kia nhục thân là hoàn chỉnh. Ngươi minh bạch đi. Lâm Phong đống chốc liền hiểu, Trương Hiểu Vũ là nghĩ nói hắn ở bên kia có thể làm cái hoàn chỉnh nam nhân. Trương Hiểu Vũ còn nói thêm, Thần Châu bên này nhục thân ta phóng tới Hạch Tâm Chi Địa là được rồi, ta đã nghe ngóng. Đem nhục thân đặt ở tông môn Hạch Tâm Chi Địa không ai dám di chuyển. Lâm Phong tỏ vẻ vô cùng đã hiểu, được, vậy ngươi liền đi đi. Trương Hiểu Vũ thật cao hứng rời khỏi. Trong khoảng thời gian này xác thực không có việc gì. Mặc kệ là chính ma hai đạo hay là địch quân phe bạn tất cả đều yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đang chờ một tháng sau thưởng thức bảo đại hội. Lâm Phong đột nhiên có chút nhớ nhà, lao bà của mình còn lớn hơn nhìn bụng đấy. Mặc dù có tinh thần thể cùng người nhà, nhưng cũng không kịp chính mình tự mình trở về. Rốt cuộc tinh thần thể vật kia không nhìn thấy, sờ không tới. Với lại chính mình trở về thư giãn một tí, không chừng năng lực gặp được đột phá tông sư cơ hội. Lâm Phong cùng bọn thủ hạ kể một chút, liền bắt đầu hướng ra đuổi. Hắn bay trên tầng mây, mặc cho mạnh gió thổi gương mặt của hắn cùng tóc, cảm giác sảng khoái vô cùng. Thân thể hắn quá cứng hãn, gió mạnh căn bản đối với hắn không tạo thành đinh điểm thương tổn. Hắn nhìn lên trên trời mặt trăng, trong lòng sản sinh bay đi lên xem một chút ý nghĩ. Hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Trong không gian vũ trụ không có không khí, thật bay đi lên cũng sẽ bị nín chết. Chẳng qua, và thực lực mình lại mạnh hơn một chút, bay đến trên mặt trăng nhìn một chút. Sáng sớm lúc, Lâm Phong bay đến Kháo Sơn thôn, hắn ở trên trời quan sát trong chốc lát. Cổ một vờn quanh núi dựa này thôn, khói bếp lượn lờ dâng lên và sương mù mỏng xen lẫn. Một cái thanh tịnh dòng suối nhỏ róc rách chảy qua. Mặt nước sóng nước lấp loáng, chiếu đến hai bên bờ xanh tươi cùng Chu Xuân Lan ngồi xếp bằng thân ảnh. Bên dòng suối nhỏ, vợ của mình Chu Xuân Lan chính bản ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn tu luyện. Vợ cũng quá dụng công rồi, nâng cao bụng lớn còn cố gắng như vậy. Lâm Phong thì thầm rơi sau lưng Chu Xuân Lan. Chu Xuân Lan tu luyện là Lâm Phong thăng cấp đến tiên tiên chân không cấp độ Tử Nguyệt Tâm Kinh. Tu luyện một khắc đồng hồ, Chu Xuân Lan bật hơi thu công. Chu Xuân Lan nói ra, "Tiểu Phong, hai cái tên của hải tử ngươi nghĩ được chưa?" Chu Xuân Lan là tại và Lâm Phong tinh thần thể nói chuyện. Lâm Phong tinh thần thể giống như chỉ có thể làm chút ít chuyện đơn giản, không có Lâm Phong khống chế rất khó tiến hành kiểu này đối thoại. Chu Xuân Lan cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút, nàng dùng loại phương thức này giải quyết đối với Lâm Phong tưởng niệm. Lâm Phong không có nhường tinh thần thể trả lời, chính hắn đáp một câu, còn chưa nghĩ ra đấy. Chu Xuân Lan ôn nhu nói, loại kia ngươi có thời gian rảnh hảo hảo suy nghĩ một chút. Lâm Phong nói ra, được, ta có rảnh liền muốn nghĩ, ngươi cùng nương cũng suy nghĩ nhiều một chút. Chu Xuân Lan còn chưa ý thức được cùng mình đối thoại là Lâm Phong bản thân. Nàng tiếp tục nói, Thiên Thủy kia hài tử không sai, ta cùng nương quyết định thôi. Chu Xuân Lan nói rất đúng, Lâm Phong tân tu nghĩa tử Lâm Thiên Thủy. Ừm, ba tuổi nhìn xem lão, ta cũng cảm giác tiểu gia hỏa kia tính cách không sai, cho nên mới đem hắn nhận lấy. Chu Xuân Lan có chút nhớ nhung Lâm Phong rồi. Nàng thở dài nói ra, Tiểu Phong, ngươi trường nào thì quay về nhà. Lâm Phong trong lòng chua chua, chính mình vẫn tại bên ngoài chạy, có rất ít cơ hội cùng người nhà. Nếu có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút phân thân liền tốt. Muốn nhiều nghiên cứu một chút huyết hải triều sinh quyết, xem xét có thể hay không làm nhiều mấy cái phân thân ra đây. Đến lúc đó chính mình chủ thân là có thể ở lại nhà, luôn luôn bồi tiếp người nhà rồi. Lâm Phong vừa cười vừa nói, ta đây không phải trở về rồi sao? Chu Xuân Lan sững sờ, đột nhiên ý thức được cũng chính mình nói chuyện trời đất hình như không phải tinh thần thể. Nàng chợt xoay người quay đầu, phát hiện Lâm Phong chính đứng ở sau lưng nàng nhìn nàng. Đừng, đừng. Chu Xuân Lan đứng dậy đi đến Lâm Phong bên cạnh hướng phía Lâm Phong ngực đập hai quyền, có chút oán trách nói, ngươi trở về lúc nào? Cũng không cùng ta nói một tiếng. Lâm Phong đem Chu Xuân Lan ôm vào trong ngực, ta không phải luôn luôn đang nói chuyện với ngươi sao? Ta còn tưởng rằng là tinh thần của ngươi thể. Mu cùng bọn nhỏ cũng nhớ ngươi rồi, chúng ta vội vàng trở lại thôn. Lâm Phong một tay lấy Chu Xuân Lan ôm lấy, nhường Chu Xuân Lan cưỡi tại trên cổ của mình. Chu Xuân Lan một tiếng hờn dỗi, ngươi làm gì? Không ít người nhìn đâu. Kháo Sơn thôn phụ cận trải rộng võ thần vệ. Chu Xuân Lan ra thôn, có vài chục tên võ thần vệ giấu ở chung quanh. Lâm Phong sao cũng được nói, nhìn xem thì nhìn xem thôi, ai còn không biết chúng ta là vợ chồng nha. Lâm Phong cứ như vậy đi vào thôn. Tiểu Duyệt Duyệt cái thứ nhất nhìn thấy Lâm Phong. Nàng phóng thảo dược trong tay, hô to phóng tới Lâm Phong. Cha trở về rồi, cha trở lại đến rồi. Nàng chạy tới ôm lấy Lâm Phong nói ra, cha, ngươi sao mới trở về nhà? Duyệt Duyệt cũng nhớ ngươi. Lâm Phong sờ lên Tiểu Duyệt Duyệt cái đầu nhỏ, phát hiện đứa nhỏ này cao lớn không ít. Duyệt Duyệt ngoan, cha đây không phải trở lại tới thăm ngươi sao? Tiểu Duyệt Duyệt nhìn một chút Lâm Phong trên cổ mẫu thân, có chút hâm mộ nói ra, cha, ta cũng muốn tượng nương giống nhau ngồi ở trên thân thể ngươi. Tốt tốt tốt. Lâm Phong đem Tiểu Duyệt Duyệt ôm đặt ở vai trái của mình trên vai. Cái thứ hai xông tới là ăn hàng người thứ ba bảo, gia hỏa này đã béo thành một cậu, tuổi còn nhỏ không dưới 100 cân. Người thứ ba bảo chạy đến Lâm Phong bên cạnh dùng đầu đuổi rồi đuổi Lâm Phong, cha, mang cho ta ăn ngon không có. Lâm Phong có chút im lặng, mỗi lần vừa về đến tiểu tử này đều là những lời này. Lâm Phong méo méo trên người hắn thịt mỡ, cha, mang cho ngươi thật nhiều ăn ngon, một hồi liền cho ngươi. Người thứ ba bảo nhìn một chút Lâm Phong trên người mẫu thân cùng biểu bội nói ra, cha ta cũng nghĩ thượng trên người ngươi ngồi một hồi. Tiểu tử thúi này, người thứ ba bảo trọng lượng ngược lại là không tính là gì, chỉ là có chút chiếm chỗ. Tốt tốt tốt, ngươi cũng tới tới. Lâm Phong đem người thứ ba bảo đặt ở vai phải của mình trên vai. Lúc này những hài tử khác cũng chạy tới. Lâm Phong nhìn thấy tiểu nhị bảo sửng sốt một chút, tiểu tử này này một thân trang phục sao có điểm giống Tôn Vũ, như thế năng lực xú mỹ. Mấy đứa bé cũng la hét muốn tại Lâm Phong trên người đợi một hồi. Lâm Phong đem cánh tay duỗi thẳng, dùng chân khí đem bọn hắn kéo tới cánh tay của mình bên trên. Lâm Phong nghĩa tử Lâm Thiên Thủy nằm sấp tại cửa ra vào nhìn Lâm Phong người một nhà, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Lâm Phong hướng hắn vây vây tay, "Thiên Thủy, còn không qua đây?" Lâm Thiên Thủy trên mặt lộ ra nét mừng, vươn ra cánh tay, chạy chậm đến đi vào Lâm Phong bên cạnh. Lâm Phong dùng chân khí đem hắn kéo tới trên cánh tay của mình, phóng tới Tiểu Duyệt Duyệt bên cạnh. Tiểu Duyệt Duyệt ôm Tiểu Thiên Thủy, sợ hắn rơi xuống. Lâm Phong mang theo vợ cùng một đám trẻ con trong sân đi tới đi lui. Lâm Mẫu ngồi ở trong sân nhìn một màn này, trên mặt cũng trong bụng nở hoa. Chu Xuân Lan mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, nàng cảm giác mình tựa như đứa bé đầu, có chút không ra thể thống gì. Nàng nghĩ tiếp, Lâm Phong ôm chân của nàng, chính là không cho nàng xuống dưới. Khí Chu Xuân Lan nắm chặt rồi Lâm Phong lỗ tai. Một đám bọn trẻ chỉ huy Lâm Phong hướng này đi hướng kia đi, chơi quên cả trời đất. Và Lâm Mẫu gọi mọi người ăn cơm, bọn nhỏ lúc này mới theo Lâm Phong thân bên trên xuống tới. Lâm Phong ở nhà trọn vẹn chờ đợi hơn nửa tháng. Mỗi ngày chính là buổi tiếp mẫu thân, vợ con, người một nhà hết sức vui mừng. Ngày này, Huyết Ma lão tổ thông qua dấu ấn tinh thần truyền tin Lâm Phong. "Tiểu Phong, ta chuẩn bị lên đường rồi, ngươi mau lại đây đi." "Được rồi, ta này liền trở về." Lâm Phong và người nhà cáo biệt, ở nhà người lưu luyến không rời trong ánh mắt hướng phía Huyết Ma tông bay đi. Chương 498, Thưởng Bảo Đại hội áp trục bảo vật. Chương 498, Thưởng Bảo Đại hội áp trục bảo vật. Và Lâm Phong về đến Huyết Ma tông lúc, Huyết Ma lão tổ cùng Trương Hiểu Vũ đều đang đợi hắn. Huyết Ma lão tổ nói ra, "Tiểu Phong, ngươi tới thật đúng lúc, ta và các ngươi hai cái nói một chút kế hoạch lần này." Lâm Phong ngồi xuống, Huyết Ma lão tổ rót cho hắn một chén trà. "Lần này thưởng thức bảo đại hội địa điểm, ổn định ở chính Ma Trô giao giới trong rừng rậm. Chỗ kia phong thủy không sai, ta ở bên kia đóng một chỗ biệt viện. Hậu thiên ta rồi sẽ xuất phát. Vì đề cao lần này lực ảnh hưởng, ta sẽ dẫn rất nhiều người đi qua, đem vô chương làm đến lớn nhất. Tiểu Chương cùng Tiểu Phong hai người các ngươi bản thể đều không cần đi. Tiểu Chương phải thừa dịp trong khoảng thời gian này nhanh chóng lôi kéo thế lực khắp nơi, vì chính mình leo lên vị trí tông chủ làm chuẩn bị. Thời gian không nhiều, động tác của ngươi nhất định phải nhanh đến." Trương Hiểu Vũ chắp tay nói ra, "Đệ tử minh bạch." Huyết Ma lão tổ tiếp tục nói, "Ta sẽ đem đại trưởng lão bọn họ tất cả đều mang đi, bọn họ không về được. Cứ như vậy, tại tông môn nội bộ cũng không có cái gì người có thể cùng ngươi cạnh tranh." "Tiểu Phong, ngươi Ma Thần Điện làm đến cái gì tiến độ?" "Ngày 8 tháng 9 năm 10 rồi, chẳng mấy chốc sẽ bao trùm ma đạo toàn cảnh. Ngươi cũng muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này nâng nâng nhanh, trước khi ta đi, muốn để Ma Thần Điện bao trùm ma đạo toàn cảnh. Đệ tử nhất định làm được." "Tiểu Phong, phân thân của ngươi cùng ta một đạo đi qua, vạn nhất ta giết không sạch sẽ, liền dựa vào ngươi bổ đạo rồi." Lâm Phong nói ra, "Không sao hết." Huyết Ma lão tổ xuất ra bốn kiện bảo vật để lên bàn. "Là cái này ta lần này muốn dẫn bảo vật." Hắn lấy trước lên một thanh bảo đao nói ra, "Đây là ta năm đó tung hoành giang hồ thì sử dụng kim ti đại hoàn đao. Đao này là thiên ngoại vẫn thạch chế tạo, nặng đến 10 bạc cân. Với lại đao này vô cùng sắc bén, có thể phá tiên thiên cương khí." Lâm Phong cầm lấy bảo đao ước lượng, quả thật có chút trọng lượng, rất thích hợp cao cấp võ giả sử dụng. Huyết Ma lão tổ đem bảo đao phóng lại cầm lấy một cái xiềng xích nói ra, "Đây là khốn hồn tỏa, dùng tinh thần lực khu động liền có thể trói lại linh hồn. Năm đó đúng là ta dùng thứ này kém chút giết thực nhân lão ma." Huyết Ma lão tổ đem khốn hồn tỏa đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong hướng trong đó đưa vào tinh thần lực, khốn hồn tỏa đưa ngay lập tức trở thành bán trong suốt. Trương Hiểu Vũ cũng cầm qua đi qua thưởng thức rồi một hồi. Hai người cũng cảm giác thứ này xác thực dùng rất tốt, là bảo bối tốt. Huyết Ma lão tổ lại cầm lấy một con toy trạng sự vật nói ra, "Thứ này gọi hồn tiên toa, là chuyên môn dùng để chạy trối chết. Linh hồn tiến vào bên trong liền có thể khống chế hồn tiên toa phi hành, tốc độ đây đơn thuần dùng linh hồn phi hành nhanh hơn gấp 3-4 lần." Lâm Phong cầm lấy hồn tiên toa nhìn một lúc lâu, yêu thích không nỡ rời tay. Đây chính là cho linh hồn sử dụng phương tiện giao thông, cũng là thật không tệ bảo bối. Huyết Ma lão tổ cuối cùng lại lấy ra một vòng vàng, có điểm giống huyết hồn gián trở thành kim cô. Huyết Ma lão tổ nói ra, "Món bảo vật này gọi là điên dại vòng, mang lên có thể khiến người bước vào khát máu điên cuồng trạng thái, có thể làm cho người nhục thân cùng linh hồn chiến lực đồng thời gấp bội. Món bảo vật này là ta chuẩn bị cho mình. Đại khai sát giới cũng muốn có cái lý do, nếu không sẽ cho các ngươi đem lại đại phiền toái. Ta mang lên điên dại vòng lâm vào trạng thái điên cuồng, cơ thể mất khống chế bắt đầu đại khai sát giới, cái này hợp lý rồi. Ta liền chuẩn bị rồi này bốn kiện áp trục bảo vật. Lại thêm máu của ngươi hồn giản chính là 5 kiện rồi, đã đủ rồi. Còn có một số hắn bảo vật của hắn cũng có chút cầm không lộ ra rồi." Lâm Phong nói ra, "Có này 3 kiện bảo vật đã đủ." Huyết Ma lão tổ nói ra, "Tiểu Phong, ngươi lần này cũng phải tận lực bảo đảm đem những bảo vật này mang về. Đừng cho bọn họ rơi vào thái hư ác linh trong tay. Đệ tử ổn thỏa toàn lực ứng phó." Trương Hiểu Vũ gãi đầu một cái nói ra, "Sư phụ, ngươi vì sao liều mạng như vậy? Vì sao không an hưởng tuổi già đâu? Làm như thế đối với ngài một chút chỗ tốt đều không có. Thái hư ác ma lưu cho chúng ta chậm rãi giết cũng không sao." Huyết Ma lão tổ đứng dậy, nhìn tại chỗ rất xa không lớn thôn trang cùng đồng ruộng. "Ta chỉ là muốn tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, thành Thần Châu đại lục cùng Thần Châu bách tính làm vài việc. Bởi vì cái gọi là công thành không cần tại ta. Ta đem chính mình có thể làm cũng làm, đi được cũng an tâm. Ta sau khi đi, Thần Châu bách tính thì giao cho các ngươi." Lâm Phong cùng Trương Hiểu Vũ đứng dậy, ôm quyền không người trịnh trọng nói ra, "Chúng ta định không phụ lão tổ nhờ vả. Tốt, các ngươi nhanh chuẩn bị đi." Lâm Phong cùng Trương Hiểu Vũ ngay lập tức xuống dưới chuẩn bị, bọn họ toàn lực ứng phó gắng đạt tới đem sự việc làm được tốt nhất. Đối với chuyện này, Huyết Ma lão tổ dùng mệnh, hai người bọn họ xuất lực khí, bọn họ không có lý do không toàn lực ứng phó. Ngày thứ hai, thưởng thức bảo đại hội, 5 kiện áp trục bảo vật thông tin liền bị thả ra. Đã chờ từ sớm ở Huyết Hải thành các phái cao thủ, trước tiên liền được bảo vật thông tin. Huyết Ma trong thành cao giai võ giả lập tức liền bắt đầu nghị luận. không hổ là huyết ma lão tổ. Kiểu này đẳng cấp bảo vật lại duy nhất một lần xuất ra năm kiện. Ta cảm giác kia Kim Ti đại hoàn đao coi như là trong thế tục đỉnh tiêm bảo vật. Những bảo vật khác đã siêu việt rồi thế tục, tiên thiên cường giả đều không có tư cách đụng. Đúng vậy a, này huyết ma lão tổ cũng quá ngang tàng rồi. Thật không hổ là chấp trưởng ma đạo mấy ngàn năm tiêu hùng. Chúng ta đời này có thể được đến giống nhau, đều là mộ tổ bước lên khói xanh. Đừng suy nghĩ, quân tử vô tội mang ngọc có tội. Chúng ta nếu đạt được loại bảo vật này, chỉ sợ mạng nhỏ đều phải không có. Kia cũng chưa chắc. Nghe nói huyết ma lão tổ muốn cầm những bảo vật này đổi một ít kéo dài tuổi thọ linh dược. Đổi không được, rồi sẽ đem bảo vật tặng cho người hữu duyên. Có lẽ chúng ta chính là người hữu duyên đâu. Đúng vậy a, chúng ta cũng đi thử vận khí một chút. Đạt được bảo vật sau đó, cùng lắm thì chuyển tay liền bán cho cái khác tông sư. Có thể đem đời này tài nguyên tu luyện cũng cho kiếm ra đây, còn có thể tìm cái núi dựa lớn. Lời ấy có lý, ta cũng đi thử vận khí một chút. Vạn Hoa Cốc cốc chủ Hoa Thần Hoa Ngưng Tuyết cùng Vạn Độc Môn môn chủ Cửu U Độc Cơ Ngưu Anh, tại Vạn Hoa Cốc một chỗ phân bộ trong uống trà nói chuyện phiếm. Cửu U Độc Cơ Ngưu Anh nói ra, huyết ma vẫn đúng là giàu có, lại năng lực xuất ra nhiều như vậy linh hồn bảo vật. Thứ nào đều bị mắt người thèm. Hoa Thần Hoa Ngưng Tuyết phụ hòa nói, đúng vậy a, chúng ta tỉ muội một kiện đều không có. Lão già này cũng không thế nào đi thái hư, thật không biết hắn là ở đâu lấy được. Cửu U Độc Cơ Ngưu Anh nói ra, nếu không chúng ta tìm chút ít kéo dài tuổi thọ linh dược và huyết ma đổi một hai kiện bảo vật. Hoa Thần Hoa Ngưng Tuyết sủi cười một tiếng, ta ước gì lao gia hỏa này chết sớm một chút, có kéo dài tuổi thọ bảo vật cũng sẽ không đổi cho hắn, huống hồ chúng ta cũng không có a bình thường diên thọ linh dược cho lão gia hỏa kia đã vô dụng. Vậy chúng ta liền đi làm một lần người hữu duyên. Huyết ma lão tổ đại nạn sắp tới, rất có thể chết tại đây lần thưởng thức bảo đại hội trong, đến lúc đó những kia bảo vật đều là vật vô chủ. Đây chính là ta lo lắng, ta sợ lao gia hỏa này lúc sắp chết, kéo chúng ta tỉ bội cho nàng cho cùng. Ngược lại là có loại khả năng này. Kia đến lúc đó chúng ta cẩn thận một chút, xa xa quan sát chờ đợi thời cơ. Đúng, cứ làm như thế. Ngày thứ ba sáng sớm, huyết ma lão tổ 80 nhấc đại kiệu bay ra huyết ma tông, nhấc kiệu người thuần một sắc đều là tiên tiên võ giả. Phía dưới còn có trăm vạn võ giả tùy giá. Phô trương chi đại, tại Thần Châu đại lục cũng chưa bao giờ có. Cùng lúc đó, chính ma hai đạo số lớn võ giả cũng đều chạy tới tổ chức thưởng thức bảo đại hội trong núi biệt viện. Chương 499, cho thưởng bảo đại hội làm nhiệt độ chương 499, cho thưởng bảo đại hội làm nhiệt độ huyết ma lão tổ qua 2 ngày mới đổi tới trong núi biệt viện. Chỗ này tòa biệt viện rơi vào dãy núi ở giữa trong một cái sơn cốc. Biệt viện xây như là cung điện giống nhau, vì tiết kiệm không gian giảm tiểu diện tích, biệt viện bên trong phòng ốc thấp nhất đều là 3 tầng lầu gỗ. Những thứ này lầu gỗ ở đều là đến tân bốc giang hồ võ giả. Huyết ma tông võ giả bình thường chỉ có thể ngoài sơn cốc bên cạnh dựng trại đóng quân. Lâm Phong huyết hải phân thân đợi tại một tòa lầu gỗ lầu 3, chờ đợi huyết ma lão tổ phân công nhiệm vụ. Lục tục ngao ngoe có giang hồ võ giả đuổi tới. Đến giang hồ võ giả rượu ngon món ngon ăn uống bao no. Lâm Phong đang chờ nhìn nhằm chán, Hứa Cửu chưa từng liên hệ Hồng Tiên Sinh đột nhiên liên hệ hắn rồi. Tiểu Phong, ta mang theo sư minh của ngươi sư tỷ tới tham gia thưởng thức bảo đại hội. Lâm Phong nhíu mày, sư phụ đến đây có khả năng gặp được nguy hiểm. Huyết ma lão tổ nhường Lâm Phong cùng Trương Hiểu Vũ không muốn đem kế hoạch nói cho bất luận kẻ nào. Lâm Phong không tốt đối với sư phụ nói thẳng. Lâm Phong dùng dấu ấn tinh thần truyền tin Hồng Tiên Sinh, lão sư, tùy thời giữ liên lạc. Khi nào ta để ngươi rời khỏi, ngươi thì ngay lập tức rời khỏi. Hồng Tiên Sinh ý thức được thưởng thức bảo đại hội có thể tồn đang vấn đề. Tiểu Phong, có vấn đề gì không? Nếu không ta hiện tại liền trở về. Không cần, thật xa đi một chuyến, chơi mấy ngày đi. Ta báo tin các ngươi trở về, các ngươi lại trở về cũng không muộn. Biệt viện bên trong huyết ma lão tổ một mực không có tuyên bố đại sẽ mở ra, vì đến quá ít người rồi. Hắn mời tông sư chỉ rồi một nửa. Huyết ma lão tổ có chút đắng buồn mực, hắn đem chuyện này nói cho Lâm Phong. Lâm Phong vừa nghe liền hiểu, đây là nhiệt độ chưa đủ nha. Lâm Phong nói ra, lão tổ, ngươi đem kia mấy chục món không ra gì bảo vật, còn có ngươi cái kia thanh kim ti đại hoàn đao cũng cho ta. Một lúc ta đến cái người có duyên có được, đem nhiệt độ làm. Không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, trước tiên đem bảo vật tràn ra đi một nhóm. Chờ ta tán xong rồi bảo vật, ngươi trở ra nói hai câu. Ngài hãy nói lần này mang tới bảo vật đều sẽ đưa cho người hữu duyên. Ngươi lại nói lại, chính mình chuẩn bị giảng đạo 3 ngày, cho mọi người nói một chút tính võ. Sau đó, ta lại cho ngài tạo thế. Chúng ta làm thành như vậy, phàm là hiểu rõ tin tức này tông sư, chỉ sợ đều sẽ chờ không nổi chạy đến. Huyết ma lão tổ nhẹ gật đầu, tốt, hay là Tiểu Phong ngươi có chủ ý. Lâm Phong thay đổi một chút dung mạo, đứng ở biệt viện quảng trường bên cạnh tháp cao đỉnh tháp bên trên. Hắn trước báo tin sư phụ, nhường hắn mang theo các sư minh sư tỷ đến trên quảng trường, bởi vì cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Những bảo vật này huyết ma lão tổ cảm thấy lên không được mặt bàn, nhưng mà tại tiên thiên võ giả trong tay đây đều là khó gặp thần binh lợi khí. Lâm Phong đứng ở đỉnh tháp vận đủ chân khí la lớn, bảo vật người có duyên có được, nghĩ muốn bảo vật cũng đến quảng trường a. Hắn hô hai tiếng, trên quảng trường rất nhanh tụ tập mấy ngàn người. Trong đó có tông sư, cùng với tông sư mang tới tiên thiên võ giả cùng hậu thiên võ giả. Lâm Phong thấy người đến không sai biệt lắm hướng mọi người giảng rồi một chút quy tắc. Một lúc ta xoay người, tất cả mọi người tìm cái vị trí đứng vững, không cho phép lúc đích. Ta sẽ hướng trên quảng trường ném bảo vật, ném tới ai trên đầu bảo vật chính là của người đó. Cái này kêu là người có duyên có được. Mỗi người cũng không thể dùng võ công tranh đoạt. Nếu ai dùng võ công tranh đoạt, đó chính là bị hỏng rồi lao tổ quy củ. Không chỉ muốn trả lại bảo vật, còn muốn đuổi ra biệt viện. Tất cả mọi người nghe hiểu sao? Tông sư võ giả không chút để ý nhưng mà, tiên thiên võ giả cùng hậu thiên võ giả đều đã hưng phấn lên. Này nếu ném tới trên đầu mình có thể lấy không một kiện bảo vật. Trong lúc nhất thời mỗi người cũng cảm giác mình là người hữu duyên. Lâm Phong cuối cùng hỏi một câu, đều chuẩn bị xong chưa? Trẻ tuổi đám võ giả la lớn, chuẩn bị xong. Lâm Phong từ đó nghe được sư tỷ giọng người Nga. Không ngờ rằng sư tỷ cũng tới, vậy khẳng định được cho nàng ném cái bảo bối tốt. Lâm Phong quay đầu, phóng xuất ra một tầng thật mỏng tinh thần lực, xác định mỗi người vị trí. Hắn sợ nơi này có tinh thần lực cường giả, cho nên chỉ là thả ra chút ít tinh thần lực để tránh bị người phát hiện. Lâm Phong trước ném ra một cái truy, truy rơi xuống một tên hậu tiên võ giả trên đầu, người này đưa tay tiếp được, hưng phấn kêu to, ha ha ha, ta được đến bảo vật, ta là người hữu duyên. Lâm Phong nói ra, chúc mừng vị này người hữu duyên, cái này truy dùng tài liệu rất đủ, giá trị 10 bạc kim, vị sư minh này ngươi kiếm lợi lớn. Người này coi như là một bước lên trời, hậu thiên cảnh giới liền được tiên tiên võ giả cũng muốn cướp đoạt bảo vật. Phía dưới võ giả vội vàng hô lớn, đừng nói nhảm, tiếp tục ném. Chính là, không phải nói có mấy chục món sao? Ta cũng không tin rơi không đến trên đầu ta. Lâm Phong bắt đầu từng cái hướng xuống ném bảo vật. Bầu không khí nhiệt liệt đến cực điểm, Lâm Phong tuyển một cái nhuyễn kiếm ném cho sư tỷ Nguyệt Nga, cho các sư minh cũng đều ném đi tiện tay vũ khí. Đợi đến cuối cùng một cái kim thi đại hoàn đao lúc, người bên dưới tất cả đều nín thở. Ở đây tông sư võ giả thậm chí cũng có chút động tâm. Tất cả mọi người hiểu rõ, này đem bảo đao bất thường, chính là huyết ma lão tổ năm đó thành danh binh khí. Giá trị chỉ sợ đây vừa nãy ném xuống bảo vật cộng lại còn muốn quý giá. Lúc này huyết ma lão tổ cũng mang theo nhất chúng tông sư võ giả ra đây nhìn xem náo nhiệt. Lâm Phong hướng phía Hồng Tiên Sinh ném tới. Kim Ti đại hoàn đao xoay tròn lấy rơi vào rồi Hồng Tiên Sinh đỉnh đầu, Hồng Tiên Sinh giơ tay nắm lấy bảo đao, lại nhìn một chút phân tán ở đây thượng mấy tên đệ tử. Lần này cùng hắn đến đệ tử liền không có tay không. Hồng Tiên Sinh lại nhìn một chút đứng ở tháp cao thượng đạo nhân ảnh kia, hẳn là phía trên người kia là Tiểu Phong. Lâm Phong thay đổi dung mạo, hắn cũng nhìn không ra đến, chỉ là cảm giác có chút quen thuộc. Lúc này huyết ma lão tổ nở nụ cười. Ha ha ha, chúc mừng ở đây người hữu duyên. Giang hồ thượng đồn đãi, ta phải dùng lần này mang tới bảo vật đổi diên thọ linh dược, đây đều là nói bậy nói bạn. Ta huyết ma lão tổ linh dược gì không lấy được, có cần phải trao đổi sao? Lần này ta mang tới tất cả bảo vật, bao gồm áp chụp mấy món bảo vật tất cả đều sẽ đưa cho người hữu duyên. Mặc kệ là cầm tới bảo vật hay là không có cầm tới bảo vật, võ giả cũng bắt đầu hô to, cảm tạ lão tổ. Lão tổ xa hoa. Huyết ma lão tổ tiếp tục nói, ta chỉ hy vọng cầm tới bảo vật người có thể thiện đãi những bảo vật này. Ngoài ra, ta còn muốn ở chỗ này giảng đạo 3 ngày, cho mọi người giảng một chút về tu luyện tinh võ tâm đắc trải nghiệm. Ở đây tông sư nội tâm tất cả đều trở nên lửa nóng. Huyết ma lão tổ là đại lục đệ nhất cường giả, cũng chỉ có huyết ma lão tổ có tư cách giảng tinh võ. Nghe nói chính đạo kiếm tông bên kia Lâm Phong cũng nói qua, có thể tiểu tử kia hảo còn chưa dài đủ đâu, giảng dám chó không tê. Lúc này Lâm Phong nói chuyện, chúng ta lão tổ khẳng vì mọi người giải thích tinh võ. Vậy nhưng đây tất cả bảo vật cũng chân quý, Thần Châu đại lục ở bên trên cũng chỉ có chúng ta lão tổ dạy cho đồ đệ tinh võ. Trên trận mọi người một mảnh xôn xao, có người biết mưa ma luyện thành tinh võ, có người không biết. Mọi người tả hữu hỏi một chút biết tất cả rồi, đều bị cảm thán huyết ma lão tổ cường đại. Người ta không chỉ chính mình có thể luyện thành tinh võ, còn có thể nhường đồ đệ luyện thành tinh võ, các môn các phái đời thứ nhất tổ sư chỉ sợ cũng làm không được. Đại lục ở bên trên không có tông sư vui lòng bỏ lỡ huyết ma lão tổ giảng đạo. Thông tin truyền ra sau đó, đại lục ở bên trên tất cả tông sư tất cả đều hướng phía trong núi biệt viện chạy tới, sợ mình chạy chậm, bỏ lỡ giảng đạo đại hội. Huyết ma lão tổ cũng cho bọn hắn đầy đủ thời gian. Hắn những ngày gần đây một mực nhường Lâm Phong ra bên ngoài tán bảo vật. Chẳng qua, áp chụp mấy món bảo vật muốn chờ giảng đạo lúc mới biết lấy ra. Cái này đem tất cả mọi người cho kéo lại được. Hiện tại liền đợi đến các phe tông sư đã đến. Chương 500, huyết ma lão tổ giảng đạo chương 500, huyết ma lão tổ giảng đạo vài ngày sau, hàng loạt tông sư đi tới trong núi biệt viện. Huyết ma lão tổ nhận định là Thái Hư Ác Linh tông sư đến rồi 80 còn có tông sư đang lục tục đổ tới. Lâm Phong cùng huyết ma lão tổ sau khi thương nghị, quyết định cũng đợi, nhường huyết ma lão tổ bắt đầu giảng đạo. Nếu một vị phải đợi người cũng có chút quá tận lực rồi. Ngày này sáng sớm huyết ma lão tổ tổ chức giảng đạo đại hội. Hơn 200 tên tông sư, hơn bạn tên võ giả ngồi ở phía dưới nghe giảng. Huyết ma lão tổ cũng không thèm đếm xỉa rồi, giảng đều là hoa quả khô. Giáo mọi người luyện tập chấn phái tinh võ lúc, làm sao đi đến bên cạnh dung nhập cái khác tiên tiên chân công. Cùng với nên lựa chọn dạng gì tiên tiên chân công dung nhập. Nhưng mà huyết ma lão tổ một chút không có để tinh thần lực chuyện, cái này chỉ có thể dựa vào thiên phú. Giảng đạo sau đó lại đến, bảo vật người hữu duyên biết được không? Huyết ma lão tổ lấy ra chói một lấy. Món bảo vật này mặc dù đây huyết hồn giản kém một chút, nhưng cũng là hiếm có hồn khí. Có thứ này có thể thoải mái ứng phó linh hồn đối chiến, cũng được, cầm tới Thái Hư đối phó ưu hồn. Hồn khí đều là năng lực đưa đến Thái Hư sử dụng. Đây mới thật sự là bảo vật. Lần này tất cả tông sư cũng sôi trào. Lâm Phong vẫn đang phụ trách ném bảo vật. Phía dưới căn bản cũng không có phía bên mình tông sư, Lâm Phong dứt khoát nhắm mắt lại tùy tiện ném. Kết quả tiếp vào bảo vật lại là Kiếm Tông Đái Ẩn. Gia hỏa này lần trước tại Kiếm Tông giảng đạo đại hội lúc, hắn thì muốn lộng chết chính mình, không ngờ rằng hắn thế mà đến rồi, vận khí còn như thế tốt. Đái Ẩn nhạc nhạc không ngậm miệng được, hắn hướng phía trung quanh tông sư chắp tay nói ra, đa tạ. Trên mặt đều là vẻ đắc ý Lâm Phong hô, chúc mừng vị này người hữu duyên, lấy được kiện thứ nhất trọng bảo. Bảo vật người hữu duyên có được. Vị tông sư này nếu vận khí nghịch thiên, làm không tốt có thể được một kiện trọng bảo. Phía sau ba kiện trọng bảo đều đây cái này tốt. Lâm Phong câu chuyện vẫn đúng là đem Đái Ẩn cho thuyết phục, nhường Đái Ẩn sản sinh dân cờ bạc tâm lý, tự tin chính mình có thể được một kiện thậm chí hai kiện bảo vật. Lâm Phong thì là muốn hắn lưu lại, sau đó lại nhường huyết ma lão tổ đem nó giết đi, bởi như vậy bảo vật không thì trở về rồi sao? Ngày thứ nhất giảng đạo kết thúc, nửa đường nghỉ ngơi mấy ngày. Giảng đạo đại hội rầm rộ truyền khắp thiên hạ, đều nói huyết ma lão tổ có thể so với các cái tông môn một đại tổ sư, không chỉ cho mọi người truyền đạo, hơn nữa còn tiễn bảo vật. Hoa thần Hoa Ngưng Tuyết cùng Cửu Độc Cơ Ngu Anh trước đây nghĩ ở ngoại vi chờ lấy, kết quả không có kiểm chế lại giảng đến đại hội cùng bảo vật hấp dẫn, cuối cùng vẫn là đến rồi. Mấy ngày nay Lâm Phong đem Tôn Vũ cho lấy được, nhường hắn giả trang trưởng thành tộc tông sư. Vì lần thứ hai giảng đạo muốn ném hồn thiên toa, thứ này cũng không thể rơi xuống Thái Hư Ác Linh trong tay. Vạn nhất Thái Hư Ác Linh mang lấy thứ này chạy, nghĩ lại truy hồi coi như khó khăn. Ngày này Huyết Ma lão tổ bắt đầu lần thứ hai giảng đạo. Huyết Ma lão tổ nhìn phía dưới tuổi trẻ tông sư, không khỏi hồi tưởng lại chính mình lúc còn trẻ. Khi đó chính mình trẻ tuổi nóng tính, nhiệt huyết hào hùng, muốn bằng vào sức một mình loại trừ Thái Hư Ác Linh, sửa đổi Thần Châu đại lục bố cục. Thế nhưng, hắn thất bại rồi mấy lần về sau, mới bi ai phát hiện, hắn chỉ là che chở một phương bách tính đã dốc hết toàn lực. Có một số việc, dựa vào một người là làm không được. Thế là, Huyết Ma lão tổ bắt đầu cho mọi người giảng đạo đức công cộng lực lượng. Huyết Ma lão tổ chậm rãi nói ra, trong thiên hạ, luyện thành tinh võ giả đều bị thân có đại công đức. Các phái sáng lập ra môn phái tổ sư liền không nói rồi. Bọn họ đều là sáng tạo môn phái che chở một phương bách tính nhân vật, khẳng định thân có công đức chi lực. Ta cũng một mực che chở ma đạo bách tính, trên người cũng có chút công đức. Đệ tử của ta kế thừa y bát của ta, cũng cụ bị nhất định công đức chi lực. Có công đức người, tự sẽ có được Thần Châu đại lục che chở, tu luyện làm ít công to. Lúc này, phía dưới có tông sư cắm miệng hỏi, kiếm kia tông Lâm Phong cũng có đạo đức công cộng lực lượng sao? Nghe nói bị giết không ít người, không nghe nói hắn làm qua cái gì có lợi cho bách tính chuyện tốt ta. Huyết Ma lão tổ nói ra, ngươi không nghe nói, không có nghĩa là hắn liền không có làm. Ta dám đoán chắc, Lâm Phong nhất định cũng là che chở một phương bách tính thân có công đức chi lực nhân vật. Lần này giảng đạo Huyết Ma lão tổ tận tình khuyên bảo, hy vọng chư vị tông sư có thể đủ nhiều vì bách tính làm chút ít chuyện. Chẳng qua, các bậc tông sư đại bộ phận cũng không quá nguyện ý nghe, bọn họ đều tin phụng cá lớn nuốt cá bé. Tin tưởng, nhân chi đạo, tổn hại không đủ để phụng có thừa, không tin giúp đỡ kẻ yếu có thể có được chỗ tốt. Bọn họ chỉ coi là Huyết Ma lão tổ sắp chết thời điểm, muốn phát thiện tâm khuyên người hướng thiện mà thôi. Giảng đến sau khi chấm dứt, lại đến Lâm Phong ném bảo vật câu. Tất cả tông sư nội tâm lần nữa lửa nóng. Lâm Phong tự nhiên đem bảo vật ném tới rồi Tôn Vũ trong tay. Tôn Vũ cầm tới bảo vật ngay tại kia ngao ngao gọi, ta là người hữu duyên, ta cầm tới bảo vật. Sau hai kiện bảo vật khẳng định còn có phần của ta. Ha ha ha. Lâm Phong dùng dấu ấn tinh thần câu thông Tôn Vũ, không sai biệt lắm là được rồi, khác diễn quá mức. Lao tổ lên tiếng, vật bảo vật cho ngươi. Tôn Vũ cười toe toét đại chửi cười không ngừng, cảm ơn lão tổ, cảm ơn đại ca, a ha ha ha. Tôn Vũ tâm trong cảm khái không thôi, chính mình ra ngoài chỗ lẫn, ba ngày đói chín bữa ăn, đi theo đại ca chỗ lẫn, mỗi ngày có thịt tan a lần này giảng đạo kết thúc, nửa đường lại nghỉ ngơi mấy ngày. Lâm Phong thả ra thông tin, lần thứ ba giảng đến lúc bắt đầu, sẽ trước ném một kiện hồn khí trợ hứng. Sau khi chấm dứt, còn có thể lại ném một kiện hồn khí. Không có cầm tới hồn khí tông sư cũng ở chỗ nào kích động. Huyết Ma lão tổ lần này thưởng thức bảo đại hội đã hỏa ra bằng rồi, truyền khắp thiên hạ mỗi một cái góc, nhường thiên hạ võ giả nói chuyện say sưa, được xưng là 3000 năm nay thứ nhất thịnh hội. Vài ngày sau, lần thứ ba giảng đạo đại hội bắt đầu. Lâm Phong trực tiếp đem máu của mình hồn giản ném cho Đái Ẩn. Đái Ẩn tâm hoa nộ phóng, vì thành vận khí của mình đến rồi. Lâm Phong làm như thế, là sợ Đái Ẩn chạy chính mình tìm không thấy. Huyết hồn giản trong có linh hồn của mình, có thể tùy thời định vị, cũng được, tự động chiến đấu. Lâm Phong lại cho Đái Ẩn dừng lại mấy khen, vị tông sư này không phải cái gì người hữu duyên a. Đơn giản chính là thiên mệnh người. Làm không tốt cuối cùng một kiện bảo vật, cũng là ngươi. Đái Ẩn cả người cũng phiêu lên rồi, thu hoạch rồi một đợt ước ao ghen tị ánh mắt. Hắn cũng tại tưởng tượng lấy về đến Thái Hư về sau làm sao khoe khoang, làm sao đánh mặt những kia xem thường chính mình hai huyết tông sư cùng tam huyết tông sư. Hắn thậm chí đã bắt đầu tin tưởng vững chắc, chính mình nhất định có thể được đến cuối cùng một kiện bảo vật. Lâm Phong ném hết bảo vật, Huyết Ma lão tổ lên đài giảng đạo. Lần này Huyết Ma lão tổ mặc một thân huyết bào áo choàng trên mặt đất lôi ra hơn 10 mét, nhìn lên tới cực kỳ trang trọng. Lâm Phong hiểu rõ Huyết Ma lão tổ muốn hành động, hắn cho Hồng Tiên Sinh truyền tin, nhường hắn mang theo các sư minh sư tỷ thị thẩm rời khỏi. Hồng Tiên Sinh và Huyết Ma lão tổ liếc nhau, Huyết Ma lão tổ cười lấy hướng hắn nhẹ gật đầu. Hai người cũng coi như cùng chung chí hướng, Huyết Ma lão tổ tại Hồng Tiên Sinh ở độ tuổi này, cũng là một lòng vì bất tính. Hồng Tiên Sinh hình như ý thức được cái gì, hắn lui qua một bên, hướng phía Huyết Ma lão tổ thật sâu cúi đầu, mang theo môn hạ đệ tử rời khỏi.